Cung Âu đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía cô. Ánh sáng hoàng hôn rơi vào trên người cô, làm nổi bật nét đẹp của cô. Cô nhìn hắn, mặt hắn lúc này trắng xám, trong mắt là một mảnh ảm đạm. Không sai, tôi chính là như vậy, tôi muốn em không rũ sạch được quan hệ với tôi, Cung Âu bá đạo nói. Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn, một tay còn bị hắn lôi kéo, tóc dài bị gió thổi lên, cô thấp giọng hỏi, vậy anh muốn tôi làm gì? Không từ chối tôi, không phủ định quan hệ của chúng ta. Hắn trả lời rất nhanh. Vậy chúng ta là quan hệ gì? Tôi không phải bạn gái của anh, ai cũng biết Cung Âu anh là một đại nhân vật, ai cũng biết giữa chúng ta có sự chênh lệch rất lớn, anh cũng nói, anh không thể kết hôn cùng tôi. Thời Tiểu Niệm dùng đôi mắt u ám mà nhìn Cung Âu, ngựa khí có chút kích động, lẽ nào anh muốn tôi đi khắp thế giới nói cho người khác biết mình có quan hệ mập mờ, không tôn nghiêm với một người đàn ông sao? Hoàng hôn trên đường. Hai người đứng đối mặt, quần áo bị ánh chiều tà nhuộm vàng. Cung Âu nhìn cô rất lâu cũng không nói chuyện, như trình diễn kịch câm. Tôi ở trong xe chờ em. Không biết qua bao lâu, Cung Âu trầm thấp nói, cầm chặt lấy tay rồi mới chậm rãi buông ra. Tay cô trở xuống bên cạnh người. Hắn không kiên trì nữa, cứ như vậy thỏa hiệp, một người cố chấp hoang tưởng lại không có cùng cô tranh luận tới cùng khiến cô bất ngờ. Cung Âu sắc mặt rất xấu, ngang qua vai cô đi về phía trước, Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, cảm ơn anh, Cung Âu. Cảm ơn người đàn ông bá đạo này đã không đem tôn nghiêm của cô quét trên mặt đất. Thanh âm cô rất thấp, thấp đến mức vừa ra khỏi miệng liền tiêu tan ở trong gió. Cung Âu đưa lưng về phía cô, thân thể cứng đờ, lập tức tiếp tục đi về phía trước. Một chiếc xe màu đen đậu ở ven đường, tài xế Ân cần vòng qua phía sau mở cửa xe, Cung Âu khom lưng ngồi vào xe, thân thể hơi nghiêng ra sau, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phụ nữ đều rất coi trọng hôn nhân sao? Không có quan hệ hôn nhân chính là không tôn nghiêm. Cung Âu ngồi ở phía sau xe, đột nhiên hỏi. Tài xế sửng sốt một chút, chờ phân phó, hiện trong xe chỉ còn lại Cung Âu cùng hắn, Cung tiên sinh đây là đang hỏi hắn ư? Cái này là tâm tư của phụ nữ, tôi cũng không rõ. Tài xế nói, bất quá, tôi đã từng nghe một lão bà nói hôn nhân có thể làm cho phụ nữ có cảm giác an toàn. Một tờ giấy có thể có cảm giác an toàn gì chứ? Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị nói, kết hôn còn có thể ly hôn, có gì mà gọi là cảm giác an toàn? Ngài nói đúng, có thể phụ nữ chính là thích theo đuổi những thứ này. Tài xế nói, phụ nữ thích theo đuổi những thứ này. Cung Âu mím môi, ánh mắt sâu không thấy đáy, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua môi. Hắn không cho cô hôn nhân được, cô vẫn muốn tiếp tục như vậy sao? Có điều, lão bà đó còn nó, cảm giác an toàn đến từ đàn ông vẫn là quan trọng hơn. Tài xế nói, đàn ông chịu cưng chiều phụ nữ, chịu dụ dỗ phụ nữ, cái gì trước hết đều nghĩ cho cô ấy, người phụ nữ kia dĩ nhiên là có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn đến từ đàn ông là quan trọng hơn. Vì lẽ đó, là hắn bây giờ còn không đủ cưng chiều cô mới có thể để ý đến một tờ giấy hôn thú này. Cung Âu ánh mắt nhất thời thêm sâu. Đột nhiên nhìn về phía tài xế. Tài xế bị nhìn thấy lạnh cả tim, kinh hoàng nói, Cung tiên sinh, tôi xin lỗi đã lắm lời. Trở về nói với Phong Đức tăng lương gấp đôi cho người. Cung Âu nói, a. Tài xế choáng váng nửa ngày không phản ứng lại. Bên trong một tiệm cà phê, Thời Tiểu Niệm ngồi một mình ở vị trí cạnh cửa sổ sát đất, vừa quay đầu liền nhìn thấy ngoài cửa sổ một chiếc xe màu đen đậu ở rìa đường, cửa sổ xe phía sau chậm rãi hạ xuống, Cung Âu ngồi ở phía sau xe. Một đôi con ngươi đen thẳng nhìn về hướng cô. Hắn một phút không nhìn chằm chằm cô có phải là liền sống không nổi. Thời Tiểu Niệm có chút bất đắc dĩ, gọi nhân viên phục vụ mang hai ly cà phê. Tiểu Niệm. Mẹ nuôi Mân Thu Quân từ bên ngoài đi vào tiệm cà phê, ngồi vào đối diện Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm liếc mắt liền nhìn thấy mẹ nuôi. Bà so với trước đây tiểu tụy rất nhiều, lớp trang điểm tinh xảo cũng không che được những nếp nhăn. Cô nhẹ giọng nói, mẹ, nhìn người rất tiểu tụy. Chương 65, đoạn tuyệt quan hệ. Tốt cái gì a? Mân Thu Quân lo lắng nói, cha con cùng chị gái Thiên Sơ đánh đến khí thế ngất trời, Thiên Sơ cũng không quan tâm chút nào, cả ngày bồi Thời Địch đi dạo phố mua đồ, hoàn toàn không để ý tới đại cục, tất cả đều vứt cho cha con đi làm. Biết rõ ràng Mộ Thiên Sơ cùng Thời Địch cảm tình thân thiết, nói là buông tay nhưng khi nghe đến, cô còn chưa thể miễn dịch. Vợ chồng bọn họ ân ái là chuyện tốt a. Thời Tiểu Niệm cười khổ nói, ân ái thì cũng tốt rồi, nhưng họ cũng không có hòa thuận, từ người hầu mộ ra mẹ hỏi thăm được. Thiên Sơ và Thời Địch mới kết hôn mà đã cãi nhau mấy lần rồi. Mân Thu Quân nói. Cãi nhau? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, cái này không thể nào đi. Muốn nói khí hậu biến đổi thất thường cô còn tin, nói tình cảm của Mộ Thiên Sơ và Thời Địch không tốt làm sao có khả năng, cô dây dưa Mộ Thiên Sơ nhiều năm như vậy bọn họ cũng không chia tay, không phải là chứng minh tình yêu của bọn họ chân thành sao. Nguyên nhân cãi nhau hình như đều vì còn. Mân Thu Quân nhìn Thời Tiểu Niệm, ngữ khí có chút khó chịu. Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng đờ, cãi nhau nguyên nhân là vì cô, sao có thể có chuyện đó. Người hầu họ nói, hiện tại ở nhà mỗi lần vừa nhắc tới con, hai người liền dùm beng lên. Sau khi kết hôn Thiên Sơ như biến thành người khác, nó là một người lịch sự nho nhã như vậy mà lại cùng thời địch cãi nhau. Mân Thu Quân vỗ vỗ đầu, em gái con mỗi lần cãi nhau đều gọi điện thoại cho chúng ta khóc lóc kể lể, mẹ khuyên như thế nào đều không hữu dụng. Lúc này, phục vụ bưng lên hai chén cà phê. Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, không nghĩ ra những năm đó cô dây dưa thế nào cũng không có chuyện, làm sao kết hôn rồi cô lại thành dây dẫn lửa của bọn họ. Hiện tại cô không xuất hiện trước mặt họ, lần đi rất xa, ngược lại bọn họ lại không yên ổn. Đây coi là cái gì? Có điều, Mộ Thiên Sơ quả thật có chút kỳ quái, trước vì có thể cho thời địch một đám cưới hoàn mỹ, liền chịu đau đớn thuốc cũng đều không uống, tại sao hiện tại lại cùng thời địch náo lên? Cha con tức giận mấy đêm liền ngủ không ngon, công việc cùng việc nhà tất cả đều phiền đến ông ấy liền. Nói tới chỗ này, Mân Thu Quân muốn nói lại thôi. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía mẹ nuôi, bà nhìn cô không mấy làm dễ chịu, mơ hồ cảm thấy lời kế tiếp của mẹ nuôi mới là đề tài chính hôm nay. Quả nhiên, Mân Thu Quân nhìn cô hồi lâu, sau đó từ trong bao lấy ra một phần văn kiện để trước mặt cô, nói chuyện rất gian nan, cha con hy vọng con ký phần văn kiện này. Tay Thời Tiểu Niệm cầm chén cà phê nóng hổi, túi đầu nhìn về phía văn kiện. Trên văn kiện có lít nha lít nhít chữ, cô không thấy rõ, chỉ nhìn ra một tiêu đề lớn. Đoạn tuyệt quan hệ. Sắc mặt Thời Tiểu Niệm nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, ngón tay cầm ly cà phê không vững, ly cà phê đổ xuống bàn, phần văn kiện này dù muốn hay không cô cũng phải cầm, văn kiện không bị làm sao, một chữ đều không có ướt, cà phê nhỏ ở trên người cô, nóng bỏng đến lợi hại. Tiểu Niệm. Mân Thu Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã đứng lên lấy giấy ăn thay cô lau đầy vết bẩn. Chuyện của tôi đố. Thế nét Thời Tiểu Niệm đứng lên đẩy tay bà ra, con không sao. Không được, con sẽ bị bỏng mất. Chúng ta nói chuyện chính đi. Thời Tiểu Niệm nhìn sự lo lắng trong mắt bà, đột nhiên cảm giác thấy có chút trào phúng, đẩy tay mẹ nuôi ra, giọng Thời Tiểu Niệm lạnh như băng nói, không phải đến để ký tên sao. Người phục vụ đi tới đem bàn dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Niệm Mân Thu Quân ngồi xuống, khó khăn mà nhìn cô, trên mặt tất cả đều là cay đắng, mẹ cùng cha con tranh chấp đã lâu rồi, nhưng ông ấy vẫn là cố ý như vậy. Ông ấy cho rằng trước đây con dây dưa không ngất với Thiên Sơ nên hôn nhân bây giờ của Thiên Sơ và thời địch không thuận lợi. Ông ấy nhất định phải trục xuất con ra khỏi nhà. Tôi không phải đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc à? Lúc Tiểu Niệm nở nụ cười tự dễ ước, con mắt chua xót, mấy năm trước, các người đã không để tôi ở lại thời gian rồi. Trục xuất, chuyện như vậy có thể một lần lại một lần làm sao? Tiểu Niệm, hiện tại lại muốn ý nghĩa về mặt pháp luật trục xuất tôi, không liên quan, tôi ký, đằng nào tôi cũng không cảm thấy mình là con gái của thời gian từ lâu rồi. Thời Tiểu Niệm thờ ơ cười. Mân Thu Quân thương xót mà nhìn cô. Thời Tiểu Niệm vẫn là nở nụ cười, cười đến rất là hờ hững, hoàn toàn không thèm để ý, mẹ, bút đâu mẹ hẳn là mang bút đi. Nha, tôi hiện tại cũng không có thể gọi người là mẹ đi. Có chuẩn bị mà đến mà. Tiểu Niệm, con đừng như vậy. Mân Thu Quân nhìn nụ cười bên môi nụ cô cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là từ trong bao lấy bút ra cho cô, trong nhà đều là cha con làm chủ, mẹ không tranh nổi với ông ấy, nhưng sau này mẹ sẽ lén lút gặp con. Lén lút? Mẹ gặp con gái mà phải lén lén gặp sao? Không liên quan, tôi đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi, tôi ký tên là được. Thời Tiểu Niệm từ trong tay bà tiếp nhận bút, trực tiếp lật tới tập trang cuối cùng của văn kiện, ngòi bút chống đỡ đi lên một giây, nước mắt một giọt rơi vào trên giấy, căn bản nước mắt không khống chế được. Cô cứ nghĩ mình như vậy hờ hững, kiên cường. Cô cứ nghĩ mình đối với thời gian không để ý. Mân Thu Quân kinh ngạc mà nhìn cô, Tiểu Niệm, con. Tại sao nhận nuôi tôi rồi lại vứt bỏ tôi? Thời Tiểu Niệm cúi đầu. Nắm bút tay đang run rẩy, âm thanh nghẹn ngào đến không phát ra được câu hoàn chỉnh, tôi đã làm gì sai, từ nhỏ đến lớn, các người chỉ yêu thương chiều chuộng một mình thời địch, các người lén lút ở một bên đút thức ăn cho cô ta, lén lút dẫn cô ta đến trường luyện thi, các người len lén dẫn cô ta đi chụp ảnh gia đình, nếu như vậy tại sao còn nhận nuôi tôi, còn đem tôi tới nhà các người, giá mà các người đối xử tôi bằng một phần như vậy thì thật tốt biết bao. Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn Thời Tiểu Niệm, không nghĩ tới những việc này cô đều biết. Lúc trước, vợ chồng bọn họ là bởi vì không sinh được con mới đi nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện, không nghĩ tới nhận nuôi xong bà mới phát hiện ra mình đã mang thai. Thời địch đến không dễ dàng, vì lẽ đó vợ chồng bọn họ yêu thương chiều chuộng thời địch đến vậy. Bà cho rằng, làm những việc này Thời Tiểu Niệm cũng không biết. Cũng bởi vì tôi không phải là con ruột của các người, vì lẽ đó cái gì sai cũng đều là tôi, hậu quả xấu gì cũng đều là do tôi phải chịu đựng. Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói, nước mắt không ngừng mà rớt xuống, lúc trước. Chăm sóc Mộ Thiên Sơ chính là tôi, hắn khôi phục thị lực, trở lại mộ gia các người liền toàn lực thúc đẩy hắn và thời địch, lén lút nói cho mộ thiên sơ trước đây chính là thời địch chăm sóc hắn, cùng hắn quan hệ tốt nhất. Các người chỉ trách tôi dây dưa, nhưng các người có hay không nghĩ tới cảm thụ của tôi. Hiện tại, tôi từ bỏ tôi nhận thua, tôi không dây dưa với bọn họ, kết quả sai vẫn là tôi. Thời tiểu niệm nắm chặt bút trong tay, lệ đã rơi đầy mặt từ lâu, âm thanh run rẩy đến lợi hại, tại sao tôi lại là cô nhi, tại sao lại nhận nuôi tôi ba? Tại sao cứ phải như vậy vứt bỏ tôi, bởi vì tôi không phải là con ruột nên có thể tùy tiện vứt bỏ à, cha mẹ thì có thể tùy tiện vứt bỏ con cái, đúng không? Cô kỳ thực rất quan tâm đến cái nhà này, cô rất quan tâm đến tình thân. Tại sao lại có kết cục như vậy? Mân Thu Quân ngồi ở đối diện cô, nghe lời của cô bà cũng khóc. Thời tiểu niệm vẫn lầm bầm, tại sao phải vứt bỏ tôi, tại sao không cần tôi nữa, tại sao dù tôi có làm tốt thế nào đi nữa cũng không cần tôi luôn cố gắng làm con gái các người thật tốt, từ nhỏ không dám đi sai nửa bước, tôi cố gắng như vậy mà các người có nhìn đến không, muốn nhặt là nhặt muốn vứt là vứt. Cô như một tiểu hài tử lạc lối. Từ nhỏ đến lớn, cô nỗ lực học tập, không chiếm được khích lệ, cô nỗ lực làm việc nhà, không được một lời khen. Ngoại trừ dây dưa với mộ thiên sơ cô cũng chưa từng làm cái gì có lỗi với họ, tại sao cứ như vậy không cần cô nữa, tại sao? Mân Thu Quân không phải người có tâm địa sắt đá, nghe vậy cũng lại nghe không vô, liền khóc nói, từ từ rồi tỉnh, tiểu niệm, không ký, chúng ta không ký nữa. Văn kiện dưới ngòi bút của thời tiểu niệm đột nhiên bị rút đi. Cô sững sờ, ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ che đi tầm mắt của cô, chỉ thấy Cung Âu sắc mặt tái xanh đứng bên cạnh cô, một tay dùng sức mà nắm chặt văn kiện. Anh làm sao đến rồi? A Cung Âu nhìn chằm chằm văn kiện trong tay cười lạnh một tiếng, tôi còn tưởng rằng là cái gì quá mức làm cho em khóc thành như vậy, thời tiểu niệm, em còn có thể hay không có chút tiền đồ. Anh là? Mân Thu Quân kinh ngạc mà nhìn Cung Âu. Bà chính là mẹ nuôi của cô ấy. Cung Âu nhìn về phía Mân Thu Quân, lạnh giọng hỏi. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, mà lại có khí thế bức người như vậy, ở trước mặt hắn, Mân Thu Quân cảm giác mình như trở nên thấp kém, liền không tự chủ được mà trả lời. Phải tôi là mẹ tiểu niệm. Làm sao bà luôn cảm thấy đã gặp người trẻ tuổi anh Tuấn này ở đâu đó, khá quen mắt. Vứt bỏ con mình, bà xứng đáng là mẹ sao? Cung Âu bàn tay vung lên, đem thời tiểu niệm đẩy sang bên cạnh, ở bên người nàng ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Mân Thu Quân nói, mẹ ruột của cô ấy không xứng, bà cũng không xứng. Cung Âu, anh làm cái gì vậy, đây là chuyện của tôi. Thời tiểu niệm không để ý tới nước mắt, vội vã hướng Cung Âu nói. Cung Âu ghét bỏ, khẽ chừng khuôn mặt đầy nước mắt của cô một chút. Em xem dáng vẻ của em bây giờ, có tư cách gì cùng tôi nói không được xen vào chuyện của em. Anh liều lĩnh đến lợi hại. Tôi thời tiểu niệm á khẩu, không nói ra lời, bộ dáng cô lúc này đích thật là bất ức cực kỳ. Cung Âu. Mân Thu Quân khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu, hắn chính là cái kia Cung Âu của NE. Cung Âu đem tầm mắt từ trên người thời tiểu niệm thu hồi lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Mân Thu Quân ngồi bàn đối diện, văn kiện trong tay dựng thẳng lên, chữ ký các người ở phía trên tôi thấy. Mân nữ sĩ, tại sao bà phải cùng thời tiểu niệm đoạn tuyệt quan hệ? Điều này Mân Thu Quân đón nhận ánh mắt Cung Âu, ánh mắt do dự trả lời, là bởi vì chị em hai người họ không hợp. Lời này nghe tới dù sao cũng hơi quái dị. Nha, vậy tại sao không phải là cùng em gái cô ấy đoạn tuyệt quan hệ, mà là cùng cô ấy? Cung Âu cười lạnh một tiếng hỏi, đống nhiên làm bộ bừng tỉnh. Đúng rồi, thời tiểu niệm là con gái nuôi, muốn quăng tự nhiên quăng cần gì phải quan tâm. Không phải như vậy, trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người ngoài chắc là không hiểu biết nhiều. Mân Thu Quân không nhịn được vì con ruột mình biện giải. Chí ít chuyện của mộ thiên sơ, cả nhà bọn họ đều cho rằng thời địch không sai. Trong con mắt người bình thường, mộ thiên sơ ưu tú vậy tự nhiên là nên cùng thời địch ở cùng nhau, làm chị nên nhường cho em, mà không phải tranh chấp long trời lở đất. Nghe vậy, Cung Âu cười đến càng thêm lợi hại, khóe môi khẽ cong tràn đầy trào phúng, hắn nhìn văn kiện trong tay nói, vứt bỏ con gái mà có thể như mân nữ sĩ ra vẻ đạo mạo như thế. Ra vẻ trong lòng khổ tâm nhưng lại không chút do dự vứt bỏ, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời điểm bọn họ nói chuyện, thời tiểu niệm ngồi ở chỗ đó vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt áo mình. Chương 66, nhà của Cung Âu tôi chính là nhà của em. Mân Thu Quân nói không ra lời. Chỉ thấy Cung Âu ném giấy tờ về phía thời tiểu niệm, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cô, ký đi. Thời tiểu niệm cắn chặt môi, nhưng vẫn lộ ra vẻ cay đắng, cô nhìn mấy dòng trong tờ giấy, cả người như bị kim đâm đau nhói, nước mắt ngưng lại. Cô chậm rãi nắm chặt bút, đầu ngón tay run rẩy. Cô biết mình nên ký. Dường như cô không kiềm chế được run rẩy, không khống chế được. Ký đi. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, cao cao tại thượng, tiếng nói rất rõ. Thời tiểu niệm, bọn họ không cần em nữa, người thân của em đã vứt bỏ em rồi, em còn không ký đi. Bọn họ không cần em nữa, người thân của em đã vứt bỏ em.
Đúng vậy a.
Lần này, bọn họ triệt để không cần cô nữa, người thân của cô, người nhà của cô không cần cô nữa. Nghe câu nói này, Thời Tiểu Niệm cắn chặt lấy môi, cánh môi bị cắn trắng bệnh, nắm chặt bút không ngừng run rẩy. Thời Tiểu Niệm, đừng làm tôi không nhìn nổi em nữa.
Cung Âu trừng mắt gầm nhẹ đi ra, buộc cô ký tên.
Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa mở giấy ra, lật tới cuối, cha nuôi mẹ nuôi đã ký tên đầy đủ, bây giờ chỉ chờ cô ký tên.
Cô cắn môi, run rẩy nắm chặt bút viết từng chữ tên mình.
Mỗi một nét là chứng minh cho việc cô đã mất đi gia đình.
Mỗi một nét bút liền chứng minh cho việc cô không cha không mẹ.
Rất lâu, Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng viết xong tên mình, ngay cả chút sức lực để ngẩng đầu cũng không có.
Mân Thu Quân cùng Cung Âu vẫn nhìn cô, vẻ mặt khác nhau.
Cung Âu cầm tập giấy liền ném đến trước mặt Mân Thu Quân.
Mân Thu Quân đã yên lặng khóc cạn nước mắt, khổ sở nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Tiểu Niệm, mẹ có lỗi với con, là mẹ không chăm sóc tốt con, sao mẹ con chúng ta lại đi đến bước này?
Sao lại đi tới bước này?
Cô cũng muốn hỏi.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, đôi mắt chết lặng, bút rơi khỏi tay.
Đơn Đoạn Tuyệt đã ký rồi, còn bày ra bộ mặt dối trá này làm gì?
Cung Âu cười lạnh một tiếng, khinh bỉ mà nhìn Mân Thu Quân.
Mân Thu Quân bị chỉ trích không thể nói gì.
Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, cô an vị ở nơi đó, túi đầu, bất ức không nói tiếng nào.
Cô gái này.
Đôi mắt Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía Mân Thu Quân, tiếng nói âm trầm.
Bà Mân, chữ chúng tôi cũng ký rồi, nhưng mà tôi phải nhắc bà một chuyện.
Mân Thu Quân ngạc nhiên mà nhìn hắn.
Nếu đã quan hệ đoạn tuyệt, Thời Tiểu Niệm sẽ không cần phải phụng dưỡng các người nữa.
Cung Âu lạnh lùng nói, nói cách khác, tương lai cho các người dù là nghèo bên sống chết, tương lai thời gian là suy hay là bại thì cũng đừng đến cầu xin Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm vẫn cúi đầu như cũ.
Mân Thu Quân kinh ngạc nhìn Cung Âu, lại nhìn Thời Tiểu Niệm, âm thanh có chút nghẹn ngào,
điều này
là tất nhiên.
Bọn họ làm sao có thể đi cầu Thời Tiểu Niệm đây?
Thời Tiểu Niệm có thể giúp bọn họ cái gì đây?
Chẳng cần đã nói nhiều.
Cung Âu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một luồng tà khí, tôi đã thấy kết cục của các người.
Cái gì?
Mân Thu Quân sửng sốt.
Tôi đã thấy ngày mà các người khóc lóc van xin Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu nói xong, đứng lên đưa tay kéo Thời Tiểu Niệm đi, cánh tay dài nâng cầm cô lên, để cô nhìn về phía Mân Thu Quân.
Thời Tiểu Niệm, nhìn cho thật kỹ khuôn mặt này, hôm nay là bà ta vứt bỏ em, tương lai sau này cho dù bà ta có quỷ như có thì em cũng không cần phải để ý tới.
Mân Thu Quân hoàn toàn không ngờ.
Rõ ràng là bà nói đoạn tuyệt quan hệ, vậy mà lại giống như bọn họ bị từ bỏ vậy.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía mẹ nuôi của mình.
Cô biết, Cung Âu đang giúp cô giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt mẹ nuôi mình.
Cung Âu, chúng ta đi thôi.
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, cô không muốn ở chỗ này nữa.
Được.
Cung Âu đáp ứng một tiếng, kéo tay cô đi ra ngoài.
Đông Dương, anh dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Mân Thu Quân, lạnh lẽo nói,
đúng rồi, sau khi giấy tờ được chuyển ra tòa có hiệu lực, hãy đem một phần đến trụ sở chính của tập đoàn NLE, Cung Âu tôi xin cảm ơn.
Nói xong, Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm rời khỏi tiệm cà phê.
Mân Thu Quân ngồi yên tại chỗ, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn bọn họ rời đi.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo về trong xe, cô vẫn cúi đầu, không nói tiếng nào, hai tay đặt ở trên đầu gối, tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay.
Còn khóc nữa, em có thể có chút tiền đồ được không?
Cung Âu ngồi bên cạnh cô, cho rằng cô cúi đầu khóc nức nở, không khỏi nhíu mày.
Anh rất ít khi thấy cô khóc, mặc dù lúc bắt cô ở lại biệt thự, anh cũng không nhìn thấy cô rơi nước mắt, hiện giờ thì một người không phải thân thích đoạn tuyệt quan hệ lại khóc như mưa thế này.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
Ngẩng đầu lên, em nhìn thẳng đằng trước cho tôi.
Cung Âu giận dỗi nhìn chằm chằm cô, em đã là người trưởng thành rồi, bất luận người nào không cần em đều có thể tiếp tục sống.
Anh không thích dáng vẻ bất ước này của cô.
Anh thả cô làm mặt lạnh với như trước, ít ra như vậy cô còn tức giận, chứ không phải thương tâm như bây giờ.
Tôi từng thấy một câu trong sách.
Giọng Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên ở trong xe vang lên, âm thanh bởi vì khóc mà trở nên khàn khàn.
Câu gì?
Ai cũng cần một mái nhà, bởi vì dù bạn có đi bao xa, bao lâu, tốt khổ thế nào, thì khi quay đầu lại, đều có một hậu thuẫn kiên cô ở đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể quay trở lại nghỉ ngơi.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cung Âu, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất bình tĩnh, tôi là có thể sống sót, nhưng tôi không có nhà.
Cô bình tĩnh giống như đang kể một câu chuyện.
Từ nay về sau, cô thật sự không có nhà.
Thời Tiểu Niệm cũng không khóc, chỉ là trên mặt đều là nước mắt, hai mắt hoen đỏ, cô đang cười, cười đến cảm động, môi dưới rớm máu, là vì cô cắn chặt, màu sắc mỹ lệ mà tàn nhẫn.
Cung Âu nhìn kỹ cô, ngực như bị đè ép, đau đến xót ruột.
Sau này, nhà của Cung Âu tôi chính là nhà của em.
Cung Âu gầm nhẹ lên tiếng.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn anh đang nói gì vậy?
Cung Âu bỗng nhiên nhào lên người cô, áp cô vào một góc, túi đầu nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, môi mỏng cong lên, từng chữ gợi cảm kiên định nói, sau này, tôi chính là hậu thuẫn của em, cho dù em xảy ra vấn đề gì thì Cung Âu tôi cũng sẽ thu dọn tàn cục cho em.
Cung Âu. Thời Tiểu Niệm làm sao có thể nghĩ rằng Cung Âu có thể nói ra những lời như vậy? Một người cô sợ hãi còn tránh không kịp lại nói ra những lời như vậy.
Cung Âu nhìn cô thật sâu, đống dưng đưa tay ra xoa xoa môi cô, đầu ngón tay của anh lập tức có thêm vệt máu, anh nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt này, lông mày nhíu lại, em nghe kỹ cho tôi, bọn họ không cần em, Cung Âu tôi muốn nếu ai chọc giận em cầm súng bắn chết người đó cho tôi sẽ thay em thu thập tàn cuộc. Nhưng em tuyệt đối không được tiếp tục tự hành hạ bản thân mình, nghe chưa?
Lại đem môi cắn thành như vậy.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh, từng chữ bá đạo mà anh nói ra bây giờ bỗng trở nên êm tai như vậy.
Cô phải làm sao?
Một giây sau, Cung Âu liền lấp kín môi cô, tàn nhẫn mà hôn cô, bá đạo liều lĩnh nếm mùi vị môi cô, mùi máu tanh khiến anh hôn cô như si như cuồng, tựa như ma cà rồng, thế nào cũng không đủ.
Anh cạy môi cô, Thời Tiểu Niệm mở môi, tùy ý để anh hôn.
Không biết tại sao, đây là lần đầu tiên Cung Âu hôn cô không cảm thấy phản cảm, trái lại nơi nào đó trong lòng trống rỗng được lấp đầy.
Ai cũng không cần cô nữa.
Nhưng anh nói cho cô biết, anh cần cô.
Thời Tiểu Niệm run rẩy tùy anh hôn, mặc kệ anh cạy môi ra, lưỡi anh hừng hực quấn lấy lưỡi cô, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô.
Anh áp cô vào trong góc xe, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thân thể cũng từ từ căng thẳng lên.
Cô cảm nhận được thân thể anh biến hóa, có chút không dễ chịu.
Lái xe về nhà.
Cung Âu rời khỏi môi cô, quát tài xế.
Nếu không quay lại, anh sợ anh không nhịn được muốn câu ngay tại đây.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ vội vàng cấp thiết của anh nói, về nhà, về nhà.
Rất kỳ lạ, khó chịu từ đáy lòng chậm rãi tan biến, cô không nhịn được nhìn về phía gò má hoàn mỹ của Cung Âu.
Ngày hôm nay, anh lại vì cô ra mặt lần nữa.
Cung Âu bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô, nhìn gì vậy?
Không có gì.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, cằm bị anh nâng lên, anh buộc cô nhìn anh, đôi mắt sắc bén, ép hỏi, nói, em nhìn gì?
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói ra khỏi miệng, tôi là không nghĩ tới, vào lúc này, anh sẽ làm bạn với tôi.
Bất lực, lúc bị vứt bỏ, người bên cạnh cô đều là Cung Âu, một người hoang tưởng vô cùng.
Nghe vậy, Cung Âu cong môi, trong mắt tràn ngập đắc ý, cảm động sao?
Tài xế nói không sai, chỉ cần cưng chiều phụ nữ là có thể giữ cô ấy cam tâm tình nguyện bên cạnh, anh đã biết nên làm thế nào rồi.
Có một chút.
Thời Tiểu Niệm thừa nhận lúc này có người bên cạnh, đúng là làm cô không còn khó chịu nữa.
Mới có một chút.
Cung Âu nhíu mày.
Anh còn muốn nhiều hơn nữa.
Thời Tiểu Niệm không lên tiếng, đẩy bàn tay anh đang nắm cằm cô ra, quay đầu nhìn về phía phòng cảnh phía sau, phong cảnh bên đường không ngừng chạy ra đằng sau, sinh hoạt 20 năm ở thời gian đều lùi lại từng chút ra khỏi cuộc đời cô.
Trên cửa sổ rất mơ hồ.
Thời Tiểu Niệm, sau này, cô chỉ còn một mình.
Chương 67, Cung Âu trả thù.
Tất yếu cách hắn xa như vậy sao?
Cung Âu nhíu mày, ôm cả người cô qua, túi đầu dùng sức hôn cô, ôm cô vào trong ngực mình, cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, lúc này mới thoải mái.
Môi cô bị mình cắn chảy máu, tuy không chảy ra nhưng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh, hô hấp lúc chậm lúc nhanh, giống như trong mơ nhận mơ thấy điều gì kinh hãi.
Mơ thấy ác ngộng.
Điều này làm cho anh nhớ tới cảnh tượng thấy cô trong xe.
Qua cánh cửa sổ, anh nhìn thấy cô để cà phê đổ vào người mình, cô nhìn người phụ nữ kia khóc không thành tiếng, cô nắm cái bút run rẩy, vừa nhu nhược, vừa bất lực.
Anh đưa tay vào trong chăn, tìm tay cô nắm thật chặt.
Ngón tay của cô tinh tế mềm mại, lạnh như băng.
Cung Âu cầm tay cô một lúc mới mở chăn, đi vào nhà tắm, thay xong áo tắm mới ra ngoài.
Biệt thự không có người làm, Phong Đức một mình trong phòng khách tiệm hoa, thấy Cung Âu đi ra, lập tức cung kính cúi đầu, thiếu gia.
Gửi cho tôi tư liệu gia đình Thời Tiểu Niệm, tôi muốn biết tất cả về người Thời gia.
Cung Âu lạnh lùng nói, đến trên ghế xạ lồng ngồi xuống.
Thời gia Phong Đức sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, vâng, thiếu gia.
Cung Âu gắt chân, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía Phong Đức chỉ đạo. Lúc ông điều tra về Thời Tiểu Niệm, có tra ra được là cô ấy cũng thời gian có quan hệ không tốt.
Liên quan đến quan hệ của Thời Tiểu Niệm với gia đình, trước đây anh cũng không để tâm lắm.
Nếu không phải ngày hôm nay nhìn thấy, anh sẽ không biết cô bị cha mẹ nuôi trục xuất.
Phong Đức đang cầm cây kéo tỉa hoa, nghe vậy nghĩ đến vài điều rồi chậm rãi nói, Thời Tiểu Thư là con gái nuôi, từ nhỏ kết quả học tập cũng không tệ lắm, nhưng không bằng em gái cô ấy, lớn lên quan hệ bạn bè cũng không tốt bằng.
Lúc ấy bác sĩ tâm lý không phải đã phân tích rằng, Thời Tiểu Thư vì tự ti mới bỏ thuốc thiếu gia, muốn leo cao một bước lên trời, nhưng hiện tại xem ra, Thời tiểu thư có vẻ như không phải là người như vậy. 3 năm trước, thời tiểu niệm vì sao lại muốn bỏ thuốc anh, đáp án này ngay cả bây giờ thời tiểu niệm cũng không biết.
Phong Đức.
Cung Âu dựa vào sao, hờ hững mở miệng.
Phong Đức nhìn về phía ông.
Ông lập cho tôi một phòng ban, toàn bộ chèn ép người của thời gia cho tôi, chỉ là có liên quan đến người thời gia thì đều chèn ép.
Cung Âu trầm giọng tàn nhẫn ra lệnh, đặc biệt là cô em gái của thời tiểu niệm, là diễn viên điện ảnh phải không? Tôi muốn cô ta không thể sống nổi trong giới giải trí nữa.
Nghe dặn dò như vậy, Phong Đức có chút kinh ngạc địa nhìn về phía Cung Âu, tâm trạng nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo, tôi biết rồi, thiếu gia.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Làm sao thiếu gia đột nhiên muốn động tới thời gia?
Cung Âu ưu nhã ngồi, sắc mặt tâm trầm, đáy mắt mơ hồ nhấp nhô nguy hiểm một tia khát máu, giống như thợ săn ngửi được mùi con mồi.
Anh nhìn chằm chằm vào cái kéo trên tay Phong Đức, đột nhiên hỏi, tại sao lại tỉa cành này?
Phong Đức nhìn theo tầm mắt của anh, giơ cái chậu hoa kiểu diễm trong tay, bởi vì nếu tỉa cành này, ở chỗ này sẽ nở rất nhiều cành đẹp hơn.
Chuyện của tôi nét.
Bàn về nghệ thuật, Phong Đức vô cùng tâm đắc.
Cung Âu liếc ông một cái, đống dưng từ trên ghế salon đứng dậy, nghiêng người về phía trước, hất cái chậu xuống đất, cao cao tại thượng nói, tôi càng muốn bọn họ một người cũng không thể thoát.
Nói xong, Cung Âu rời đi vừa nói, chuyện này tạm thời đừng để thời tiểu niệm biết.
Cô nên quên chuyện này càng sớm càng tốt.
Vâng, thiếu gia.
Phong Đức gật đầu, đôi mắt hằn nếp nhăn nhìn về phía chiếc chậu trầm tư.
Xem ra lần này thiếu gia đã thực sự động tâm rồi.
Tại một lầu khác, Thái tử gia Mộ Thị vừa vào nhà, liền nghe thấy âm thanh sắc bén,
cái gì?
Chị cùng Cung Âu ở bên nhau, mẹ, không phải mẹ nhìn nhầm chứ?
Lúc thời ngồi trước bàn hóa trang, khiếp sợ quay đầu nhìn bố mẹ thời Trung và Mân Thu Quân.
Mẹ cũng xem tin tức, sao có thể nhìn nhầm được, huống chi chính anh ta còn nói mình là Cung Âu.
Mân Thu Quân nói, tay ôm văn kiện ngồi một bên.
Hừ, nha đầu này thật là nham hiểm, còn học được chiêu kim ốc tàng tiểu.
Thời Trung giận không chỗ phát tiết, trực tiếp coi thời tiểu niệm thành người giàu có.
Mân Thu Quân nhíu nhíu mày, nói, tôi thấy người kia đối với tiểu niệm cũng quan tâm, nói không chừng là bạn trai.
Nếu như tiểu niệm có thể có một người bạn trai, bà cũng sẽ dễ chịu một chút.
Mẹ đừng nói giỡn.
Thời Địch vừa nghe được một nửa, liền trao phúng nói, Cung Âu là ai? Con nghe nói trong biệt thự anh ta không thiếu phụ nữ, thời tiểu niệm có thể là bạn gái của anh ta cũng chỉ vì leo lên giường thôi.
Thời tiểu niệm không có khả năng làm bạn gái Cung Âu.
Nghe vậy, Mân Thu Quân cũng trầm mặc, nói như vậy, thời tiểu niệm thực sự là sa ngã.
Thời Trung là chủ nhà, hai tay nắm sau lưng, nghĩ một hồi nói, hiện tại cắt đứt quan hệ cũng tốt, tiểu niệm bây giờ càng ngày càng thích hư vinh, nếu như ngày nào đó có thể kiếm được một người có tiền, thì thời gian ta đặt mặt mũi ở đâu, đối với tiểu địch cũng không tiện.
Phần đoạn tuyệt quan hệ vẫn là nộp nhanh để có hiệu lực.
Thời Địch tán thành địa gật đầu liên tục, lập tức chào phúng nói, con nói tại sao cô ta lại nhanh như vậy không dây dưa với Mộ Thiên Sơ nữa, thì ra là bám được vào nhân vật lớn, danh bất chính ngôn bất thuận, cũng chỉ là công cụ làm ấm giường, thật buồn cười.
Nói thế nào thì cô ấy cũng là chị gái của em nên chú ý dùng từ.
Một giọng ôn hòa nhưng lạnh nhạt truyền đến.
Ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ mặc Âu phục đứng bên ngoài. Ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ, trên mặt không biểu lộ gì.
Thiên Sơ, con về rồi à?
Mân Thu Quân cùng thời Trung lập tức đứng thẳng người.
Mặc dù là con rể của mình, nhưng Mộ Thiên Sơ vẫn là thái tử cao cao tại thượng của Mộ Thị, người thời gia vẫn phải cúi đầu khi gặp mặt.
Thời Địch từ bản hóa trang đứng lên, có chút kích động nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, bây giờ vừa mới nhắc tới thời tiểu niệm, anh liền nói giúp cô ấy, trước đây anh đâu như vậy?
Trước đây, Mộ Thiên Sơ rất căm ghét thời tiểu niệm.
Trước đây, Mộ Thiên Sở rất yêu thương cô không muốn vào một gia tộc lớn nhìn mặt mẹ chồng mà sống, liền mua nhà ở đây, để chỉ có cô và hắn.
Có thể từ sau khi kết hôn, chỉ cần cô nói chuyện thời tiểu niệm, Mộ Thiên Sơ liền để cô tích chút khẩu đức, không còn dốc lòng chăm sóc với cô nữa, khiến quan hệ vợ chồng của họ đi xuống.
Vậy mọi người không phải cũng như vậy hay sao?
Mộ Thiên Sơ nhìn bọn họ một chút, lãnh đạm nói, một nhà ba người không phân tốt xấu địa chỉ trích con gái làm tình nhân của Cung Âu đích tình gen.
Có chuyện không hỏi rõ ràng được sao?
Đây là sự thực, chẳng lẽ Cung Âu còn có thể cưới cô ta sao?
Thời Địch căm giận nói.
Thời tiểu niệm có cái gì mà không thể cưới được?
Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Anh Thời Địch nhìn hắn giữ gìn thời tiểu niệm như vậy, nhất thời giận không chỗ phát tiết.
Mân Thu Quân lôi kéo cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô đừng tìm Mộ Thiên Sơ tranh chấp, nói thế nào Mộ gia đều so với thì gia cao nhiều lắm, cô như vậy không có bất cứ ý nghĩa nào.
Đôi mắt Thời Địch chuyển động, tay che bụng của mình.
A, đau quá a.
Làm sao vậy, Tiểu Địch?
Thấy thế, Thời Trung cùng Mân Thu Quân lập tức lo âu đỡ lấy Thời Địch.
Thời Địch ôm bụng, hoa nước nhìn về phía Mộ Thiên Sơ vẻ mặt hờ hững, mang chút âm thanh trẻ con nũng nịu nói, Thiên Sơ, anh thay đổi rồi, tại sao bây giờ anh lại nói hộ chị ấy, em mới là vợ anh, là mẹ của con anh.
Đúng vậy. Thời Trung đứng ra nói, Thiên Sơ, thời gian chúng ta đối với con không sai sót, cha còn ở công ty giúp con, Thời Địch mang thai đứa nhỏ của con còn nói giúp con bé tiểu niệm kia, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, từ nay về sau thời gian chúng ta không còn đứa con gái này.
Đoạn tuyệt quan hệ. Mộ Thiên Sơ đứng đó, ánh mắt lướt qua, lúc này mới phát hiện Mân Thu Quân trong tay còn cầm một tập giấy tờ, bên trên ghi rõ đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ hoàn toàn đuổi Thời Tiểu Niệm ra khỏi gia tộc rồi.
Tốt. Rất tốt.
Mộ Thiên Sơ sắc mặt không có thay đổi gì, một lúc sau, hắn đi về phía Thời Địch, dịu dàng ôm cô vào lòng, túi đầu nhìn cô, thật xin lỗi, tâm trạng anh không tốt, nói chuyện không để ý, anh dẫn em đi viện khám nhé. Thấy Mộ Thiên Sơ thái độ hòa hoãn, Thời Địch vui mừng thấy rõ, như con chim nhỏ nép vào người hắn, dịu dàng nói, không cần đâu, chỉ cần anh ở bên em là được rồi.
Đương nhiên, anh vẫn ở bên em mà.
Mộ Thiên Sơ ôm cô, cánh tay trắng non vô nhẹ lưng cô, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng đôi mắt không nhìn cô, mà nhìn về văn kiện trong tay Mân Thu Quân. Thời Tiểu Niệm đêm nay ngủ rất say, ngủ thẳng tới sáng hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ hoa lệ, Thời Tiểu Niệm từ trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, hai chân đau nhức. Tối ngày hôm qua cô bị Cung Âu đùa giỡn gần chết, cuối cùng hoàn toàn mệt mỏi ngã vào ngực anh. Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn bên cạnh, nhưng Cung Âu đã rời giường từ lúc nào. Cô ngồi xuống, giơ tay lên ngửi một cái, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, cô không nhớ là mình đã tắm tối qua. Thời Tiểu Niệm đưa tay gõ gõ đầu, nhớ lại, tối qua lúc mơ màng ngủ cô cảm giác được có người ôm cô vào lòng. Là Cung Âu. Người đàn ông này tắm rửa cho cô. Thời Tiểu Niệm có chút cuốn bách, vén chăn lên xuống giường, vừa nhìn thời gian thì đã hơn 9 giờ sáng.
Đã trễ thế này.
Thời gian này, Cung Âu không yêu cầu cô làm bữa sáng nữa. Nếu là trước kia, cô chỉ chậm một chút là anh đã nhíu mày khó chịu cả nửa ngày.
Chương 68, Cung Âu vào bếp.
Thời Tiểu Niệm vội vã rửa mặt, sau đó chạy thẳng đến nhà bếp, còn chưa đến nơi đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Phong Đức truyền đến, đừng làm thế thiếu gia, sườn bò với bít tết không phải cứ như vậy bỏ vào, phải đợi dầu nóng. Chờ dầu nóng nổ nổi thì làm sao bây giờ? Cung Âu sốt ruột nói. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đi tới nhìn bên trong nhà bếp, chỉ thấy bên trong hoàn toàn lộn xộn, nồi, bát, muôi để lộn xộn một chỗ. Cung Âu đang mặc tạp dề đứng cách bếp xa hơn 1 mét, sau đó hướng về trong nồi vứt sườn bò, bít tết vào.
Đây là đang làm gì?
Tạo phản trong nhà bếp. Phong Đức đứng ở một bên gấp đến độ không nhịn được, nồi sẽ không nổ, thiếu gia, ngài vẫn là để cho tôi làm bữa sáng đi.
Ngươi làm khó ăn như vậy, ta không muốn, cút ngay. Cung Âu ghét bỏ nói.
Thiếu gia, tôi có giấy chứng nhận đầu bếp.
Phong Đức ủy khuất vô cùng, nếu không, tôi đi mời Thời Tiểu Thư rời giường làm bữa sáng cho ngài.
Thiếu gia cũng chỉ ăn được đồ Thời Tiểu Niệm làm.
Ngươi dám? Cung Âu lập tức giận dỗi nói, những ngày này, cô ấy muốn ngủ nhiều hay ít tùy cô ấy, không cho phép ngươi đi làm phiền, còn có, không cho phép ở trước mặt cô ấy nhắc tới những từ như phụ, mẫu, cha, mẹ, con gái nuôi, vứt bỏ, đoạn tuyệt quan hệ, có nghe hay không?
Vâng, thiếu gia.
Phong Đức lĩnh mệnh.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài, nghe được lời Cung Âu nói nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ. Chuyện phát sinh ngày hôm qua trong phút chốc toàn bộ đổ về đầu của cô, đúng rồi, cô đã bị thời gian vứt bỏ triệt để, cô đã lại biến thành một cô nhi. Cô đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ, tối hôm qua bị Cung Âu chơi đùa lợi hại như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ, cô dĩ nhiên nhất thời cũng không nghĩ tới những thứ này. Thời Tiểu Niệm nhìn vào trong phòng bếp, chỉ thấy Cung Âu tiếp tục vứt sườn bò, bít tết vào trong chảo dầu, cũng không lật lại, vứt đến dầu bắn tung tóe khắp nơi, toàn bộ nhà bếp gay go như là hiện trường tai nạn. Cô nhìn về phía Cung Âu, hắn đang tác chiến cùng nồi, không có phát hiện cô. Khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, lông mày rậm, con mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, hắn có một khuôn mặt hoàn hảo đến mức không thể soi mói. Nhìn Cung Âu lâu như vậy, Thời Tiểu Niệm phát hiện đây là lần đầu tiên mình nhìn Cung Âu hợp mắt như thế. Tôi đến rồi. Thời Tiểu Niệm cười nhạt, đi vào nhà bếp.
Cung Âu xoay người lại, con người đen nhìn về phía cô, ánh mắt có chút khiếp sợ, sao em lại tới đây?
Bởi vì tôi không muốn nhà bếp bị nổ.
Thời Tiểu Niệm nói, đi lên trước tắt bếp, hướng hắn nói, anh cùng Phong quản gia đi ra ngoài đi, nơi này để tôi là được rồi, bữa sáng rất nhanh sẽ làm xong.
Cung Âu không có đi, chỉ là nhìn chằm chằm cô, một màn kiếp như không có chuyện gì xảy ra, cười yếu ớt.
Thời Tiểu Niệm đem nồi cọ rửa sạch sẽ, mở vòi nước, tiếng nước ào ào chảy xuống mặt đĩa. Một cánh tay ấm áp mạnh mẽ bỗng nhiên từ sau quân lấy cô. Thân thể cô không khỏi chấn động, người cứng đờ đứng ở nơi đó.
Cung Âu từ sau ôm cô, lồng ngực dính sát vào lưng cô, đặt cô hoàn toàn ở trong vòng ngực của chính mình. Đây là một cái ôm an ủi ôm ấp, cô cảm giác được. Thời Tiểu Niệm túi đầu, viên mắt có chút chua xót, tay tiếp tục cọ rửa nồi, sau đó đem nồi đặt lên bếp, bắt đầu dán lại sườn bò, bít tết. Cung Âu cứ như vậy ôm cô từ phía sau, làm cho động tác của cô hết sức gượng gạo, nhưng Thời Tiểu Niệm không có hắn đẩy ra. Chòe nu à toài. Cô nghĩ, cô thật quá khát khao cái ôm như vậy rồi. Dù cho nó là đến từ Cung Âu, cô vẫn muốn. Thời gian lẳng lặng trôi đi, hai người dùng bữa sáng ở trong phòng ăn, Thời Tiểu Niệm không có gì hứng thú với sườn bò, bít tết, cô chỉ tập trung ăn bánh mì nướng. Thiếu gia, báo hôm nay. Phong Đức từ bên ngoài đi vào, cầm trên tay một tờ báo. Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái đã thấy được tiêu đề trên tờ báo xã hội hôm nay. Cô dừng động tác nhai bánh mì lại. Một giây sau, tờ báo đã bị một cánh tay thon dài giật lấy, Cung Âu thô bạo ném tờ báo lên người Phong Đức, lạnh lùng nói, sau này không cho phép đem báo vào đây. Phong Đức cũng biết mình sai rồi, vội nói, vâng, thiếu gia. Điện thoại di động Phong Đức đống nhiên vang lên, tiếng chung là một bài hát có giọng trẻ con, em yêu nhà em, yêu ba mẹ em, bàn tay lớn kéo bàn tay nhỏ. Cung Âu lập tức tái mặt, con người đen nham hiểm trừng mắt về phía Phong Đức. Phong Đức vội vã trực tiếp tắt máy, không cho tiếng chung có thêm giây phút nào vang lên nữa. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bọn họ, tay đắng cười, Phong quản gia, ngài không cần như vậy, tôi vẫn ổn. Cô không nghĩ tới việc mình bị trục xuất khỏi thời gian lại làm cho Cung Âu cùng Phong Đức biến thành con chim sợ cánh cong. Nếu ổn thì con mắt của em sẽ không sưng đến giống như quả hạch đào thế kia, ổn cái nỗi gì. Cung Âu chừng cô một chút, xâm một khối sườn bò, bít tết ném vào trong bát cô, ăn nhiều một chút cho tôi. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cô đối với sườn bò, bò bít tết không cảm thấy hứng thú, nhưng Cung Âu lại có thể sẵn sàng đem đồ ăn của mình cho cô, điều này làm cho cô rất bất ngờ. Cô cúi đầu, đem khối sườn bò, bít tết chậm rãi bỏ vào trong miệng ngai, nuốt vào phần quan tâm này của Cung Âu. Bữa sáng qua đi. Cung Âu nói với Thời Tiểu Niệm khi cô đang dọn nhà, thay quần áo đi, mang em ra ngoài một chút. Đi đâu? Không phải anh muốn đến công ty sai? Thời Tiểu Niệm đem máy hút bụi đóng lại, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu. Gọi em đi thì đi, sao lại nhiều lời như vậy? Đi thay quần áo đi, ngày hôm nay miễn cho em dọn dẹp nhà cửa, Cung Âu nói. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên. Hắn đây là muốn cùng cô đi giải sầu sao? Cung Âu, kỳ thực anh không cần thiết phải như vậy. Thời Tiểu Niệm đối với sự biến hóa của hắn cảm thấy có chút không dễ chịu. Cung Âu nghiêng nghiêng người nhìn cô một chút, cao ngạo nói, tôi thấy cần thiết, em quản tôi sao, nhanh đi thay quần áo. Người đàn ông này, quan tâm người khác cũng có thể quan tâm đến tính khí kém như vậy, hung hăng như vậy. Có điều như vậy cũng tốt, cô bây giờ là cần phải đi hít thở không khí mới mẻ. Được rồi, tôi đi thay quần áo. Thời Tiểu Niệm thuận theo gật đầu, đi lên phòng ngủ, đống nhiên nghĩ đến, bây giờ quần áo thường ngày của cô đâu còn. Toàn bộ đã Cung Âu cưỡng chế đổi thành váy hang hiệu rồi. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một cái váy liền áo ô vuông màu xám cùng Cung Âu cùng ra ngoài. Đi ra khỏi tòa lầu vàng son lộng lẫy, một chiếc xe thể thao đang đậu bên ngoài, là chiếc xe Cung Âu cực yêu thích, cô ẻn mì xếp. Thiết kế xe rất hoa lệ, gây chú ý, mang tính xâm lược hung hãn, khiến người ta không thể rời mắt, cực kỳ phù hợp với phong cách bá đạo, cao cao tại thượng của Cung Âu. Cung Âu nhìn cô, ra lệnh, lên xe. Chỉ có hai người chúng ta à? Thời Tiểu Niệm nhìn ngó bốn phía, có chút ngạc nhiên. Bình thường Cung Âu ra ngoài nhất định có bảo tiêu theo sau, nhưng lần này hiển nhiên không có xa bảo tiêu. Em còn muốn có ai nữa? Cung Âu nói, dùng ánh mắt ra hiệu cô mau lên xe. Không có bảo tiêu, Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn là một đại nhân vật, người đàn ông nhiều tiền nhất thế giới, hắn không sợ bị ám sát sao? Cung Âu, ta tự mình làm tài xế cho em, ngoại trừ cảm ơn ân đức của tôi, không cần em có nghi vấn khác biệt, lên xe. Cung Âu không nhịn được giục cô, hiện tại tâm tình cô kém như vậy, mang quá nhiều người sẽ càng phiền. Nữ nhân này hoàn toàn không hiểu hắn. Thiệt thòi cho hắn vì cô cân nhắc chú đáo. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn, mở cửa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Cung Âu ngồi vào bên cạnh, một cước đạp chân ga, tính năng của xe vô cùng tốt, lập tức chạy như tên rời ra ngoài. Xe thể thao chạy như bay ở trên đường cái, tốc độ xe cực nhanh. Gió thổi mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm lung ta lung tung. Cô không thể làm gì khác hơn là đưa tay đem mái tóc dài ghim lên, lúc này mới chân chính cảm thụ tốc độ gió phía ngoài, xe này chạy như bay, cảm giác thật thích. Gió lớn có thể mang đi tất cả tâm tình. Làm cho cô đầu óc trống rỗng, không nghĩ tới chuyện khác. Nhanh hơn chút nữa. Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên hô, âm thanh rất nhanh chôn vùi ở trong gió. Cung Âu liếc nhìn cô một cái, tâm tình bắt đầu tốt lên, độ cong ở khóe môi càng sâu. Hắn giẫm mạnh chân ga, xe chạy thẳng về phía trước. Xe thể thao chạy rất nhanh, phong cảnh hai bên không kịp thưởng thức cũng đã biến mất ở đáy mắt. Cái cảm giác này thời Tiểu Niệm chưa bao giờ cảm giác được, nó rất đặc biệt. Tăng tốc độ sẽ đem chuyện không vui quên mất. Thời Tiểu Niệm không nhịn được cởi đai an toàn, từ chỗ ngồi đứng lên, thấy thế, Cung Âu nhíu mày lại, chậm rãi hạ tốc độ xuống. Nữ nhân này không muốn sống nữa. Thời Tiểu Niệm đứng trên xe thể thao, người lùi ra sau xe, hai tay phóng tới bên mép làm thành hình cái loa, đón gió la lớn, thời Tiểu Niệm một mình ngươi phải sống thật thoải mái cho tất cả mọi người xem. Cô lớn tiếng mà hô, âm thanh rất nhanh biến mất ở trong gió. Cung Âu đem tay thon dài chuyển bánh lái, nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, một mình, cô vẫn cho rằng cô chỉ có một mình, cô cư nhiên xem hắn là người chết. Nhẫn. Cung Âu nhìn xuống bất mãn trong lòng, tiếp tục vì cô làm tài xế miễn phí. Xe thể thao càng chạy càng nhanh, càng chạy càng lệch. Chờ xe chậm rãi ngừng lại, thời Tiểu Niệm đã bình tĩnh rất nhiều, cô trở lại chỗ ngồi, khôi phục khuôn mặt nhàn nhạt bình thường. Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu cũng đang nhìn chằm chằm cô. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 69, tôi muốn em. Sau một nụ hôn dài ướt át, Cung Âu ý vị thâm trường buông cô ra, con người đen yên lặng nhìn chăm chú đôi mắt cô. Thời Tiểu Niệm, ngày hôm nay tôi phải nói cho rõ với em một lần, tôi Cung Âu muốn con người em, muốn trái tim em, muốn em hoàn toàn là của tôi. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu bá đạo ôm vào trong ngực, trên môi tất cả đều là hơi thở của hắn, nhìn hắn nửa ngày không nói nên lời. Hắn hung hăng làm cho cô không có chỗ để trốn. Vì lẽ đó, sau này tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của em, nói cái gì cảm kích, tôi muốn cái gì em phải hiểu chứ. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, cơ hồ là gầm nhẹ ra lời. Như vậy liều lĩnh. Thời Tiểu Niệm hạ thấp ánh nhìn, một hồi lâu chỉ có thể là trầm mặc. Đối mặt với một Cung Âu như vậy, cô thực sự không biết nên nói cái gì. Gió thổi qua xe thể thao, thổi qua mặt cô, mát mẻ. Hồi lâu, thời Tiểu Niệm chậm rãi từ trong lồng ngực của hắn chui ra, liếc mắt ra bên ngoài một cái, chỉ thấy chung quanh là một mảnh hoang vắng mờ mịt, cỏ dại rậm rạp, rất xa, có một công trình đang xây dở dang bị bỏ không. Có một loại hoang vu đến hoàn mỹ. Cung Âu ngồi trên xe, bởi vì phản ứng xa cách của cô mà rất là phiền muộn, vẻ mặt anh Tuấn không giấu nổi tia giận tái đi. Con người đen lạnh lùng nhìn về phía cô, thời Tiểu Niệm đi xuống xe. Bước qua bãi cỏ hoang, đôi chân mảnh khảnh chậm rãi hướng về một bức tường đổ, ánh mặt trời rơi vào trên mặt của cô, nổi bật lên làn da của cô đặc biệt trắng nõn. Càng chạy càng xa. Cung Âu nhìn cô càng lúc càng xa, ngực bị nện một cái, cảm giác không thoải mái lan tràn, hắn lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe theo, đi theo phía sau cô, một đôi giày da bong loáng dẫm vào bãi cỏ hoang. Giày bị bẩn, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, nhưng vẫn là theo bước chân của cô đi về phía trước. Em định làm cái gì? Cung Âu nhìn về phía cô, trầm giọng hỏi. Thời Tiểu Niệm đi tới bức tường cũ nát loang lổ phía trước, bức tường này rất dài, mặt trên từng vết nước, đổ vỡ. Thời Tiểu Niệm nhìn một lúc lâu, khẽ nói, nếu có sơn xịt thì tốt rồi. Sơn xịt. Cung Âu lặp lại lời của nàng. Ừ, sau khi tôi học vẽ xong, mỗi khi tâm tình không tốt, liền đi khắp nơi vẽ lên tường. Nghĩ đến chính mình thời trẻ, thời Tiểu Niệm đứng trước bức tường đổ không khỏi cười lên, 11 tuổi năm ấy tôi hay bị mắng. Bởi vì tôi ở nhà thường vẽ linh tinh trên tường. Cung Âu nhìn cô. Thời Tiểu Niệm từng lời một nói, có chút tự dễ ước, có phải là không nghĩ tới tôi rất nghịch ngợm. Cung Âu đứng ở nơi đó, nghe giọng nói nhẹ nhàng, con người đen dừng đuôi lông mày hơi dương lên của cô. Hắn không ngoại ý muốn cô sẽ làm chuyện như vẽ lên tường này nọ, cô an phận nhưng trong xương có một điểm phản nghịch, hắn đã sớm nhìn ra. Em cố gắng làm một cô gái ngoan ngoãn để lấy lòng người thời ra, nên mới có thể đem tính cách mài giũa thành như bây giờ. Cung Âu trầm thấp nói, một lời vạch trần tính cách của cô. Nghe vậy, thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn gương mặt như vừa sáng tỏ của Cung Âu. Không nghĩ tới, Cung Âu lại sẽ như vậy hiểu rõ cô. Khi còn bé cô đích thật là cái đứa trẻ nghịch ngợm, cái gì cũng dám đi làm, trên trời dưới đất, đánh nhau đánh đến sức đầu mẹ chán, nhưng bố mẹ nuôi không thích, cô liền liều mạng để biến mình biến thành một cô gái ngoan ngoãn, theo khuôn phép cũ. Nhưng vậy thì thế nào đây, còn không phải là cũng vẫn bị bỏ rơi sao? Thời Tiểu Niệm lui về sau một bước, khoe môi tự dễ ước, trong mắt xẹt qua một vẻ tâm u. Chúng ta đi mua sơn xịt. Cung Âu đột nhiên nói. Mua sơn xịt. Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút. Đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần giả bộ cho bất luận người nào xem. Cung Âu kéo cô đi về phía xe thể thao. Bức tường này không đủ, tôi sẽ tìm mấy mặt tường khác cho em, tường của tòa thị chính có đủ vẽ hay không? Cứ như vậy liều lĩnh. Như thế phải chăng có thể trải qua một đời? Tòa nhà thị chính mà anh cũng nghĩ ra được. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu lôi kéo đi, ngước mắt nhìn về phía gò má của hắn, tâm tình hơi khác thường. Hiện tại hắn không khỏi đối với cô quá tốt rồi đi. Rõ ràng là một người luôn lấy mình làm trung tâm, là người dễ tức giận cáu kỉnh, nhưng bởi vì tâm tình cô không tốt, liền ngay cả công ty đều không đi, cùng cô đi ra giải sầu, giờ lại muốn cùng cô đi mua sơn xịt vẽ tranh đường phố. Nhưng cái hắn muốn, cô thật sự không cho được. Lòng của cô sớm đã theo Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ không biết đánh rơi vào nơi nào rồi, cô tìm khắp nơi không thể tìm về, làm sao cho hắn. Chờ chút. Cung Âu bỗng nhiên dừng lại, lôi kéo cô đi tới phía cuối bức tường, giơ chân lên đá văng ra một bên cỏ. Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn tới, chỉ thấy bên trong bãi cỏ là một túi bình sơn xịt, cô vừa mừng vừa sợ, xem ra nơi này còn có người cùng sở thích. Cô cúi người xuống, nhặt lên một bình sơn xịt, nhìn xuống nhãn, lại còn là mới mua. Cô liếc mắt về bốn phía một cái, không thấy nửa bóng người, tại sao có thể có người đem những bình sơn xịt bỏ ở nơi này, có phải là để một lúc rồi đến lấy không? Mới. Cung Âu con ngươi đen sâu, ánh mắt hoang dã mà nhìn về phía mấy bình sơn xịt, tại sao có thể có mấy bình sơn xịt mới ở chỗ này, mà không thấy người? Có vấn đề. Nếu không có ai, trước hết ta cứ dung đi, nghỉ một lúc lại mua về trả lại người kia. Thời Tiểu Niệm không chú ý tới vẻ mặt nghi ngờ của Cung Âu, ngứa ngứa tay cầm bình sơn xịt, trực tiếp hướng về trên tường phun lên. Cánh tay nhỏ bé của cô hướng về trên tường nhẹ nhàng vung lên, một vệt màu đỏ sáng liền khắc ở trên tường, màu sắc tươi đẹp. Cung Âu đứng ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm hướng cô phun trên tường. Cô làm những cái này thành thạo điêu luyện, bàn tay nho nhỏ cầm bình sơn, khéo léo tạo ra từng dải lụa màu tươi đẹp trên bức tường đổ. Điện thoại di động của Cung Âu vang lên, là cấp dưới hỏi công việc. Anh đi trở về ngồi trên xe, đưa điện thoại di động tới bên tai, hết sức hạ thấp giọng. Màu sắc sáng rỡ dần hiện trên bức tường đổ, Thời Tiểu Niệm đứng trước tường, tập trung phun từng mảng màu, đôi tay thoăn thoắt tạo hình, đôi mắt giờ khắc này sạch sẽ mà chăm chú, trên mặt mang thần thái rực rỡ, so với sắc thái trên tường càng vui thai vui mắt. Cuối bức tường, một bóng người thon dài đứng đó, xa xa nhìn cô. Một lát, thân ảnh kia chậm rãi xoay qua chỗ khác, hướng về một hướng khác đi đến, gương mặt nhu hòa hiện dưới ánh mặt trời, là Mộ Thiên Sơ. Một bên tường khác, một chiếc Porsche màu trắng đang đậu. Mộ Thiên Sơ đi về phía xe, ngồi vào ghế lái, dưới mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt một đêm không ngủ tiểu tụy trông rõ, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Bên cạnh ghế lái, còn đặt một túi có mấy bình sơn xịt. Trước đây, mỗi khi không vui, Thời Tiểu Niệm thích nhất là vẽ trên tường, phát tiết nỗi buồn trong lòng. Hắn suốt đêm vào thành phố đi mua được bình sơn xịt, nhưng lại không biết dùng lý do gì đi tìm cô bây giờ đối với hắn tránh còn không kịp. Ở trên trời chi cảng, hắn đem xe đỗ ở đó, mãi đến tận khi cô đi ra. Cô đi ra từ tòa nhà A, thời điểm đó là bị Cung Âu ôm vào trong ngực. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cô cùng Cung Âu ra ngoài, đuổi theo như kẻ như theo dõi điên cuồng, đi theo bọn họ, cuối cùng len lén đem bình sơn xịt đặt ở nơi đó, để cho một người đàn ông khác thấy được phong thái hội họa của cô. Cô đem tất cả hào quang của mình cho một người đàn ông khác thưởng thức. Hắn tựa như tên trộm, lén lén lút lút nhìn trộm. Mộ Thiên Sơ ngồi ở ghế lái, kính chiếu hậu chiếu ra khuôn mặt cô đơn ảm đạm của hắn. Hắn giơ tay phải lên chậm rãi ấn về phía ngực, nơi này cứ đau âm ỉ như đang nhỏ từng giọt máu. Gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc ngắn của hắn. Tiểu Niệm, em biết không, tôi đã khôi phục ký ức. Mộ Thiên Sơ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bây giờ còn không thể đi tìm cô, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng là, chờ hắn xử lý xong tất cả mọi chuyện, cô còn có thể ở tại chỗ chờ hắn sao? Mộ Thiên Sơ nhìn về phía bức tường đổ, cách bức tường, hắn hy vọng có thể thấy Thời Tiểu Niệm. Coi đời này, rất nhiều người cách một bức tường chính là hai cái thế giới. Bên kia bức tường đổ, Thời Tiểu Niệm đã vẽ xong một nửa bức tường, nàng vẽ một bức tranh phong cảnh mưa máu. Cung Âu ở trên xe nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đã tiến vào một rất trạng thái rất hít, hai tay nắm chặt một bình sơn xịt, thật nhanh vẽ lên, sơn bắn tung tóe màu vào váy cũng không phát hiện ra. Trên tường, dưới bầu trời máu, là một mảnh gian nhà màu đen, cây cầu màu đen, công viên vui chơi màu đen. Ngoại trừ bầu trời màu đỏ, còn lại tất cả đều là màu đen. Cung Âu từ trên xe bước xuống, chân dài bước đến bên cạnh cô, trầm giọng hỏi, tại sao tất cả đều là màu đen? Cuộc đời của nàng là một màu đen. Thời Tiểu Niệm cười nhạt, tùy hứng trả lời, cầm được màu gì liền vẽ màu đó thôi. Tôi còn không đến nỗi tin câu nói này của em. Cung Âu liếc cô một chút, không lưng nhặt lên một bình sơn xịt màu sáng, nắm trong tay trực tiếp phun lên trên căn nạ màu đen của cô. Anh làm cái gì vậy? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thời Tiểu Niệm, nhớ kỹ, cho dù là em trải qua chuyện gì, ở bên người Cung Âu tôi cũng phải nghiền nát em ra một mảnh sắt thái. Nói qua, Cung Âu càng thêm dùng sức mà phun về phía màu đen công viên vui chơi màu đen kia. Tiếng nói của hắn, lại là một thông báo kinh tâm động phách. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà đứng tại chỗ, tâm không nhịn được mà chấn động, chỉ thấy trên tường hiện tại không gặp một điểm màu đen, tất cả đều là sắc thái lung ta lung tung. Cũng thật là nát ra một mảnh sắc thái.
Đúng vậy a, quản nhiều như vậy làm cái gì, bị người nhà vứt bỏ lại tính là gì.
Coi như cô đã nát bét, cũng phải nát ra một sắc thái.
Thời tiểu niệm nghĩ, cũng cầm lấy một bình sơn xịt màu sáng, liền hướng trên tường phun lên, cũng không quản hình thủ, phun lên không mục đích, phun ra từng đường sắc thái.
Cung Âu từ phía sau cô, bàn tay lớn bao vây lại bàn tay nhỏ bé của cô hướng về trên tường phun.
Thời tiểu niệm không có từ chối.
Cô ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, đường đường tổng giám đốc tập đoàn NE nổi tiếng thế giới lại ở vùng hoang dã này cùng câu nguyện ngoạc từng đường sơn, nói ra được mấy người tin đi.
Chương 70.
Không có sơn lang bài.
Thời tiểu niệm kinh ngạc.
Bình sơn đặt ở bờ tường này từ đâu mua được?
Đúng vậy.
Ông chủ đã thấy trên váy cô dính thuốc màu, cho rằng cô thích nó, không phải hiệu này thì không mua, liền nói, nghe nói có nhà xưởng sản xuất loại sơn này, có điều hơi xa, nếu không phải cô rất thích nó thì ai sẽ đi mua?
Cách nơi này rất xa mới có nhãn hiệu này, người rất say mê nó mới đi mua, làm sao người kia lại cam lòng bỏ vào nơi hoang dã như vậy?
Đổi lại là cô, nhất định không nỡ lòng vứt lung tung.
Thời tiểu niệm đứng trong cửa hàng, bỗng nhiên hồi ức xuất hiện trong đầu cô.
Thiên sơ a thiên sơ, chờ anh khôi phục thị lực nhất định phải xem em vẽ tưởng, em vẽ anh rất nhiều a.
Tiểu niệm vẽ nhất định rất đẹp.
Đó là đương nhiên, em nói anh nghe, em dùng sơn lăng bài đó, chỉ có loại sơn này thì họa sĩ mới vẽ tốt nhất.
Sơn lăng bài.
Lẽ nào những bình sơn kia là do Mộ Thiên Sơ?
Làm sao có thể?
Mua xong chưa?
Cung Âu từ bên ngoài đi vào, thân hình cao lớn bị cửa chặn lại, chán đụng vào cửa.
Anh lập tức chửi một tiếng, ôm chán lui ra ngoài.
Cái cửa chết tiệt.
Thời tiểu niệm bị âm thanh của Cung Âu làm bừng tỉnh, thoát khỏi hồi ức, vội vàng nói, không mua, nơi này không có loại đó, chúng ta đi trước ăn cơm đi.
Nói xong cô đi về phía Cung Âu, bỏ qua ý nghĩ hoang đường trong đầu, nhất định không phải là Mộ Thiên Sơ.
Hắn đã quên cô, làm sao có thể nhớ sơn lang bài.
Chết tiệt. Cung Âu vừa đi vừa vuốt cái chán, tức giận lườm cô một cái, em nhìn xem, tại em muốn mua sơn mà tôi bị đụng đầu.
Anh rất cao, đi không nhìn cửa sao lại trách cô.
Suy nghĩ một chút, thời tiểu niệm vẫn là kéo tay anh xuống, nói, tôi xem cho, có nghiêm trọng không?
Hôm nay anh cùng cô làm nhiều chuyện như vậy, cô không thể không biết tốt xấu như vậy.
Nghe vậy Cung Âu lập tức thả tay xuống, túi người về phía cô, môi như muốn dán lên mặt cô, thời tiểu niệm nhìn anh đột nhiên lại gần, phản xạ có điều kiện né sang bên cạnh.
Cung Âu bất mãn lường cô, em trốn cái gì, tôi có đáng sợ như vậy sao?
Anh đừng động, tôi khó nhìn.
Thời tiểu niệm tìm lý do nói.
Cung Âu không người đứng trước mặt cô, không lộn xộn nữa.
Thời tiểu niệm đứng trước người anh, chỉ thấy trên trán anh có vết đỏ, không ảnh hưởng gì đến gương mặt anh tuấn của anh.
Cung Âu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô hỏi, thế nào rồi?
Vẫn tốt, chỉ để lại chút dấu, không bị rách ra.
Thời tiểu niệm nói.
Thôi một chút.
Cung Âu nói.
A. Thời tiểu niệm sửng sốt, há hốc mồm mà nhìn anh đang nói cái gì?
Em rốt cuộc có phải phụ nữ không? Nhìn thấy người đàn ông của mình bị thương không quan tâm chút nào sao?
Cung Âu bất mãn mà nhìn chằm chằm cô, sắc mặt lập tức lại trầm xuống, lại tức giận điên người.
Nhưng không rách ra a, chỉ có chút dấu.
Không thật bị thương thì cô quan tâm kiểu gì, lại còn muốn thổi như trẻ con sao?
Rốt cuộc em có thổi hay không?
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, ngữ khí bá đạo, không thể không thổi.
Bọn họ đứng đầu đường yên tĩnh, trên đường tình cờ có đường người đi qua, lập tức chú ý bọn họ, mấy nữ sinh đứng phố đối diện tò mò nhìn bọn họ.
Thời tiểu niệm bất đắc dĩ nhìn hung quang trong mắt Cung Âu, chần chờ nửa ngày, mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, cô không thể làm gì khác hơn là duỗi ra hai tay cô mà anh, nhẹ thổi hai cái lên trán anh, được chưa?
Không được, thổi lại.
Cung Âu ra lệnh.
Thời tiểu niệm chỉ có thể tiếp tục thổi cho anh.
Một lúc sau, thời tiểu niệm thổi đến mức đau cả miệng, đường càng ngày càng nhiều người, cô không muốn ở chỗ này nữa, xong chưa?
Anh còn muốn thổi bao lâu nữa mới thỏa mãn?
Được rồi.
Cung Âu được thổi thỏa mãn, lúc này mới buông tha cô, ôm cô lên xe.
Cung Âu một mặt hài lòng ngồi trên xe, khóe môi vung lên thật cong, đắc ý cực kỳ.
Đóng cửa xe lại đi.
Thời tiểu niệm dùng tay che mặt, xấu hổ không chịu được, thực sự không hiểu có gì mà anh lại vui như vậy.
Tình huống này tôi cho phép người ta nhìn.
Tâm trạng Cung Âu cực tốt, nổ máy, lái xe đi về phía trước.
Radio trên xe vang lên 10 động tác nhỏ của những cặp tình nhân đang mặn nồng, các bạn đã học được rồi chứ?
Đặc biệt là hành động thổi vết thương cho đối phương, đó là đòn chí mạng của nữ sinh.
Thổi vết thương.
Thời tiểu niệm sửng sốt một chút.
Chỉ nghe vờ di này dừng một chút, sau đó lại nói, có điều đổi lại thì không dễ dùng. Nếu nam sinh bị thương, nếu bảo bạn gái thổi vết thương, vậy cũng hơi quá, không chừng nữ sinh đó sẽ chán,
cơm ăn cũng không vô, hạ hạ. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nghe âm thanh từ giải đồ chuyển tới, chẳng lẽ lúc nãy Cung Âu không vào mua sơn cũng cô, chính là nghe thấy mấy cái này. Cái gì mà 10 hành động ngọt ngào của các cặp đôi. Sau đó học được chiêu thổi vết thương, kết quả còn chưa nghe hết, hiển nhiên anh không biết những chiêu này là nữ sinh dùng à. Bảo sao cô tự hỏi tại sao Cung Âu đột nhiên lại làm nũng như vậy, muốn cô thổi chán, hóa ra là muốn ngọt ngào, là nghe nhầm ra đi ô à. Phì. Nghĩ đến Cung Âu vừa liều mạng muốn cô thổi chán, Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười ra tiếng. Cười cái gì, có gì hay mà cười. Cung Âu lúc này mới biết xấu mặt, mặt đen như đáy nổi, nặng nề đưa tay tắt ra đi ô, mắt chừng nó. Nha, tôi không cười. Thời Tiểu Niệm ngoài miệng nói không cười, nhưng căn bản không nhịn được, chỉ có thể dùng tay che miệng lại, thân thể đang run lên. Thời Tiểu Niệm Cung Âu hô lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, em cười một lần nữa thử xem. Nữ nhân này coi anh là trò cười đúng không? Thời Tiểu Niệm liều mạng kiềm chế người, ho nhẹ hai tiếng, một lát sau, cô không nhịn được hỏi, Cung Âu, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Chuyện gì? Anh có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chưa từng thật yêu đương thật sự với họ phải không? Lại đi học cái chiêu này trong radio. Cũng không phải 16, 17 tuổi mà chơi trò này. Cung Âu trầm mặt, phí lời, em là người đầu tiên tôi yêu. Bình thường anh làm gì có thời gian rảnh mà yêu đương. Anh trực tiếp thừa nhận, Thời Tiểu Niệm ngây người, cười không nổi. Cô yên tĩnh ngồi, tâm tình đột nhiên nặng nề. Anh thừa nhận cô là người đầu tiên anh yêu, không hề che giấu. Cung Âu đối với cô quá trực tiếp. Trong trấn không có nhà hàng cao cấp nào, Cung Âu lái xe đến một nhà hàng tương đối xa hoa. Mặt tối sầm lại xuống xe, Thời Tiểu Niệm nói, tôi đi phòng rửa tay, anh đến phòng ăn trước đi. Ừ, em nhanh một chút cho tôi. Cung Âu chừng cô một chút. Thời Tiểu Niệm đi vào phòng rửa tay, đứng trước bồn rửa tay múc nước rửa mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng lên nhìn mình trong gương. Cô trong gương, vẻ mặt sầu lo. Bố mẹ nuôi đoạn tuyệt quan hệ cùng cô, bây giờ cô lại không cảm thấy gì, trái lại Cung Âu hiện tại lại khiến cô đau đầu. Anh biểu lộ tình cảm của mình với cô. Tình cảm kia mang theo một sự cố chấp, căn bản cô không đáp lại anh được. Cô nên làm gì bây giờ? Cung Âu đoạt hết mọi thứ của cô, vứt hết thuốc tránh thai của cô. Thời Tiểu Niệm xoa cái bụng bằng phẳng của mình, cô không dám tưởng tượng, vạn nhất trọng bụng mình thật sự có baby thì phải làm sai. Lẽ nào thật sự muốn cô sinh con sao? Cô muốn cho anh chủ động ghét bỏ cô, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không khả năng. Anh không chê cô, trái lại còn muốn ngọt ngào với cô không thể để anh chủ động đuổi cô đi. Cô chỉ có thể trốn thôi. Nhưng anh là Cung Âu, cô có thể chạy trốn tới đâu? Ẩm. Cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái tóc dài từ trong đi ra. Thời Tiểu Niệm xoay đầu lại, hai người mặt đối mặt với nhau. Đường Nghệ Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía cô. Thời Tiểu Niệm Đường Nghệ cũng giật mình, trên gương mặt thoáng qua một kia khác thường, cười yếu ớt hỏi, sao cậu lại ở đây? Thời Tiểu Niệm rửa tay xong, kéo tờ giấy ăn xuống lau tay, khẽ nói, vừa vặn đi ngang qua, lại đây ăn một chút gì. Cậu thì sao? Mình cũng vậy, vừa vặn đi ngang qua. Đường Nghệ cười, túi người rửa tay. Thời Tiểu Niệm gật gù, đang muốn tạm biệt, Đường Nghệ quay đầu nhìn về phía cô, có chút áy náy nói, đúng rồi, Thời Tiểu Niệm, lần trước trên tàu thực sự không tiện, không thể giúp cậu. Tàu Bá Hạ? 3 năm trước. Bây giờ nói cũng không ý nghĩa gì rồi. Thời Tiểu Niệm cay đắng nở nụ cười, không có gì, cậu cũng là ăn ngay nói thật, 3 năm trước trong một giờ, mình đúng là ở phòng vệ sinh một mình, không ai gặp mình cả. Cô có thể trách Đường Nghệ cái gì đây? Mình thấy Cung tiên sinh đối với cậu tốt vô cùng, cậu ở bên cạnh anh ta rất được cưng chiều. Đường Nghệ mỉm cười nói, đôi mắt sáng lấp lánh, như vậy không phải rất tốt sao? Như vậy rất tốt sao? Có thể vậy. Thời Tiểu Niệm nhún nhún vai, ngữ khí có chút chua chát, đẩy cửa cùng Đường Nghệ rời khỏi phòng rửa tay. Chương 71, Cung Âu ném nhẫn. Trải qua tốt như vậy. Thời Tiểu Niệm túi đầu nhìn lại mình, tuy rằng trên váy dài dính vài vệt thuốc màu, nhưng rõ ràng là hàng xa xỉ nên vẫn không hề nhếch nhác. Bởi vì hắn cho rằng 3 năm trước ta đã lén lút sinh ra đứa con của hắn. Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, cô không có nói dối, chuyện này đối với cô chính là một hồi hoang đường. Hắn cho rằng cậu là người đã sinh con cho hắn, nên mới đối tốt với cậu như vậy. Đường Nghệ kinh ngạc mà nhìn cô. Đại khái là vậy. Thời Tiểu Niệm nói, chuyện đến nước này, cô cũng không biết Cung Âu đối với cô tốt như vậy rốt cuộc là bắt nguồn từ cái gì. Rõ ràng vừa bắt đầu là muốn đứa con. Sau đó buộc cô ký hiệp ước, đến bây giờ, không có đứa bé lại bắt cô sinh cho hắn một đứa. Cô hoàn toàn không hiểu Cung Âu đang suy nghĩ gì. Trái tim đen đú ám truy cập. Trái tim đen đú ám hóa ra là như vậy a. Đường Nghệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tay xoắn lấy một sợi tóc dài như đang suy tư điều gì. Ừ. Hai người đi tới cửa tiệm rượu, Đường Nghệ đi đến cửa chính quán rượu, mỉm cười với cô, "Tiểu Niệm, vậy mình đi trước, cậu đi ăn đi, liên lạc sau."
"Được, hẹn gặp lại."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, hướng về phòng ăn đi đến, sau lưng truyền đến giọng nói nghi ngờ của người phục vụ, "Ồ, Đường tiểu thư đi nhanh như vậy, không đi lên à?"
"Không cần không cần."
Đường Nghệ có chút vội vàng nói, sau đó vội vã đi ra khỏi quán rượu. Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, nhìn bóng vội vội vàng vàng rời đi của Đường Nghệ, tâm trạng có chút kỳ quái, con mắt chuyển động, không có suy nghĩ nhiều, cô hướng phòng ăn đi đến. Trong phòng ăn được trang trí tinh xảo, mấy người khách đang lục tục rời đi. Thời Tiểu Niệm bị một người phục vụ mặc áo sơ mi trắng ngăn lại, người phục vụ hướng cô nho nhã lễ độ nói, "Tiểu thư, phòng ăn này đã được đặt, xin mời chọn phòng khác."
"Phòng đã được đặt."
Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một âm thanh bá đạo truyền đến, "Cô ấy là người của tôi." Bản tính hung hăng đã ngấm vào xương của hắn. Cô không cần nghĩ cũng biết là ai, Thời Tiểu Niệm đi đến nhìn, quả nhiên thấy Cung Âu đang ngồi trong phòng ăn ở chỗ gần cửa sổ, hai tay thon dài chống đỡ trên đầu gối, con ngươi đen nhìn về phía hắn, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt của hắn, làm nổi bật nét anh tuấn bất phàm của hắn càng thêm mê hoặc lòng người. Hóa ra là bạn gái Cung tiên sinh, "Tiểu thư, mời tới bên này."
Nghe vậy, người phục vụ lập tức nghiêng người để cô đi vào.
Thời Tiểu Niệm đi vào, ngồi xuống đối diện Cung Âu, có chút bất đắc dĩ nói, "Không cần bao toàn bộ phòng ăn đi. Đi ngang qua ăn cơm rau dưa thôi mà. Hẹn hò càng ít người làm phiền càng tốt."
Cung Âu nói, tự có lý lẽ riêng của mình.
Nhưng là mọi người còn đang ăn.
Thời Tiểu Niệm nhìn mấy bàn ăn bên cạnh, trên bàn có vài món tráng miệng, cà phê cũng chưa động tới.
"Tôi có tiền, tôi thích thế."
Một câu nói của Cung Âu một đem tất cả lời nói của cô nuốt vào trong bụng.
"Ok, hắn có tiền, hắn thích thế."
Thời Tiểu Niệm không nói nữa, ngồi ở bên cửa sổ lặng lặng mà cùng đợi đồ ăn. Cung Âu nắm lấy tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, đưa ngón tay mềm mại của cô tùy ý nặn ra đủ loại hình dáng. Thời Tiểu Niệm rất muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt. Cô không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, tùy tiện hắn chơi đùa, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trên tay em thiếu thứ gì?"
Cung Âu bỗng nhiên nói.
"Không có a."
Thời Tiểu Niệm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mất tập trung nói.
"Tôi nói thiếu là thiếu."
Cung Âu liếc nhìn cô một cái, một tay nắm chặt tay cô, một tay đút vào trong túi.
Ngoài cửa sổ, một chiếc lạm bùa hủa ý nì hồng nhạt đang đậu trước cửa, đặc biệt đáng chú ý, Thời Tiểu Niệm không khỏi mở to hai mắt, bỗng nhiên thấy được một bóng người quen thuộc hướng lạm bùa hủa ý nì đi đến.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, mở to mắt.
Là Thời Địch.
Thời Địch ăn mặc cực kỳ kín đáo, quần dài, áo gió, đội mũ, đeo một chiếc kính lớn đẹp đẽ tinh xảo. Cô đi tới trước xe nhìn chung quanh một chút, sau đó ngồi trên xe nên ngang rời đi.
Thời Địch tại sao lại ở chỗ này?
Nơi này là một thị trấn nhỏ xa xôi. Thời Địch là một ngôi sao lớn, làm sao lại đến đây một mình, cũng không thấy Mộ Thiên Sơ đi cùng.
Kỳ quái.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, trong đầu có chút gì thoảng qua, rồi lại nói không được.
Đồng nhiên, cô cảm giác được trên ngón tay có chút mát lạnh, cô thu tầm mắt lại, thấy trên ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn kim cương được cắt thành hình trái tim hoàn mỹ, dưới ánh mặt trời chói mắt dị thường, phát ra hào quang óng ánh.
Kim cương hình trái tim.
Đây là lần đầu cô nhìn thấy chiếc nhẫn đẹp như vậy. Cô ngẩng mặt lên ngạc nhiên mà nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu nắm ngón tay của cô, đắc ý nhíu mày, "Cho phép em cảm động đến rơi nước mắt, miễn là không ảnh hưởng tôi ăn cơm là được. Phụ nữ được tặng kim cương đều sẽ cảm động không chịu được.
Đây là
tặng em."
Con người đen của Cung Âu chậm rãi quan sát vẻ mặt của cô.
"Tại sao tặng tôi?" Nhận Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi, trên mặt không hề có chút cảm động.
Phản ứng của Thời Tiểu Niệm khác hẳn với dự đoán của Cung Âu.
"Em hỏi tôi tại tặng em nhẫn?" Cung Âu không vui nhìn chằm chằm cô.
"Tôi có tiền, tôi thích thế."
Cô hỏi hắn tại sao tặng nhẫn?
"Cô không phải là phụ nữ sao?"
Thời Tiểu Niệm tâm tư phức tạp nhìn ngón áp út long lánh ánh sáng, cô sẽ không khờ đến mức không biết ý nghĩa của chiếc nhẫn. Cô vuốt nhẹ chiếc nhẫn lạnh lẽo, thấp giọng nói, "Chiếc nhẫn này quá quý trọng."
"Đương nhiên là quý trọng, đây là dùng công nghệ độc nhất vô nhị trên thế giới để cắt kim cương thành hình trái tim.
Cô cho rằng công nghệ vớ vẩn nào cũng có thể cắt ra được hình trái tim hoàn mỹ đến thế sao?"
"Vậy tôi không dám nhận."
Thời Tiểu Niệm nghe vậy tháo nhẫn xuống, tay lập tức bị Cung Âu đè lại.
Cung Âu ánh mắt lùng nghiêm nghị nhìn cô, sắc mặt tái xanh, dùng sức mà đè lại tay cô, cơ hồ là cắn răng nói, "Thời Tiểu Niệm, hôm nay tôi đã rất nhịn em một bên cười, một bên giữ khoảng cách với tôi nhịn, em ngồi ở trong phòng ăn với tôi mà liên tục nhìn chằm chằm ra bên ngoài tôi cũng nhịn, em còn muốn như thế nào nữa?"
Đối với cô, hắn đã kìm nén tính khí quá nhiều.
Cô còn muốn khiêu chiến giới hạn cuối cùng hắn.
"Những cái khác tôi có thể nhận nhưng chiếc nhẫn này thì tôi không thể nhận." Thời Tiểu Niệm kiên trì nói, muốn rút tay lại nhưng không được.
"Em có ý gì?" Cung Âu mạnh mẽ nhìn cô. chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu, anh xem chiếc nhẫn này được cắt hoàn mỹ như thế, không bằng đưa cho vợ tương lai của anh đi, tôi hay vẽ vời mang theo không thuận tiện. Thời Tiểu Niệm nỗ lực tìm lý do, nỗ lực thuyết phục Cung Âu lấy xuống chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn là quá thân mật chứng minh. Cô không muốn nhận. Lại nói, cô hiện tại đã được nuôi không, không thể lại nhận nhiều hơn những món đồ xa xỉ. Cung Âu trầm mặc trừng mắt nhìn cô. Còn có A, chiếc nhẫn này đối với tôi mà nói có chút lớn. Thời Tiểu Niệm liều mạng tìm lý do. Cung Âu sắc mặt trầm xuống một tấc. Ngón tay của tôi hơi nhỏ, đeo nhẫn nhất định sẽ rơi mất, làm sao bây giờ A, mắc như vậy. Ngươi nói xong không có Cung Âu lạnh lùng cắt ngang lời của cô. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực điểm. Cô trầm mặc. Cung Âu siết chặt tay cô, nhìn chằm chằm mặt cô, lạnh lùng nghiêm nghị, từng chữ từ giữa răng phun ra, nói trắng ra là, em chính là không muốn đeo chiếc nhẫn tôi tặng, tìm nhiều cớ như vậy làm cái gì. Tôi. Được, không đeo. Cung Âu bỗng dưng đứng lên, ngón tay thon dài từ trên ngón áp út của cô tháo nhẫn ra, giơ chân lên một cước đạp đổ bàn. Ẩm. Nổ vang. Chiếc bàn ngã ngửa trên mặt đất, cốc thủy tinh rớt xuống, nước bắn tung tóe. Thứ nước trong suốt chảy xuôi trên đất, chảy đến bên chân Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mà nhìn về phía Cung Âu, hắn tức giận nhìn cô, đôi tay thon dài dùng sức siết chặt chiếc nhẫn. Thời Tiểu Niệm đứng thẳng người, có chút không biết làm sao mà nhìn hắn, chỉ là không muốn đeo nhẫn thôi, quan trọng như vậy sao? Cung tiên sinh. Mấy người phục vụ đi tới, trên tay mỗi người bưng một món ăn, thấy cảnh này tất cả đều bị dọa đến ngây người. Cung Âu ánh mắt âm trầm quét qua bọn họ một chút, đột nhiên cầm một khay bạc trên tay người phục vụ ném về phía cửa kính. Ầm. Tiếng cửa kính vỡ nát vang lên. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn, hắn là dùng bao nhiêu sức mạnh mạnh mới có thể đập nát cửa kính. Cung Âu nâng tay lên, đem chiếc nhẫn kim cương mạnh mẽ ném ra ngoài. Mấy người phục vụ thấy thế đều kinh ngạc thốt lên thành tiếng, nhìn một vệt ánh sáng lóng ánh bay ra ngoài theo đường cong họa dạ tồn. Hiện tại em hài lòng rồi chứ? Cung Âu tức giận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc há mồm, nói không ra lời. Hắn lại đem nhẫn ném. Chương 72, Cung Âu đi rồi lại quay lại. Tính tình của Cung Âu thật đáng sợ. Thời Tiểu Niệm từng bước đi ra khách sạn, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn sang bốn phía, không có Cung Âu, cũng không có xe của Cung Âu. Đương nhiên, hắn tức giận như vậy, tự nhiên là lái xe rời đi. Chẳng lẽ còn chờ cô sao? Giờ cô làm sao để trở về, đành thuê xe vậy? Thời Tiểu Niệm đứng lên đang muốn đi, đột nhiên thấy mấy người. Mấy người phục vụ lén lén lút lút đi về phía bên cạnh, mỗi người trên mặt đều mang vẻ cười trộm. Hướng họ đi không phải làm chỗ vừa nãy Cung Âu ném chiếc nhẫn sao? Thời Tiểu Niệm nắm thật chặt túi sách trong tay. Cô không thể nhận chiếc nhẫn của Cung Âu, việc này có vẻ quá mức thân mật. Nhưng ngày hôm nay hắn lại cùng cô giải sầu cả ngày, cô cũng không muốn thấy nhẫn của hắn cứ như vậy mất. Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm hướng bên kia đi tới. Mấy cái người phục vụ đang trong đùi cỏ giáo rất tìm, thấy Thời Tiểu Niệm lại đó. À, mấy người phục vụ kêu lên một tiếng, lập tức đứng thẳng người, thẹn thùng mà nhìn cô. Sau đó cả đám giải tán, không dám tiếp tục ở ngay trước mặt cô tìm nhẫn. Thời Tiểu Niệm nhìn bóng người chạy đi, đem túi thả xuống, sau đó khom lưng trên đất tìm. Phía ngoài phòng ăn là bãi cỏ với một dải cây xanh, cây cối được cắt tỉa tỉ mỉ, được trồng theo hàng lối. Cô nhớ vừa nãy Cung Âu chính là vứt về phía này. Thời Tiểu Niệm đi tới, ở trong bụi cỏ tìm kiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác trời chuyển dần tối, đôi tay Thời Tiểu Niệm lúc này đều là bùn đất, tầm mắt càng ngày càng kém. Cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở đèn tin chiếu lên bụi cỏ tiếp tục tìm kiếm. Vì sao tìm mãi không ra, rõ ràng chính là ở chỗ này. Thời Tiểu Niệm tự nhủ nói. Kỳ quái. Chẳng lẽ là ném tới nơi này lại bắn ra chỗ khác. Thời Tiểu Niệm mở rộng phạm vi tìm kiếm, trời càng ngày càng tối, cái bụng cũng càng ngày càng đói bụng. Đến cuối cùng, Thời Tiểu Niệm đơn giản không để ý hình tượng quỳ trên mặt đất, hướng về trong bụi cỏ dùng tay một lần sờ qua. A. Tay cô tóm phải một con ốc sên, cảm giác ướt ướt rinh rán vào ngón tay của cô, Thời Tiểu Niệm vội vã bỏ qua, vẩy vẩy tay. Phải tìm đến lúc nào đây? Nhẫn không phải nên rất dễ tìm sao, kim cương không phải sẽ phát sáng sao, làm sao khó tìm như vậy? Thời Tiểu Niệm cau mày, ở dưới bóng đêm một tìm kiếm từng chỗ một. Lách cách. Một tiếng còi xe chói tai bỗng nhiên vang lên, nương theo hai chùm ánh sáng mãnh liệt hướng tới, ánh đèn thẳng tắp chiếu vào trong mắt của cô. Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất. Dùng bàn tay dính đầy bùn đất ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Tiếng còi xe đột nhiên ngừng lại. Dưới bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh. Ánh đèn cũng đột nhiên tối lại, chỉ còn dư lại ánh trăng lạnh lẽo. Thời Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía ánh đèn, chỉ thấy Cung Âu đang ngồi trong chiếc xe thể thao đang đậu ở cách đó không xa, đối diện cô, hắn ngồi trong ghế lái, sắc mặt không chút biểu cảm, con ngươi đen thẳng tắp hướng về phía cô.
Cùng đâu?
Hắn chưa đi à?
Chuyện của tôi nét.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.
Cung Âu đông nhiên một tay ấn lại cửa xe, trực tiếp từ trong xe thể thao nhảy xuống, nhanh chân hướng về phía cô chạy tới.
Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất, theo bản năng mà muốn đứng lên, mới phát hiện ra hai chân cô đã quỳ đến tê dại, căn bản không đứng lên nổi. Cung Âu chạy đến trước mặt cô, con ngươi đen lấy tàn bạo mà trừng mắt cô, ánh mắt kia như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
Không phải là càng ngày càng khó chịu, chạy đến chuẩn bị đánh cô một trận cho hả giận đi.
Thời Tiểu Niệm có chút sợ sệt hơi ngửa về đằng sau, ngửa đầu, hai con mắt kinh hoàng nhìn về phía hắn.
Một giây sau, nàng bị Cung Âu dùng sức mà kéo lên, Cung Âu đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, hai tay chặt chẽ ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô.
Cô nặng nề va vào bộ ngực hắn, ấm áp trên người hắn lập tức vây lấy cô.
Thời Tiểu Niệm bị hắn siết đến không thở nổi, ánh mắt ngừng trệ, Cung Âu.
Hắn làm cái gì vậy?
Cung Âu ôm chặt cô, túi đầu nương đến bên thai của cô, hô hấp nặng nề. Thở hổn hển hướng về phía lỗ thai của cô gầm nhẹ, "Thời Tiểu Niệm, tôi thật muốn cứ như vậy giết chết em."
Đáy lòng Tiểu Niệm phát lạnh, đang muốn nói cái gì, liền nghe Cung Âu lại đang nói bên thai cô, "Nhưng tôi không nỡ, Thời Tiểu Niệm, tôi không nỡ."
Thân thể Thời Tiểu Niệm chấn động, kinh ngạc trợn to mắt.
Hắn nói, "Thời Tiểu Niệm, tôi không nỡ."
Hắn ôm cô, dùng một loại ngữ điệu gần như đầu hàng nói, "Em thắng, Thời Tiểu Niệm."
"Cung Âu, cái gì gọi là cô thắng?"
"Nghe rõ ràng, tôi muốn em."
Muốn em theo tôi đến hết cuộc đời, tôi Cung Âu đã định em tồi. Cung Âu dùng sức mà ôm sát cô gầm nhẹ.
Rõ ràng là lời tuyên thệ bá đạo như vậy, nhưng thanh âm của hắn lộ ra một luồng thỏa hiệp thấp kém.
Muốn cô.
Tâm trạng Thời Tiểu Niệm căng thẳng, đây là ý gì, hắn không tức giận sao?
Đi.
Tay Cung Âu đông nhiên buông cô ra, lôi cô bước đi, bước dài tiến vào khách sạn, đi tới trước bàn tiếp tân, lạnh lùng nói, mở căn phòng tốt nhất ra.
Vâng.
Lễ tân lập tức gật đầu.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mạnh mẽ mang đi, trực tiếp kéo lên phòng, Cung Âu lấy ra cạt mở cửa phòng, đây là một căn phòng rộng rãi sạch sẽ.
Vừa vào, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu hung hăng đặt lên giường.
Cung Âu đi vào buồng tắm, tiếng nước truyền đến, chỉ chốc lát sau, Cung Âu cầm khăn lông ướt đi ra, đứng ở trước mặt cô, trầm mặt cầm lấy tay của cô, lau toàn bộ vết bẩn trên tay cô đi.
Không cần, tôi tự làm được.
Thời Tiểu Niệm không quen được người khác hầu hạ.
Đừng nhúc nhích.
Cung Âu chừng cô một chút. Tiếp tục trà sát tay cô, quay đi quay lại tắm mấy cái, đưa tay cô lau đến khi sạch sành sanh, lại ra lệnh cho cô, đem mặt nâng lên.
Thời Tiểu Niệm không nhúc nhích, cằm lập tức bị hắn mạnh mẽ nâng lên, một cơ hội cự tuyệt cũng không có.
Cung Âu một tay nắm cằm, một tay cầm khăn lông ướt ấm áp lau chùi các vết bẩn trên mặt cô.
Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng động tác ôn nhu ngoài dự đoán mọi người.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó rất không thoải mái, ánh mắt dao động, cô không quen với một Cung Âu như vậy, hắn nổi nóng. Mang cô còn có thể miễn cưỡng thích ứng, hắn đột nhiên ôn nhu như thế bảo sao cô có thể thích ứng được.
Kiếm không được cái nhẫn, mà mặt mũi đều bẩn thành thế này, em ngớ ngẩn sao.
Cung Âu ngoài miệng mang cô, động tác trên tay nhưng càng nhu hòa, chuyên tâm thay cô lau hết vết bẩn, chỉ lo dùng sức làm đau cô.
Tôi cứ tưởng là anh đi rồi.
Thời Tiểu Niệm túi thấp đầu, không nhìn tới ánh mắt như thiêu như đốt của hắn.
Tôi là muốn trở lại đánh em một trận.
Cung Âu hừ lạnh một tiếng.
Quả nhiên là chuẩn bị trở lại để đánh cô, Thời Tiểu Niệm trầm mặc, đột nhiên nghe Cung Âu nói, nếu không muốn chiếc nhẫn tôi đưa, tại sao còn muốn đi tìm?
Chiếc nhẫn đó quá quý giá.
Thời Tiểu Niệm thành thực nói,
em biết tôi có tiền, vứt mấy cái nhẫn cũng không là gì.
Cung Âu khẩu khí liều lĩnh, tay nắm cằm cô, nhìn tôi, trả lời tôi.
Cằm bị hắn nắm đau, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngước mắt nhìn về phía hắn.
Cung Âu hạ thấp tầm mắt nhìn chằm chằm cô. Đôi đồng tử đen lấy lộ ra những tia lửa thiêu đốt người đến lợi hại, họng Thời Tiểu Niệm như có cái gì đó chặn lại, không nói ra được.
Nói.
Ánh đèn trong phòng có chút tối tăm, Cung Âu nhìn chằm chằm cô, không nghe được đáp án sẽ không bỏ qua.
Thời Tiểu Niệm mím chặt môi, quên đi, sớm muộn cũng phải giải thích rõ ràng.
Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm đón lấy tầm mắt của hắn, bình tĩnh nói, tôi rất cảm kích lễ vật anh tặng tôi, nhưng tôi thật sự không thể tiếp nhận.
Lý do.
Anh nên hiểu rõ.
Tôi không rõ.
Tôi không yêu anh.
Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng có thể đem lời nói ra, trong lòng có chút kinh hoàng, cô không rõ, nghe xong người hoàng tưởng như Cung Âu sẽ có hành vi ra sao, là lại đập phá phòng, vẫn là trực tiếp phát hỏa trên người cô.
Cô nói, cô không yêu anh.
Chỉ đơn giản như vậy.
Cung Âu đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn bởi vì một câu nói này của cô mà cường cứng lại, một gương mặt anh tuấn như mất đi tất cả sắc thái, chỉ là mắt không có biểu tình gì mà nhìn cô. Hô hấp ở trong căn phòng yên tĩnh này càng ngày càng chìm.
Đột nhiên, hai tay Cung Âu hai đè lại vai cô,
gương mặt ép về phía mặt cô, hàm răng cắn chặt, vậy tại sao còn muốn tìm nhẫn?
Tôi không yêu anh, cũng không muốn cho anh có điều tổn thất.
Thời Tiểu Niệm thành thực nói. Từ hôm nay trở đi, không cho phép em nói lại bốn chữ này. Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm cô, từng chữ từ giữa cổ họng phát sinh.
Bốn chữ nào, tôi không yêu anh sao?
Nhưng đó là sự thực. Lúc Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, gương mặt được ánh đèn lờ mờ chiếu lên không rõ biểu cảm. Một lúc lâu, cô quyết định, chậm rãi giơ tay lên để đến cổ tay hắn, ngước mắt nhìn thẳng vào trong mắt của hắn, cơ hồ là khẩn cầu nói, Cung Âu, anh thả tự do cho tôi đi.
Cung Âu thấp mâu nhìn chằm chằm cô, không nói một chữ.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục đánh bạo nói tiếp, không bằng chúng ta từ từ làm bạn, anh để tôi tự do, có được hay không, chúng ta có thể liên lạc giống như những người bạn.
Chương 73, Cung Âu là tác hôn của ma.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt.
Cung Âu cúi đầu như là dã thú điên cuồng hôn cô, như có một luồng điện đánh vào trong thân thể của cô, khiến cho cô không ngừng run rẩy.
Kỹ thuật của hắn ở phương diện này rất cao, cô hoàn toàn không ứng phó được.
Cung Âu bỗng nhiên nắm chặt tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, đưa đôi các ngón tay mảnh khảnh của cô kéo đến trước mặt mình, hắn trầm mặc nhìn kỹ các ngón tay của cô, nhìn kỹ rất lâu.
Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, tóc dài xoa ra, không hiểu hắn muốn làm gì.
Sau một hồi lặng im,
Cung Âu bỗng nhiên hôn lên ngón tay của cô, hôn triền miên, Thời Tiểu Niệm không nhịn được co rúm người lại, một giây sau, cô liền phát hiện ngón tay áp út của mình có thêm thứ gì đó, chiếc nhẫn kim cương.
Cung Âu nghiêng mặt sang bên, hàm răng trắng non cắn chiếc nhẫn, chậm rãi đeo nó vào ngón tay của cô, từ đầu ngón tay đeo nhẫn vẫn chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào.
Động tác này bị hắn thực hiện đến chậm chậm, ám muội.
Thời Tiểu Niệm xưa nay chưa từng thấy có người nào đeo nhẫn như vậy, cô ngây ngốc nhìn về phía mặt hắn, khuôn mặt như vậy anh tuấn, như vậy gợi cảm, như có dòng nước len lỏi vào tim, thân thể không tự chủ được run rẩy không ngớt.
Em thử tháo xuống một lần nữa xem, tôi liền đem nó đóng ở trên ngón tay của em, có nghe hay không?
Con mắt Cung Âu u ám nhìn về phía cô, gàn từng tiếng một bá đạo nói, đây chính là phương thức của Cung Âu tôi, sau này tôi nói một, em không cho phép nói hai.
Nhiệt độ trong căn phòng không ngừng cao lên, mãi đến tận hừng hực.
Sau một hồi ấn ái kịch liệt, Cung Âu ôm câu ngủ say, Thời Tiểu Niệm nằm trong lồng ngực hắn nhưng không có nửa phần buồn ngủ.
Gối lên cánh tay của hắn, Thời Tiểu Niệm dựng thẳng tay của chính mình, nhìn trên chiếc nhẫn trên ngón áp út, viên kim cương được chế tác tỉ mỉ, dùng những từ như tinh xảo, hoa lệ. Tao nhã cũng không đủ để hình dung cái đẹp của nó, không thể không nói ánh mắt của Cung Âu rất tốt.
Cô mang nó không thoải mái chút nào.
Rõ ràng là một viên kim cương nhỏ như vậy, tại sao cô mang nó như vậy trầm trọng, trên ngón áp út cứ như bị một ngọn núi đè nặng, khiến cho cô không thở nổi.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía người đàn ông nằm bên cạnh, hắn đang ngủ say, gương mặt anh tuấn bất phàm, môi mỏng khẽ nhếch, cho dù là ngủ thì trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ ngông cuồng tự đại, cao cao tại thượng.
Hắn là Cung Âu. Hắn có dạng nữ nhân nào mà không có, tại sao một mực coi trọng cô?
Cô không có tâm cho hắn.
Thời Tiểu Niệm đưa tay muốn lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, đột nhiên nghĩ đến câu nói bá đạo kia của Cung Âu, em thử tháo xuống một lần nữa xem, tôi liền đem nó đóng ở trên ngón tay của em.
Bỏ đi, động tác của cô không khỏi dừng lại.
Đọc chuyện với.
Cô đến cùng nên làm như thế nào đây?
Cục diện như thế, cô làm sao tránh thoát được?
Thời Tiểu Niệm phiền lòng không ngớt. Rón rén đẩy tay chân đang quấn lấy của Cung Âu ra, từ trên giường đi xuống, đẩy cửa ra đi về phía ban công, đi ra ngoài.
Một cơn gió mát thổi tới, tiến vào bên trong cổ của cô.
Thời Tiểu Niệm lập tức ôm chặt lấy chiếc áo tắm của khách sạn đang mặc trên người, đi tới ban công nhìn về màn đêm đen tối, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ có ánh sao lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời.
Một mình cô đứng đó, đầu bị cơn gió thổi khi thì tỉnh táo, khi thì hồ đồ.
Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, trái tim càng ngày càng buồn bực.
Hít một hơi thật dài, Thời Tiểu Niệm không chịu được cảm giác lạnh lẽo bên ngoài, đang muốn đi vào, tầm mắt tùy ý hướng về sân phía dưới, mới liếc mắt một cái. Chỉ thấy một chiếc Porsche màu trắng đậu ở phía dưới, màu của chiếc xe như nổi bật ở trong màn đêm, rất rõ ràng.
Porsche.
Chiếc xe này dường như lần trước cô đã thấy Mộ Thiên Sơ lái, hai tay cô đặt tại trên ban công, nghi hoặc mà nhìn xuống phía dưới, nhìn biển số xe, khoảng cách hơi xa. Cô chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai cái con số tựa giống như biển số xe của Mộ Thiên Sơ.
Xe của Mộ Thiên Sơ làm sao lại đậu ở chỗ này?
Là bởi vì Thời Địch cũng ở nơi đây.
Không đúng, ban ngày Thời Địch đã đi rồi, nếu như là cùng đi không cần thiết là đi hai xe.
Thời Tiểu Niệm lập tức nghĩ đến ban ngày ở tường đổ nơi đó, mấy bình sơn xịt bị để ở bụi cỏ đó, một ý nghĩ hoang đường len lỏi vào đầu của cô. Cô không có suy nghĩ nhiều liền hướng bên trong chạy đi, chạy ra phòng khách sạn.
Không có vào cầu thang máy, Thời Tiểu Niệm mặc áo tắm, đi dép lê một đường chạy ra khách sạn, hướng về phía sân trước của khách sạn chạy tới.
Đình viện bên trong, một chiếc xe cũng không có. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn quanh bốn phía, đâu còn có bóng dáng chiếc hót chờ nào, không có thứ gì. Là cô nhìn lầm rồi sao, ánh mắt của cô nhìn nhầm một cái xe lớn như vậy ư? Là Mộ Thiên Sơ à? Những bình sơn xịt bên bức tường đổ kia là thế nào? Tiếng bước chân trầm thấp vang lên sau lưng cô. Trong lòng Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ run lên, thân thể cứng đờ chậm rãi xoay qua chỗ khác, Cung Âu đứng cách đó không xa, mặc áo tắm màu trắng, mái tóc ngắn bị gió đêm thổi nhẹ nhàng bay, một đôi con ngươi đen nhìn thẳng về phía cô, mặt không hề cảm xúc, em ở nơi này làm gì? Không phải Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm run lên, lập tức cảm giác mình thật buồn cười, cô cho rằng cái gì? Cô nên hiểu Mộ Thiên Sơ sẽ không có chuyện mua bình sơn xịt cho cô, cũng không có rảnh rỗi nửa đêm không ngủ theo dõi cô. Thời Tiểu Niệm, may phải có tiền đồ một chút chứ, trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Giờ này, Mộ Thiên Sơ hẳn là đang cùng Thời Địch ôm nhau ngủ ngọt ngào, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tùy tiện đi một chút. Thời Tiểu Niệm che kín áo tắm trên người, miễn cưỡng cười cợt, hướng Cung Âu đi tới. Tôi cho là em đang mải chạy trốn đây. Cung Âu đứng ở nơi đó, lạnh giọng nói. Làm sao có khả năng, ở trong tay anh, tôi chạy thoát sao? Thiệt thòi, em còn có chút tự mình biết mình. Cung Âu thỏa mãn lời của cô, thấp mâu quét ngón tay đeo nhẫn của cô một chút, thấy nhẫn vẫn còn, hắn càng thêm thỏa mãn, đưa tay đưa ôm cô vào lòng, bàn tay lớn cách lớp áo tắm trà sát cánh tay cô, lạnh hết cả rồi, hơn nửa đêm còn chạy đi. Cũng còn tốt. Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, đi được mấy bước, cô quay đầu lại nhìn phía sân trống không. Cô thực sự nhìn nhầm chiếc Porsche kia sao? Tại sao rõ ràng đã từ bỏ, cô còn có thể không tự chủ được nhớ tới Mộ Thiên Sơ? Nhìn cái gì? Cung Âu theo ánh mắt của cô nhìn tới, ngoại trừ sân trước của khách sạn còn lại không có thứ gì. Không có gì. Lúc Tiểu Niệm lắc đầu, không biết có phải hay không do gió đêm quá mát, khí lạnh chạy thẳng vào đại não của cô. Cung Âu, đối với một người có chấp niệm, có phải là rất khó từ bỏ, dù cho biết rõ đối phương là người mình không nên chấp nhất, vẫn là không nhịn được sẽ nhớ tới. Tại sao cô đã buông tha, vậy mà còn muốn suy nghĩ lung tung đến Mộ Thiên Sơ? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tôi muốn nhìn chấp niệm của tôi đối với em sâu bao nhiêu? Cung Âu cười lạnh một tiếng, cho rằng cô là bởi vì hắn mới hỏi, thẳng thắn nói, ở Cung Âu tôi, hoặc là chưa từng có chấp nhất quá, hoặc là, liền chấp nhất cả đời. Thái độ cuồng nhiệt như vậy. Cả đời, hắn có thể dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng. Có điều, hắn là một người hoang tưởng, chuyện gì đã nhận định thì không dễ dàng thay đổi, có thể không giống với cô. Cô chỉ là người bình thường, khi còn trẻ từng thích một người thiếu niên, sau đó thiếu niên kết hôn sinh con, cô dâu không phải cô cũng là buông tha cho mối tình đó, kết cục không phải cô quên đi tất cả, tự lo cho cuộc đời sau này của mình. Tại sao, đi tới một thị trấn xa xôi nhỏ bé này, cô còn có thể nghĩ đến Mộ Thiên Sơ? Cô nghe được trong lòng mình có một âm thanh đang nói, Thời Tiểu Niệm, mày sẽ không phải là buông xuống được đi. Ngày mai, Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu rời đi chấn nhỏ, trở lại trung tâm thành phố. Thời Tiểu Niệm vội vã thay đổi quần áo liền bị Cung Âu mang đi tổng bộ công ty NE. Cung Âu muốn 24 giờ ở cùng với cô cũng chỉ có thể trở thành cái đuôi nhỏ của hắn. Văn phòng tổng giám đốc tổng bộ NN lớn đến mức chiếm cả một văn phòng. Cung Âu ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xử lý công việc, hắn đã lãng phí một ngày theo Thời Tiểu Niệm giải sầu, công sự chồng chất không ít. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, mấy thư ký ôm lượng lớn văn kiện đi tới, đứng trước bàn làm việc của Cung Âu tự thuật báo cáo. Thời Tiểu Niệm không tâm tình nghe bọn họ nói, đưa tay kéo rèm cửa sát, ở phía trước cửa sổ phơi nắng, loan loan cái cổ, trong mắt có một vẻ suy nghĩ. Không biết tại sao, ngày hôm qua ở trấn nhỏ cô luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mấy bình sơn xịt bên bức tường đổ. Gặp Đường Nghệ trong khách sạn. Thời Địch rời đi khách sạn. Chiếc hót chờ màu trắng vào buổi tối. Thời Tiểu Niệm cắn môi, rơi vào suy tư, luôn cảm thấy bên trong có liên quan gì đó, cô nhất thời không biết làm thế nào. Loại nghi vấn này quấn quanh người làm cho cô rất không thoải mái, như bị một cái gì đó quấn lấy thân thể, nhưng lại không biết nên làm sao mở ra. Tiểu Niệm, lại đây. Cung Âu đống nhiên gọi tên cô. Liên quan với thu mua một án, Tổng Giám đốc thư ký báo cáo một nửa dừng lại, mấy đôi con mắt thẳng hướng Thời Tiểu Niệm nhìn tới. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm quăng đi nghi vấn trong đầu, hướng hắn đi tới, làm sao vậy? Cung Âu đang lật lên một văn kiện ký tên, đột nhiên hạ bút, gương mặt hoàn mỹ hơi hướng lên, tay khẽ kéo cổ áo của cô, ở trên môi của cô tàn nhẫn mà hôn một cái, đầu lưỡi lướt qua môi cô, sau đó bung ra, được rồi, em đi đi. Thời Tiểu Niệm không nói gì đứng ở nơi đó, tức sạm mặt lại, đưa tay sờ sờ môi của mình. Kêu cô đến, chính là vì hôn một cái. Các thư ký đều trợn tròn mắt, từng người khiếp sợ nhìn về phía Thật Su Niệm vừa bị hôn đỏ sẫm môi, nguyên lai tổng giám đốc là người đói không thể kìm nén được nha.
Nhìn cái gì, tiếp tục.
Cung Âu lạnh lùng quét mấy thư ký một chút, ra lệnh bọn họ tiếp tục báo cáo xuống.
Thư ký vội vã khôi phục tố chất nghề nghiệp, tiếp tục báo cáo, tổng giám đốc, nơi này còn có một phân văn kiện cần chữ ký của ngài.
Ừ.
Chương 74, tổng tài đại nhân, ngài ở trên.
Ha ha, đúng vậy a.
Đều đem tính khí hóa thành mõm sói đối phó cô, hắn đương nhiên sẽ không nổi nóng.
Cung Âu, sau này có thể hay không đừng hôn tôi dưới ánh mắt của mọi người trong phòng làm việc tổng giám đốc NLE, thời tiểu niệm ngồi trước bàn đọc sách, màu trắng của mình, không nhịn được nói với người đàn ông đang chăm chú làm việc.
Không thể.
Cung Âu vung bút lên tập văn kiện, giống bay phượng múa ký xuống tên của mình, âm thanh liều lĩnh đến ngông cuồng tự đại.
Tôi và em đã thỏa thuận rồi sau này đều phải theo phương thức của tôi. Đây chính là phương thức của tôi. Cung Âu khép lại một phần văn kiện, chuyển mắt nhìn về phía cô, tôi muốn hôn em liền hôn em, tôi muốn em liền muốn em không thể cự tuyệt.
Nhưng là,
không có nhưng là Cung Âu nói, một lát nữa tôi có hẹn, em theo tôi ra ngoài, ở trong xe chờ tôi.
Nha,
thời tiểu niệm không thể cự tuyệt cũng là chẳng muốn cự tuyệt.
Cung Âu hiện tại chính là nhất định phải đem cô 24 giờ đều quấn vào bên người, cô không có biện pháp trốn thoát.
Thời tiểu niệm cúi đầu, cầm bút trong tay, chuẩn bị vẽ tranh. Đột nhiên điện thoại di động vang lên.
Cô lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy một tin nhắn đến từ số điện thoại của Đường Nghệ. Lúc trước cô gọi tới số này, Đường Nghệ không có nhận.
Ngón tay thời tiểu niệm lướt qua màn hình, mở tin nhắn ra.
Ôn chuyện.
Thời tiểu niệm mím mím môi, nắm chặt điện thoại di động, thành thật mà nói, cô không có suy nghĩ muốn cùng Đường Nghệ gặp mặt.
Ở trên chuyến tàu lần trước, hai người đều không có gần gũi như trước đây, nói chuyện đều lộ ra xa lạ.
Nhưng nghĩ đến việc nhìn thấy Đường Nghệ, thời địch ở cái tiểu trấn xa xôi kia, thời tiểu niệm lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình, làm sao có khả năng ngày đó tất cả mọi người đều ránh rỗi như vậy, cùng đi đến một chỗ.
Cung Âu, anh có hẹn, tôi cùng bạn học cũ đi đến cá cựu được không? Thời tiểu niệm hướng về cung tổng giám đốc xin xỏ.
Cô có thể từ Đường Nghệ hỏi thăm chút chuyện.
Em lại đây.
Cung Âu khép lại một phần văn kiện đã xem xong, tiếng nói trầm thấp, mang theo tính mệnh lệnh.
Thời tiểu niệm không thể làm gì khác hơn là đứng lên hướng hắn đi tới. Cung Âu đem cô ngồi ở trên đùi mình, ôm lấy cô liền gặm môi cô, hôn triền miên, bàn tay to lớn sờ lên tay cô, vuốt ngón tay đeo nhẫn mảnh khảnh, vuốt trên mặt chiếc nhẫn.
Ưng.
Thời tiểu niệm bị hôn, hô hấp không thoải mái.
Cung Âu lúc này mới buông cô ra, sau đó lại hôn tiếp, liều lĩnh giày xéo môi lưỡi cô, mãi đến tận khi thân thể của cô mềm nhũn, người không tự chủ được ngã vào bộ ngực của hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Một màn hôn triền miên đi qua, Cung Âu lúc này mới buông tha cô. Thấp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ giọng nói, đi thôi.
Ừ, thời tiểu niệm vuốt môi bị hắn hôn sưng lên, miễn cưỡng nói ra một từ chữ.
Cô bây giờ đi đâu cũng phải được sự cho phép của hắn.
Hắn nói nhà của hắn là nhà của cô, hắn càng giống như cái người giám hộ đi, một người giám hộ bá đạo.
Hẹn ở phòng sắt với tôi.
Cung Âu lại nói một câu.
Thời tiểu niệm không nói gì.
Không cho phép cách tôi vượt quá 1000 mét.
Hiện tại có phải hắn không thấy cô một khắc liền sống không nổi không?
Có nghe hay không? Cung Âu cắn một cái vào lỗ tai của cô, bất mãn cô nãy giờ không nói gì.
Biết rồi, tổng tài đại nhân, ngài ở trên, ngài nói cái gì thì là cái đó.
Thời tiểu niệm rất là bất đắc dĩ, cô thật chưa thấy người nào nói chuyện bá đạo như Cung Âu.
Đừng nói cô không thích hắn, nếu cô thật yêu thích hắn, phòng trừng cũng bị loại gió này dọa chạy.
Em biết là tốt rồi.
Cung Âu rất hài lòng với sự nghe lời của cô.
Vậy tôi đi hẹn bạn học cũ.
Thời tiểu niệm trở lại bàn đọc sách của mình. Gửi tin nhắn cho Đường Nghệ, ước định thời gian, địa điểm cẩn thận.
Buổi chiều,
Cung Âu cùng thời tiểu niệm bước vào một trụ sở tư nhân xa hoa, Cung Âu liền trực tiếp bao hai phòng liền nhau, để thời tiểu niệm đi một mình vào trong đó. Như vậy thì cô sẽ không rời quá xa hắn.
Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô.
Căn phòng rất hoa lệ, huy hoàng, lấy màu vàng làm chủ đạo, cả phòng được trang trí giống như cung điện vậy, thời tiểu niệm đi vào, cảm giác mình đang đi vào một thế giới xa hoa.
Theo Cung Âu, mỗi chỗ cô đến đều khác biệt với trước đây.
Thời tiểu niệm đi tới trước tủ rượu, nghĩ ngợi một lát, từ giữa lấy ra một bình rượu đỏ nồng độ khá cao, đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Rượu còn chưa có mở, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Đường Nghệ mặc một bộ quần áo trắng tinh đứng ở cửa, tay cầm túi sách đen mạ, khuôn mặt lộ ra khí chất văn nghệ nhìn cô, mỉm cười xin lỗi, thật không tiện, tiểu niệm, mình đã tới chậm.
Không sao, mình cũng vừa mới đến.
Thời tiểu niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, ngồi đi.
Được.
Đường Nghệ bỏ túi xuống, ngồi xuống chiếc bàn cho nhỏ, nhìn quanh bốn phía gian phòng, không khỏi hâm mộ nói, nghe nói nơi này không phải có tiền là có thể đặt trước, đây là trụ sở tư nhân cao cấp, là cung tiên sinh đặt cho cậu à?
Thời tiểu niệm đứng trước bàn, nhàn nhạt nở nụ cười, không nói thêm gì, đem nút gỗ bình rượu gỡ xuống, thay đường nghệ rót một chén, đã lâu không gặp, uống một chén.
Rượu là công cụ khách sáo tốt nhất.
Hơn nữa, thời tiểu niệm nhớ tiểu lượng của đường nghệ cũng không tốt.
Đường nghệ tựa hồ cũng không muốn bỏ qua cái đề tài này, ngón tay nắm ly rượu cùng cô nhẹ nhàng đụng vào, mẫn cảm nói, làm gì, muốn chuốc rượu mình.
Đúng vậy à, muốn cậu qua chén, nhìn thử xem bộ dáng say khướt của cậu có còn giống hồi đại học không.
Thời tiểu niệm mỉm cười nói, một câu nói, gợi lại quang thời gian của hai người ở đại học.
Mình sẽ không say.
Đường nghệ để chén rượu xuống, một đôi mắt trắng đen rõ ràng tò mò nhìn cô,
đúng rồi, lần trước cáo biệt quá vội vàng, nói cho mình một chút xem, ba năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại cậu cùng cung tiên sinh xảy ra chuyện gì à?
Cậu không phải đều biết sao?
Thời tiểu niệm khẽ nói, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nếm thử một miếng, rượu đỏ mùi vị có chút cay đắng.
Biết được không nhiều mà.
Đường nghệ nói.
Thời tiểu niệm nắm chén rượu, nở nụ cười tự giễu nhìn về phía cô, cậu đối với chuyện ba năm trước có vẻ rất hứng thú.
Lần trước hỏi, lần này lại hỏi.
Cô có loại trực giác, đường nghệ tựa hồ có chút vấn đề gì đó, nhưng cụ thể là vấn đề gì cô không rõ.
Bạn học cũ ôn chuyện mà, tùy tiện tâm sự.
Cậu không thích mình sẽ không nói nữa.
Đường nghệ có chút ngượng ngùng cười cười, vậy nói một chút những năm qua cậu sống thế nào đi.
Nói qua, đường nghệ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, theo thói quen vuốt sợi tóc dài, động tác quyển chuyển, không mất đi nét quyến rũ.
Đường nghệ thật không giống với trước đây.
Trước đây trên người đường nghệ không có những mùi vị quyến rũ này.
Còn có thể làm sao mà sống, mình vẽ tranh chấm biếm, cậu cũng biết đấy hồi đại học mình rất yêu thích tranh chấm biếm, tháng ngày trải qua rất đơn giản tẻ nhạt.
Thời tiểu niệm nói ngắn gọn về mình, cậu thì sao?
Xem chừng những năm qua cậu trải qua rất tốt.
Mình nghe vậy, sắc mặt đường nghệ ảm đạm, cảm giác có chút say, một lát sau, đường nghệ ngước mắt nhìn về phía cô, cậu nghĩ thế thật à?
Thời tiểu niệm ngồi ở chỗ đó, lặng lặng mà nhìn kỹ một màn cay đắng trong mắt đường nghệ, tia cay đắng này làm cho cô có ảo giác thời gian quay về.
Thời đại học, các cô ở cùng một ký túc xá.
Đường nghệ luôn liều mạng học tập, kiếm việc làm thêm, trong mắt chính là cay đắng chỗ này sao, còn mang theo chút quật cường nồng đậm, vào lúc ấy, các cô là bạn rất thân.
Không giống nhau.
Không chờ thời tiểu niệm nói chuyện, đường nghệ bỗng nhiên từ trước bàn đứng lên, chỉ vào chiếc túi ẻn mạ ở một bên, hiện tại mình có rất nhiều quần áo, có nhiều túi sách hàng hiệu, nhưng thực tế mình trải qua cũng không tốt, mình không biết mình muốn cái gì.
Cô nói, cô trải qua không tốt, không biết bản thân muốn cái gì.
Thời tiểu niệm yên tĩnh lắng nghe.
Trước đây, nhà mình nghèo như vậy, những thứ người khác có mình đều không có, nghèo đến mức tiền học phí đều phải vay mượn, mình chỉ có thể điên cuồng làm thêm, bị bệnh cũng không dám đi bệnh viện.
Đường nghệ nhìn mình chằm chằm vào chiếc túi, cười khổ một tiếng, mình thực sự là sợ nghèo, mình cho rằng sau khi tốt nghiệp, mình có thể sống tốt.
Thời tiểu niệm nghe thanh âm của cô, rơi vào ký ức thời đại học.
Khi đó, hai người các cô thường dựa vào cửa sổ ký túc xá, cầm hai bình nước khoáng chạm cốc, sau đó cùng nhau nói cố gắng, một người nói phải cố gắng kiếm tiền, một người nói muốn nỗ lực trở thành một họa sĩ tranh châm biếm nổi tiếng khắp thế giới.
Nhưng mình phát hiện, người nghèo chính là người nghèo, cái đạo lý đơn giản như vậy mà mình không biết, dù có nỗ lực bao nhiêu, mình đều đuổi không kịp người khác. Đường nghệ bỗng nhiên nhìn về phía thời tiểu niệm, tự rêu nói, mình biết, khi cậu nhìn thấy bạn trai mình ở trên chuyến tàu kia, trong đáy lòng đã khinh bị mình.
Lông mi thời tiểu niệm nhẹ nhàng run rẩy, cô nhìn về phía đường nghệ, ánh mắt thẳng thắn, không có.
Mình chỉ là cảm thấy sao cậu có thể lựa chọn một loại sinh hoạt như vậy.
Cô biết đường nghệ là đặc biệt nỗ lực hơn người, là một nữ thần cao ngạo, lạnh lùng, kết quả mấy năm không gặp, nhưng lại thành một nữ nhân hào môn.
Loại tương phản này làm cho cô bất ngờ.
Thích loại sinh hoạt này à, thời đại này phải dựa vào vật chất, không có tiền ai để ý đến à.
Đường nghệ cười nói, cầm lấy bình rượu đỏ lại tự rót cho mình đầy một chén, bưng lên đến miệng liền uống, uống vào mấy ngụm nói, mình biết cậu cũng xem thường mình, nhưng mình cần sinh hoạt, cần tiền, mình sợ nghèo, sợ lúc gần chết cũng không có tiền.
Nói xong lời cuối cùng, đường nghệ kích động, trong mắt bịt kín một tầng lệ.
Thời tiểu niệm lặng im mà nhìn cô, rõ ràng trước đây đường nghệ khác xa lúc trước, bị sinh hoạt ép đến mức này.
Cậu uống hơi nhiều.
Thời tiểu niệm đứng lên, ấn xuống một tay cô đang muốn nâng chén rượu lên, khẽ nói, một lát nữa người phục vụ sẽ mang bánh ngọt tới, đừng uống rượu nữa.
Tiểu lượng của đường nghệ không cao, không thể uống nữa.
Để mình uống đi.
Đường nghệ cười khổ nhìn cô, cậu không biết, mình ở trước mặt người có tiền là giả bộ thuộc nữ, thế giới nữ nhân hảo môn có đủ loại tranh đấu, căn bản không có bằng hữu, lẽ nào gặp lại bạn học cũ, mình còn phải giả bộ.
Thời tiểu niệm nhìn cô, tay chậm rãi rút về.
Đường nghệ bưng chén rượu lên liền đem toàn bộ uống cạn,
lông mày chăm chú nhăn lại, không hề còn khí chất văn nghệ ngày thường. Người phục vụ mang bánh ngọt lên, lúc tiến vào, Đường Nghệ đã say đến không ra hình thù gì, mang giày cao gót đứng trên bàn, lớn tiếng mà hô, cho tôi 2 bình nước khoáng, tôi muốn 1 đồng tiền loại kia, 1 đồng tiền loại kia. Người phục vụ há hốc mồm. Thời Tiểu Niệm liền vội vàng đem Đường Nghệ kéo xuống, kéo đến một bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống, nhìn người phục vụ thật không tiện nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này có tôi là được rồi. Được, tiểu thư. Một người phục vụ hướng cô đi tới, trên tay bưng một khay, cung tiên sinh bảo tôi nói với câu ngài ấy đang chờ cô. Chương 75, cuồng hôn. Cầm đồ. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía khay. Chỉ thấy trên khay là một món đồ được bọc trong tờ giấy. Cô vất vả một tay đỡ Đường Nghệ đang say đến không biết trời đâu đất đâu, một tay giơ lên cầm món đồ kia. Vật trong tay cô cứng cứng. Đồ bên trong giấy bọc là một khối trong suốt như kính lạnh lạnh man mát, có kích thước vừa tay cô cầm, lại cũng là món đồ được cắt theo hình dạng. Có vẻ cung Âu có nhiều yêu thích với hình trái tim. Thời Tiểu Niệm đem vật để lên trên đầu gối, ngón tay mảnh khảnh mở tờ giấy, chỉ thấy mặt trên là viết chữ tiếng Anh như rồng bay phượng múa. Người đàn ông này có phải hay không khát thành trình độ như thế này? Lại muốn dùng hình thức này thể hiện. Thời Tiểu Niệm đang muốn để người phục vụ đưa trở về, người phục vụ tựa hồ nhìn ra cô không tình nguyện, lập tức nói, cung tiên sinh nói rồi, nếu chúng tôi mang đồ về, ngài ấy sẽ đích thân tới bắt. Tự mình đến bắt. Vậy thì làm sao cô còn có thể hỏi Đường Nghệ? Mất bao công sức vậy, chẳng lẽ lại bỏ? Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, cầm lấy tấm kính hình trái tim, đôi lông mày nhăn lại, đôi môi đặt lên tấm kính. Trên bề mặt tấm kính dần hiện lên dấu son môi nhàn nhạt. Cầm đi. Thời Tiểu Niệm quất bách, trên mặt nóng bừng lên, đem tấm kính hình trái tim thả lại bên trong khay, cũng không dám nhìn ánh mắt 2 cái người phục vụ. Cùng Âu chết tiệt. Đàn ông thối. Đồ cùng hôn. Biến thái hoang tưởng. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng đem 180 đời tổ tông nhà Cung Âu ra mắng, chờ 2 người phục vụ rời đi cô mới dám ngẩng mặt. Đường Nghệ dựa vào cô đã say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng vẫn nói nhỏ chuyện thời đại học của các cô. Tớ cũng không còn như trước đây, cậu cũng bám cung tiên. Thời Tiểu Niệm, chúng ta đã thay đổi, chúng ta đã thay đổi rồi. Thời Tiểu Niệm nghe Đường Nghệ nỉ non, lông mày cau lại. Cô không thay đổi. Cô đi tới ngày hôm nay hoàn toàn là do bị ma xui quỷ khiến, bị bức ép, nếu như không phải là bị Cung Ấu hiểu lầm bắt được cô, dẫn đến cục diện sau đó xảy ra là không thể ngăn lại, cô bây giờ vẫn chỉ là tác giả truyện tranh hạng 3, là họa sĩ tranh biếm họa. Đường Nghệ, tớ có lời muốn hỏi cậu. Thời Tiểu Niệm ôm lấy Đường Nghệ đang say khướt nói. Đường Nghệ say đến con mắt đều không mở ra được, cái gì? 3 năm trước, người cung gia đi tìm cậu hỏi, tại sao cái gì cậu cũng không nói cho tớ biết, liền nhìn tớ bị dư luận ở đại học đẻ chết. Còn có ở trên con tàu Ba Cáp, tớ thấy cậu lúc đó rất khiếp sợ, nhắc tới chuyện 3 năm trước cậu có vẻ né tránh không muốn nhắc tới. Thời Tiểu Niệm ôm lấy cô ta hỏi, cậu không phải đang che giấu tớ chuyện gì chứ? Che giấu? Đường Nghệ nghe vậy như là tỉnh táo thêm một chút. Từ trong lòng câu ngồi thẳng, một đôi mắt vi huân nhìn về phía cô, cay đắng nở nụ cười nói, cậu thật thông minh, Tiểu Niệm, cậu kỳ thực vẫn luôn rất thông minh. Tớ muốn đáp án. Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói. Đường Nghệ ánh mắt tan rã, như là nghĩ đến cái gì đó liều mạng lắc đầu, không được, tớ không thể nói, tớ không thể nói. Thấy cô ta như vậy, Thời Tiểu Niệm càng thêm nhận định suy nghĩ của mình là đúng, cô nắm lấy cánh tay Đường Nghệ, cậu đang che giấu chuyện của tớ, nói cho tớ biết, rốt cuộc là cái gì. Tớ không thể nói. Đường Nghệ. Thời Tiểu Niệm thấy thế không khỏi kích động lên, cậu có biết hay không chuyện 3 năm trước đối với tớ có bao nhiêu trọng yếu, tớ hiện tại rơi vào hoàn cảnh đến tự do cũng không đều là bởi vì sự kiện kia, nói cho tớ biết cậu đến cùng biết chút ít cái gì. Xin lỗi, xin lỗi. Âm thanh Đường Nghệ vang lên, lời xin lỗi thống khổ thốt ra. Tại sao nói xin lỗi với tớ, cậu biết gì đó, cậu lại từng làm gì? Thời Tiểu Niệm chặt chẽ nắm chặt cánh tay của cô ta. Đường Nghệ bị cô nắm đến khó chịu. Rượu vang đổ tràn đầy trên sàn nhà, chật vật đến lợi hại, không ngừng mà lắc đầu, tớ không thể nói, tớ thật sự không thể nói, Thời Tiểu Niệm, đừng ép tớ nói. Cứ như vậy không muốn nói sao? 3 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể nói, tại sao lại đừng ép cô ta? Thời Tiểu Niệm trong óc thoảng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng hợp lại không ra một kết cấu hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ thống khổ của cô ta, Thời Tiểu Niệm rất lâu cũng không nói nữa, người chậm rãi tỉnh táo lại, đưa tay tìm được sau lưng của cô ta. Nhẹ nhàng thay cô ta vỗ, hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Đường Nghệ cúi người, tùy ý cô vô nhẹ nhẹ. Đông dưng, Đường Nghệ ngồi thẳng dậy, mặt nhìn về phía cô, trong mắt có lệ, trên mặt cũng đang cười, có nhớ không, trước đây ở trường học lúc tớ đi làm hầu bàn ngoài quán rượu, tửu lượng kém, mỗi lần trở về đều uống đến say khướt, đều là cậu chăm sóc tớ. Vào lúc ấy, ở trường học người tốt nhất đối với cô ta chính là Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm nhìn lệ tràn đầy trong mắt cô ta, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Được, tớ không buộc cậu nói. Không nói cũng được, chí ít hiện tại cô cũng xác định được một chuyện, chính là sự việc 3 năm trước trên tàu còn có điểm khác lạ, tuy rằng cô bây giờ còn không biết điểm kỳ lạ là gì. Thời Tiểu Niệm. Đường Nghệ thấp giọng gọi tên cô. Ừ. Đường Nghệ nhìn về phía cô, trong mắt có do dự, cậu muốn nói cái gì? Thời Tiểu Niệm hỏi. Đường Nghệ một mặt say khướt mà nhìn cô, đột nhiên người hướng về phía cô đổ tới, nặng nề nằm trong ngực của cô, đóng lại mắt ngủ. Ngay trước khi Đường Nghệ triệt để say ngất đi, Thời Tiểu Niệm nghe được cô ta nhỏ giọng nói, ba năm. Cậu phải cẩn thận em gái cậu. Em gái của cô Thời Địch. Thời Tiểu Niệm chỉ cảm thấy một trận lạnh leo ập tới thân thể, thật giống có cái gì đó mở ra trước mắt cô. Sự việc trên tàu 3 năm trước, lại cùng em gái cô có quan hệ. Như vậy, ở thị trấn nhỏ xa xôi đó, Đường Nghệ cùng Thời Địch lần lượt xuất trong tầm mắt cô cũng là giải thích được, Đường Nghệ là cùng Thời Địch lén lút đi gặp mặt. Nhưng là, cùng Thời Địch có liên quan mà nói, 3 năm trước đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Đường Nghệ ở trong sự kiện kia đóng vai trò gì? Toàn bộ là âm mưu sao? Là bao nhiêu âm mưu? Thời Tiểu Niệm để Đường Nghệ nằm ngang, để cho cô ta nằm trên ghế xa lọn, vốn là chuẩn bị chờ cô ta tỉnh rồi hỏi lại rõ ràng, nhưng Cung Âu không kịp đợi, ước chừng thời gian, trực tiếp đem cô đi. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ bị Cung Âu xách ra phòng bao, không thể để cho tôi cùng bạn học cũ tán gẫu tiếp một hồi à? Ở bên người Cung Âu, cô thực sự là một điểm tự do cũng không có. Muốn hỏi cũng không thể hảo hảo hỏi xong. Không thể. Cung Âu bá đạo đến ngông cuồng tự đại, lôi kéo tay cô liền đi. Thời Tiểu Niệm chỉ có thể mặc cho hắn kéo đi. Thiên Chi Cảng, tòa nhà A, căn hộ xa hoa. Phòng khách, TV đang phát các tiết mục giải trí vớ vẩn, Thời Tiểu Niệm ôm một cái gối ôm ngồi ở trên ghế xạ lòn rơi vào trầm tư. Chuyện 3 năm trước. Đường Nghệ. Thời Địch. Là ai đặt bẫy, là ai đang hãm hại cô, là ai khiến cho cô rơi vào cục diện hiện tại này, cô nhất định phải tìm ra sự thật. Thời Tiểu Niệm ôm chặt gối ôm trong lòng, một mùi hương bạc hà thơm ngát xa xa mà bay tới. Cô nâng mắt nhìn, Cung Âu mặc áo tắm hướng phía cô đi tới, cầm trên tay chiếc khăn mặt sạch sẽ lau mái tóc ướt nhẹp của mình, còn người đen quét cô một chút, tiếng nói trầm thấp, đang suy nghĩ gì? Không có gì. Thời Tiểu Niệm nói. Giúp tôi lau tóc. Cung Âu đem khăn mặt ném cho cô, giống như đế vương ngồi vào trên ghế salon, chờ đợi phục vụ. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là buông gối ôm, hai đầu gối quỳ gối trên ghế salon, hai tay cầm khăn mặt cẩn thận lau tóc ngắn cho hắn. Cung Âu ngồi ở chỗ đó. Bàn tay thon dài bỗng nhiên thêm ra một tấm kính hình trái tim, mặt trên còn lưu dấu son môi cô ấn, Cung Âu ở trong tay quăng, khóe môi ngoắc ngoắc, lần sau em có thể hay không hôn tốt hơn, cái dấu son môi này quá nhỏ, không đủ gợi cảm. Hắn còn muốn gợi cảm, hắn còn muốn giấu môi của cô. Thời Tiểu Niệm trầm mặc không nói gì, dùng sức mà trà sát trên đầu hắn, bỗng nhiên nói, Cung Âu. Ừ. Cung Âu lười biếng trả lời cô, người hướng về trên người cô nhích lại gần, hưởng thụ thân thể mềm mại của cô. Nếu như tôi nói, chuyện bỏ thuốc cho anh 3 năm trước còn có chỗ đáng giá đi thăm dò, anh sẽ nghĩ như thế nào? Thời Tiểu Niệm thăm dò hỏi. Nếu như Cung Âu cảm thấy hứng thú với câu nói này, đồng ý đi thăm dò là tốt rồi. Hắn quyền đại thế lớn, cô chỉ cần cung cấp một manh mối nhỏ, khẳng định hắn cái gì cũng có thể tra ra được. Tôi nghĩ như thế nào? Cung Âu đẹp trai, thu hồi tấm kính bị hắn quăng lịch, quay đầu nhìn về phía cô, sắc mặt phút chốc lạnh hạ xuống, một đôi con ngươi đen đú ám nham hiểm, làm sao? Cùng bạn học cũ nói chuyện lại xé ra cái căn cứ gì buồn cười, tìm được manh mối cảm thấy có thể rũ sạch quan hệ của chúng ta rồi. Cô không phải là từ sáng đến tối đều đi nghiên cứu cách làm sao rũ sạch quan hệ, làm sao rời khỏi hắn sao? Phong Đức ăn mặc một thân tây trang đi đến bên cạnh, trên tay bưng đồ uống tới. Cung Âu nhìn hắn một chút, lạnh lùng mở miệng, Phong Đức, đem bạn học cũ của Thời Hiểu Niệm đẩy đến Thái Bình Dương cho tôi đi, đừng tiếp tục làm cho bọn họ gặp mặt. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu. Cung Âu. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn làm cái gì vậy? Các người không gặp nhau thì sẽ không nhiều chuyện nữa. Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị nhìn một chút, chỉ tóc của mình, tiếp tục lau. Tôi không phải nhiều chuyện. Thời Tiểu Niệm ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, vội vàng nói, tôi là thật sự cảm thấy nơi này còn có vấn đề. Cung Âu, lẽ nào anh không tò mò chân tướng sự việc 3 năm trước sao? Chân tướng chính là 3 năm trước em bỏ thuốc tôi, lên giường tôi, 3 năm sau, tôi bắt được em. Sau đó tôi nhìn chúng em. Cung Âu dăm ba câu liền tổng kết xong tất cả. Vậy nếu như 3 năm trước không phải tôi bỏ thuốc, anh cũng không hiếu kỳ người bỏ thuốc đích thực là ai sao? Thời Tiểu Niệm muốn gợi lên hứng thú của hắn, muốn dẫn dắt hắn đi điều tra. Không muốn. Cung Âu như chặt đinh chém sắt nói. Chương 76, chương trình virus. Cần phải làm sao có thể điều tra rõ ràng chuyện 3 năm trước, thời Tiểu Niệm lâm vào thế khó. Nàng vốn là muốn hẹn lại một ngày khác với Đường Nghệ, hỏi rõ ràng ngọn nguồn, nhưng Đường Nghệ bị Phong Đức trực tiếp đưa ra nước ngoài. Bằng tốc độ nhanh chóng để thời Tiểu Niệm không biết, đồng thời Cung Âu rõ ràng là không muốn để cho nàng tra ra được. Rất kỳ quái, rõ ràng là Cung Âu đem nàng đưa vào vòng xoáy này, nhưng hắn không có chút nào quan tâm đến trận tướng, cứ như vậy bá đạo cố chấp tất cả mà hiểu lầm nàng. Hiện tại, nàng muốn tìm ra được manh mối chỉ có thể tìm kiếm trên người thời địch. Nhưng nàng cũng không thể chạy đến trước mặt thời địch, trực tiếp hỏi, 3 năm trước trên chuyến tàu bạ hạ chuyện rốt cục là như thế nào? Thời địch cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng nói cho nàng biết? Nên làm sao đi thăm dò đây? Liên tiếp suy nghĩ mấy ngày, Tiểu Niệm cũng không tìm được biện pháp gì tốt. Ở nhà bếp làm xong một âu kem có tinh dầu thơm, thời Tiểu Niệm ôm âu kem hướng về thư phòng làm việc Cung Âu đi đến. Cung Âu đang ngồi ở trước bàn đọc sách gõ lên bàn phím, một người anh tuấn khuôn mặt chăm chú, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ lên gõ xuống. Kem đã làm xong. Thời Tiểu Niệm ôm âu kem đi tới. Cho ta ăn. Cung Âu không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ bá đạo đưa mệnh lệnh, hai con mắt chăm chú nhìn màn hình, động tác ngón tay không có chậm lại, vẫn nhanh chóng gõ lên trên bàn phím. Vâng. Tổng giám đốc ở trên nàng ở dưới. Tổng giám đốc dặn dò lớn hơn trời. Thời Tiểu Niệm đi tới bên cạnh hắn. Cầm lên cái thìa đựng một thìa kem đưa tới bên môi hắn, Cung Âu há mồm liền căn xuống, thưởng thức mùi vị ngọt ngào trong đó, vẻ mặt không có gì dịu đi một chút, giống kem bị hòa tan. Thời Tiểu Niệm từng thìa cho hắn ăn, tầm mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính to lớn, lại là một đống mật mã nàng xem không hiểu, lại đang làm virus. Ừ. Cung Âu đáp. Lại dùng để đối phó hệ thống điện thoại di động thời Tiểu Niệm hỏi. Đúng. Thời Tiểu Niệm trên trán nổi lên mồ hôi. Tại sao có người như hắn có thể chăm chú làm virus 18 năm xâm nhập chính mình tổng giám đốc? Tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, Cung Âu nuốt vào một thìa kem nàng đưa tới, ngón tay bùn bùn cạch cạch gõ lên bàn phím, tiếng nói trầm thấp nói, virus cũng không phải cái gì xấu xa, nó không chỉ có thể dùng để kiểm tra giúp chính mình, còn có thể dùng để đối phó những người đáng ghét, cũng có thể cho mình được thứ cần thiết. Nữ nhân như nàng liền cho rằng virus cùng vi khuẩn như nhau, không phải thứ gì tốt. Có đúng không? Thời Tiểu Niệm bối rối. Nhàn nhạt đáp một tiếng. Virus chính là virus, còn có thể có bao nhiêu lợi ích đây? Vô tri. Cung Âu ngước mắt liếc nàng một cái, tiếng nói trầm thấp, tiếp tục cho ta ăn. Vâng. Thời Tiểu Niệm lại xúc một thìa đưa tới bên môi hắn, đứng bên cạnh hắn nhìn màn hình xem mãi không hiểu mật mã. Virus, có thể dùng để đối phó những kẻ đáng ghét, cũng có thể cho mình được thứ cần thiết. Được thứ cần thiết. Thời Tiểu Niệm con mắt ở trong hốc mắt chuyển động, một ý nghĩ can đảm ở trong đầu của nàng chậm rãi sinh ra. Nàng đi hướng về trước bàn đọc sách, Cung Âu, ngươi nơi này có loại virus trực tiếp xâm nhập điện thoại di động của người khác như trong phim ảnh loại kia ăn cắp kỹ thuật, có thể nghe trộm người khác trò chuyện hoặc tin nhắn. Ngươi nghĩ xâm nhập ai? Cung Âu ngừng lại động tắt tay, con ngươi đen nhìn về phía nàng, mang theo nghi hoặc. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ có hay không loại virus này mà thôi. Đối đầu ánh mắt của hắn, thời Tiểu Niệm có chút trột dạ cười cười. Ngươi gần đây có phải là nhàm chán? Cung Âu liếc nhìn nàng một cái. Đưa tay kéo ra một cái tủ, lấy ra một chiếc hộp màu bạc ném đến trên bàn, cầm chơi đi. Cái này là? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi lại. Dùng cái này cắm ở điện thoại di động, chỉ cần 30 giây, chương trình virus sẽ xâm nhập điện thoại di động, không lưu lại chút dấu vết. Cung Âu nói ra, tiếng nói trầm thấp gợi cảm. Thời Tiểu Niệm trong tay thả ra cái thìa, cầm lên chiếc hộp màu bạc nho nhỏ, một đồ vật nho nhỏ như vậy có thể xâm nhập di động của người khác. Lợi hại như vậy. Nếu như nàng có thể xâm nhập điện thoại di động thời địch, khi đó thời địch cùng Đường Nghệ lén lút liên lạc nàng nhất định có thể nghe được, như vậy là có thể hiểu rõ ràng chuyện tình 3 năm trước, nhưng là tốt như vậy sao? Xâm nhập điện thoại di động người khác nói thế nào đi nữa đều quá không quan minh. Nàng đang nghĩ ngợi, liền bị Cung Âu ôm người nàng vào trên đùi. Cung Âu một tay ôm lấy nàng, một tay cầm lên cái thìa nhẹ nhàng hướng về trong miệng đưa một miếng kem, muốn xâm nhập điện thoại di động của ta thì không cần tốn sức, điện thoại di động ta xâm nhập không nổi. Thời Tiểu Niệm lúng túng cười cười, ta đương nhiên sẽ không xâm nhập điện thoại di động của ngươi. Nàng hiện tại mỗi ngày cơ hồ 24 giờ cùng với hắn, còn muốn xâm nhập điện thoại di động của hắn làm cái gì, còn sợ không đủ nhàm chán sao. Vậy ngươi muốn xâm nhập ai? Cung Âu ánh mắt phút chốc dùng mình, nắm cằm của nàng, khiến cho nàng nhìn về hướng mình, là muốn xâm nhập điện thoại di động của nam nhân nào. Ta không có nói là nam nhân. Không phải nam nhân là tốt rồi. Cung Âu sắc mặt khẽ biến một ít, tiếp tục hỏi, vậy là ai? Nàng như nào lại còn muốn học người ăn cắp? Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, thành thực nói ra, ta là muốn xâm nhập điện thoại di động em gái ta còn chưa nghĩ ra, ta chỉ là đang nghĩ. Nàng còn rất do dự. Dù sao nàng chỉ là từ đường nghệ nơi đó nghe được một chút phong thanh mà thôi, liền muốn dùng loại thủ pháp bị ổi này đi ăn cắp. Nghe trộm em gái của chính mình, quá không vẻ vang rồi. Em gái ngươi. Cung Âu mặt không thay đổi nhìn nàng. Thời Tiểu Niệm cho là hắn là muốn hỏi tại sao ăn cắp. Nghe trộm em gái của chính mình, kết quả Cung Âu nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng, ngón tay nặn nặn cằm của nàng, một đôi con ngươi đen bên trong mang theo tán thành, xem ra nàng vẫn là không bỏ xuống được bố mẹ nuôi muốn cùng nàng đoạn tuyệt chuyện quan hệ. Nghe mẹ nuôi nàng nói chị em các nàng không hợp, nhưng chỉ đem nàng đuổi ra ngoài thù này tự nhiên là phải báo đến trên người em gái nàng, làm được đến một cái đến đẹp đẽ. Hắn cũng không thích hình tượng nữ nhân yếu đuối. Có thù phải báo mới đúng. A, Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, hắn cho rằng nàng là muốn báo thù em gái của mình. Ai làm ngươi không vui, ngươi liền không để ai hạnh phúc, đây mới là nữ nhân Cung Âu ta. Cung Âu ôm nàng, ở trên môi của nàng hôn một hồi, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong. Nàng là không phải muốn nghe được cái gì xấu xa ngươi liền cho nàng nói ra đi, làm cho nàng ngôi sao màn ảnh danh tiếng xuống dốc không phanh. Môi của hắn bởi vì ăn kem lạnh, hôn đến làm cho môi nàng cũng lạnh. Thời Tiểu Niệm sờ sờ môi của mình, ta không có. Cung Âu nhìn nàng vẫn còn hiểu lầm. Lối trả thù này phương thức cũng chính là quá cao cấp, có điều ngươi nghĩ chơi liền chính mình chơi trước đi. Cung Âu hoàn toàn không nghe nàng, nhận định nàng là vì trả thù. Thời Tiểu Niệm rất là bất đắc dĩ, muốn giải thích. Cung Âu bỗng nhiên ôm nàng nói, chờ thêm một lúc, ta có một món quà lớn đưa cho ngươi. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm. Quà lớn. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên. Ừ, Cung Âu vòng tay đưa nàng ở trong ngực, hai tay tiếp tục ở trên bàn phím đánh lên, nhìn trên màn ảnh mật mã càng ngày càng nhiều, chế tạo virus của hắn. Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không muốn nói ra quà lớn là cái gì, nàng cũng không gắng hỏi. Đem một âu kem cho hắn ăn xong, Thời Tiểu Niệm từ trong lồng ngực của hắn đứng lên nói. Vậy ngươi chậm rãi làm việc, ta đi ra ngoài trước. Hôn ta một cái. Cung Âu nhìn chằm chằm màn hình nói. Thời Tiểu Niệm thuận theo hạ thấp thân thể, in dấu môi son trên hắn, lại bị Cung Âu lần thứ hai ôm chặt, hắn ấm áp hôn môi chặt chẽ ngăn chặn môi nàng mềm mại, hôn cùng liệt, hôn gió thổi không lọt, đưa nàng tất cả mùi vị đều ngầm chiếm vào bụng. Lúc rời đi thư phòng, Thời Tiểu Niệm sau khi bị hôn đầu có chút như say xe. Thời Tiểu Niệm vừa ra khỏi cửa, Phong Đức liền đi tới thư phòng, cầm trên tay một phần tập tin. Đi tới trước mặt Cung Âu, thiếu gia, Thời gia bộ ngành đã thành lập chèn ép, không biết từ lúc nào bắt đầu. Không đổi, ngươi đối với Thời gia không có bắt được tư liệu toàn bộ. Cung Âu trầm thấp hỏi, đầu ngón tay xẹt qua môi của mình, bên trên còn có Thời Tiểu Niệm lưu lại nhiệt độ. Hẳn là gần đủ rồi. Thời gia ngược lại chính là dựa vào mộ gia trên, ở mộ thị tập đoàn đan sen chẳng chịt. Phong Đức nói, Cung Âu đem tập tin bắt được trong tay, từng tờ lật lên, càng lộn xuống. Hắn khỏe môi càng ngày càng tràn ngập trào phúng, thực sự là Thời gia không đỡ nổi một đòn. Trả thù Thời gia, ta sẽ tự mình ra lệnh, cứ theo lệnh ta nói đi làm là được. Ngài tự mình ra lệnh? Phong Đức ngạc nhiên, loại chuyện nhỏ này không cần ngài trực tiếp ra lệnh. Thiếu gia còn có toàn bộ nghe cần phải quản lý, ở đâu nhiều thời gian nhàn hạ như vậy. Cung Âu đóng lại tập tin, con người đen trở nên sắc bén, từng chữ lạnh lẽo. Ta muốn Thời gia một đêm suy tàn, ta muốn Thời gia đem nàng rớt xuống nước mắt một viên quỳ xuống trở lại. Cái này đang nói, tự nhiên là chỉ Thời Tiểu Niệm. Phong Đức có thể cảm giác được Cung Âu trả thù tàn nhẫn, không khỏi thay Thời gia lau vệt mồ hôi, thiếu gia, vậy ta chờ phân phó của ngài. Thiếu gia tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn chú ý Thời Tiểu Thư. Thời Tiểu Thư, chuyện bản thân hắn đều kinh nghiệm là vì hôn. Ừ, đi xuống đi. Cung Âu lạnh lùng nói, tầm mắt rơi vào phần trên văn kiện, trong mắt xẹt qua một vệt tu quang. Thời Tiểu Niệm muốn báo thù em gái nàng, liền để nàng chơi trước. Sẽ không chú ý tới động tác hắn bên này nhằm vào Thời gia. Chờ thời điểm Thời gia một đêm bị thua, phần quà lớn này nhất định làm cho nàng vui mừng. Đến lúc đó, nàng muốn không yêu hắn cũng khó. Rời đi thư phòng Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cầm cái hộp màu bạc nho nhỏ tình thế khó xử. Chương 77, thành công cấy virus. Thời Địch lúc này mới nhìn thấy Thời Tiểu Niệm từ trong thang máy đi ra, nghi ngờ nói, cô tại sao lại ở chỗ này, theo dõi chúng tôi. Cô lại tới dây dưa với Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm từ cửa thang máy đi ra, lạnh lùng nhìn về cô ta, không nói gì. Quan hệ chị em của hai người luôn luôn không hề tốt đẹp, nhưng xưa nay không chân chính trở mặt. Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới, Thời Địch ở sau lưng đối với cô luôn dùng loại ngữ khí này, xem thường cùng thù hận. Khả năng chuyện 3 năm trước có quan hệ với Thời Địch, Thời Tiểu Niệm đối với ý nghĩ này chắc chắn hơn một phần. Không đúng, cô không phải đến dây dưa Thiên Sơ. Thời Địch nhìn túi rác trên tay cô đột nhiên hiểu được, cười nhạo một tiếng. Cô bây giờ đi theo Cung Âu, đâu còn nhớ tới Thiên Sơ, cô cũng ở Thiên Chi Cảng đi. Cầm túi rác ở Thiên Chi Cảng, rõ ràng là cũng ở đây a. Chị em các cô lại trở thành hàng xóm, thực sự là buồn cười. Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nhìn em gái mình, khi mẹ nuôi muốn cô ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, cô liền rõ quan hệ của mình với Cung Âu không giấu được thời gian. Đứng trước mặt thời địch, Thời Tiểu Niệm không nói một câu nói, hờ hững hướng tới thùng rác lớn, đem túi rác ném vào trong. Phía sau cô truyền đến tiếng cười khinh bỉ của thời địch, cũng không biết là có phải cố ý hay không, đừng nói với tôi là cô vừa muốn bám vào Cung Âu, còn muốn dây dưa với Thiên Sơ đi, lại theo tới nơi này, chắc tôi phải sớm một chút dọn nhà đi, miễn cho đứa con trong bụng cùng chồng mình mỗi ngày bị các người làm cho buồn nôn. Nghe vậy, lưng Thời Tiểu Niệm không khỏi thẳng lên. Một luồng khí nóng chạy thẳng lên não, cô lựa chọn từ bỏ cũng không đổi được bình yên, thậm chí cũng vẫn bị nói xấu. Đã như vậy, cô còn có cái gì có thể kiêng kỵ? Thời địch. Thời Tiểu Niệm gọi cô ta lại. Thời địch đang muốn đi về hướng khúc quanh, nghe được thanh âm cô ta dừng lại, ngạc nhiên lại khinh bỉ nhìn về phía cô, làm sao? Thời Tiểu Niệm xoay người lại, hướng về phía thời địch đi đến, cười nhạt, nhẹ như mây gió nói, liên quan với chuyện đoạn tuyệt quan hệ, chỉ còn có một chút không rõ ràng, không bằng đi trong nhà em trao đổi một chút. Trao đổi. Thời địch nghi ngờ nhìn cô, giờ còn có chuyện gì để nói, cô đi hỏi ba mẹ là được rồi, là bọn họ không muốn cô. Là bọn họ không muốn cô. Lại là một đòn. Thời Tiểu Niệm đang muốn nói tiếp gì đó. Cách đó không xa cánh cửa đột nhiên mở ra, bóng người thon dài của Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, bộ Âu phục hàng hiệu màu bạc làm nổi bật lên khí chất nho nhã của hắn, mái tóc ngắn màu nâu được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan tinh xảo hiện ra nét âm nhu đẹp đẽ, nét mặt hờ hững không biểu cảm. Khi nhìn thấy Thời Tiểu Niệm cùng Thời Địch đang đứng trên hành lang, bên trong đôi mắt bên lộ ra kinh ngạc, "Tiểu Niệm?" Hắn phản ứng đầu tiên gọi là tên của cô, mà không phải Thời Địch. Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, Thời Địch phản ứng nhưng là càng thêm kích động, đi tới bên cạnh Mộ Thiên Sơ, hoán giận nói, sao anh lại gọi tên cô ta, Thiên Sơ? Xảy ra chuyện gì? Lần đầu tiên hắn gọi thẳng nhũ danh của Thời Tiểu Niệm, từ khi hắn mất trí nhớ tới nay chưa từng xảy ra chuyện này. Không có gì. Mộ Thiên Sơ thu hồi tầm mắt từ trên người Thời Tiểu Niệm, nhìn về phía Thời Địch bên cạnh, anh chỉ là kỳ quái tại sao hai người lại ở cùng nhau. Thời Địch đem cả trọng lượng cơ thể ép lên người Mộ Thiên Sơ, nhu nhược không xương dựa vào ngựa hắn, tuyên thệ chủ quyền chính mình, đôi mắt phẫn nộ oán hận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ngoài miệng nói, không biết cô ta đang suy nghĩ gì, cô ta nói muốn cùng em tán gẫu chuyện đoạn tuyệt quan hệ gì đó, chuyện đó là do ba mẹ làm chủ mà, không liên quan đến em. Thời Tiểu Niệm nhìn hình ảnh hai người thân mật, cụp mắt xuống. Cô phát hiện, từ khi ở Vân Chi đảo trở về, lại đối mặt hai người này lúc, tâm tình cô tựa hồ không chút gợn sóng, đây là chuyện tốt đi. Thật không. Mộ Thiên Sơ nhìn về hướng Thời Tiểu Niệm, sắc mặt ôn hòa, vậy đi vào ngồi đi. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, hắn lại mời cô. Cái gì? Thời Địch khó có thể tin nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, muốn nói cái gì, Mộ Thiên Sơ đã nghiêng người sang một bên, nhường ra một con đường, mời Thời Tiểu Niệm đi vào ngồi. Nói xong, Mộ Thiên Sơ rút tay của Thời Địch ra, đi vào, hướng một bên người hầu nói, bưng mấy chén nước trái cây lại đây, lại chuẩn bị chút món tráng miệng. Thiên Sơ. Thời Địch vội vã đuổi theo đi vào. Thời Tiểu Niệm đứng ở ngoài cửa vài giây, dứt khoát đi vào. Đi vào, Thời Tiểu Niệm liền phát hiện nơi này được trang hoàng đẹp hơn so với căn hộ Cung Âu cho cô không ít, căn hộ Cung Âu mua cho cô xong trực tiếp đến ở, không có sửa đổi. Mà Mộ gia nơi này trang trí toàn bộ lại căn hộ như một tòa cung điện cho công chúa, cảm giác mộng ảo, hoa lệ, cổ kính toàn bộ đều có. Điều này làm cho Thời Tiểu Niệm nghĩ đến, Mộ Thiên Sơ đã từng cam kết sẽ cho Thời Địch một lễ cưới như công chúa. Nguyên lai ở nhà, Mộ Thiên Sơ cũng đem Thời Địch như là công chúa để cưng chịu. Tiểu Niệm, tùy tiện ngồi. Trong căn phòng khách to lớn, Mộ Thiên Sơ mời Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, cảm giác như mùi vị gió xuân ấm áp. Cảm ơn. Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt gật đầu, ngồi xuống ghế salon. Thời Địch đứng ở một bên, tầm mắt ở trên người Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm vòng tới vòng lui, trên mặt có căm ghét. Cô ta trực tiếp ngồi bên cạnh Thời Tiểu Niệm, ngăn cản tầm mắt Mộ Thiên Sơ, đem điện thoại di động vẫn đang cầm trên tay bỏ ra cạnh khay trà, đề phòng mà nhìn Thời Tiểu Niệm, cô muốn nói cái gì thì nói luôn đi rồi về. Từ nhiều năm trước, khi Mộ Thiên Sơ mất đi ký ức, Thời Tiểu Niệm vừa đến tìm hắn, cô ta liền tiến vào tình trạng báo động. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại di động có cái ốp hình lỗ thai của chùm thỏ đáng yêu bên khay trà, cắn cắn môi, ngoài miệng nói, chính là chị muốn biết giấy đoạn tuyệt quan hệ đó lúc nào có hiệu lực, ba mẹ có phải là quyết tâm? Làm thế nào để có thể thấy chương trình vi rút vào điện thoại di động? Đương nhiên, ba mẹ đều ước gì cô cùng Thời gia chúng tôi sớm một chút đoạn tuyệt quan hệ. Thời Địch lôi kéo Mộ Thiên Sơ ngồi bên cạnh người, người hướng về thân thể hắn thân mật tới gần, nếu như cô muốn hỏi cái này, cô có thể đi được rồi. Mộ Thiên Sơ không can dự vào chủ đề của bọn họ, tầm mắt nhưng là rơi trên người Thời Tiểu Niệm. Thời địch, em thật giống như không thích chị tiếp cận em tí nào. Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm điện thoại di động nói, trong lòng không nghĩ ra được một biện pháp nào, làm thế nào mới có thể cầm được điện thoại di động. Đó là đương nhiên, một người vẫn luôn mơ tưởng tới chồng tôi đương nhiên là phải đề phòng. Thời địch nói, vậy 3 năm trước, em đã đề phòng chị sao? Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nói, ngước mắt thật sâu nhìn về phía Thời Địch. Lời của nàng vừa xong, Thời Địch đang nằm trong lồng ngực Mộ Thiên Sơ động tác nhất thời cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, nhưng ngạc nhiên rất nhanh ở trong mắt biến mất. Thời Địch khôi phục như thường, âm thanh lộ ra một tia thản nhiên trời sinh, tôi vẫn luôn đề phòng cô, chưa bao giờ ngừng. Có đúng không? Thời Tiểu Niệm thấy thế trong lòng nắm chắc, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về điện thoại di động phía trên khay trà, nên làm sao cầm được đây? Nước trái cây. Người hầu bưng nước trái cây đi tới, lại rời đi chuẩn bị bánh ngọt. Tôi nói cô là có thể đi được rồi đấy, cô cùng Thời gia chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ, Thiên Sơ cũng đã cùng tôi kết hôn, giữa chúng ta không có gì đáng nói rồi. Thời Địch thúc giục Thời Tiểu Niệm rời đi, xin cô đi đi, tốt nhất sau này đừng tiếp tục gặp mặt. Mỗi lần Thời Tiểu Niệm vừa tiến tầm mắt của Mộ Thiên Sơ, cô ta đều cảm thấy căng thẳng. Vốn cho rằng kết hôn sẽ khá hơn một chút, nhưng không nghĩ tới vẫn là như thế. Thời Tiểu Niệm cũng rõ ràng chính mình không có gì lý do tiếp tục ngây ngô ở đây, nhưng không cầm được điện thoại di động cô lại không cam lòng. Phản ứng đầu tiên sẽ không gạt người. Xem vừa nãy Thời Địch đối với 3 chữ 3 năm trước này vẻ mặt nhạy cảm như vậy, cô càng thêm tin tưởng chuyện này cùng Thời Địch không thể không có quan hệ. Anh đi rửa tay một tí. Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên đẩy Thời Địch ra đứng lên, thong thả đi vào, bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Thời Địch, thuận miệng nói lên, đúng rồi, lớp mạ kẹ út trên mặt em hình như bị lem. Em xem bảo người sửa sang lại một chút đi. Cái gì lem da? Thời Địch là nữ diễn viên nên hết sức chú ý dung mạo, nghe vậy vội va đứng lên, lôi kéo mấy người liền hướng phòng rửa tay vội vàng đi vào. Vậy em ngồi chờ một chút. Ánh mắt Mộ Thiên Sơ ôn hòa nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nhợt nhạt nở nụ cười, khuôn mặt dễ nhìn càng hiện ra vẻ âm nhu. Hắn cũng bắt đầu đi vào. Trong phòng khách rộng lớn, nhất thời chỉ còn dư lại Thời Tiểu Niệm một người, cùng chiếc điện thoại di động trên khay trà. Cô còn chưa nghĩ được biện pháp chạm vào điện thoại di động, giờ là cơ hội hiếm có cô có thể chạm vào nó. Thời Tiểu Niệm nhìn về bốn phía, sau đó đưa tay ra cầm lấy điện thoại di động, đem cái hộp nhỏ màu bạc trong túi tiền lấy ra, trực tiếp kết nối với điện thoại. Quả nhiên, như Cung Âu nói, sau khi kết nối chương trình virus sẽ trực tiếp xâm nhập. Muốn 30 giây. Lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm làm chuyện lén lén lút lút như thế, không khỏi có chút sốt sắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía phòng rửa tay. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng âm thầm thúc giục chương trình virus, hàm răng chăm chú cắn môi dưới, lỗ chân lông trên người đều sốt sắng mà co lên. Cách đó không xa, Mộ Thiên Sơ đứng sau cây cột màu trắng, một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Thời Tiểu Niệm đang căng thẳng phía trong phòng khách, gương mặt đẹp trai trên lộ ra nụ cười tự nhiên. Quả nhiên là muốn điện thoại di động của Thời Địch. Hắn nhìn cô liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động liền biết cô khẳng định có ý tưởng gì. Thời Tiểu Niệm sốt sắng mà đem môi cắn trở nên trắng bệch. Mộ Thiên Sơ nhìn, lông mày nhợt nhạt khẽ nhíu. Tiểu Niệm đốc, không cần sốt sắng như vậy. Là hắn tạo thời cơ cho cô, sẽ để cho cô làm tốt. Tiểu Niệm, mặc kệ em nghĩ làm cái gì, tôi đều sẽ bày sẵn con đường cho em. Mộ Thiên Sơ nhìn này bóng người mảnh khảnh, ở đáy lòng không tiếng động mà tự nhủ, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy ôn nhu. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salon, trên tay chăm chú siết điện thoại di động, 30 giây qua đi, trên màn hình khôi phục bình thường. Cùng điện thoại di động bình thường không có gì không giống. Rốt cục được rồi. Thời Tiểu Niệm liền vội vàng đem cái hộp nhỏ màu bạc rút ra bỏ vào trong túi tiền của mình, đem điện thoại di động thả lại trên khay trà, mơ hồ toát chút mồ hôi. Cô còn chưa đi à? Thời Địch từ phòng rửa tay đi ra thấy Thời Tiểu Niệm vẫn còn ở chỗ này, nhất thời có chút không vui. Da mặt cô ta cũng thật là dày à, vẫn ngồi như vậy không đi. Thời Tiểu Niệm căng thẳng đến nỗi có chút run chân. Đưa tay cầm lấy một chén nước trái cây uống 2 ngụm che giấu tâm trạng chính mình, chờ phục hồi xong tâm tình, cô mới đứng lên một mặt lãnh đạm nói, hiện tại tôi liền đi. Chương 78, 3 chọn 1, dã ngoại. Là, thiếu gia. Hầu gái đưa Thời Tiểu Niệm ra ngoài cửa. Vừa đóng cửa, Thời Địch trách giận nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, Thiên Sơ, ngươi làm gì thế, còn muốn người tiễn nàng, nàng cũng không phải khách quý của nhà chúng ta. Ngươi đối với Tiểu Niệm địch ý quá sâu, ngươi trước đây không có như vậy. Mộ Thiên Sơ nói rằng, giọng ôn hòa lộ ra một tia không thích. Đó là bởi vì người trước đây so với ta càng đáng ghét nàng, hơn nữa ngươi bây giờ đã là chồng ta, ta đương nhiên càng ghét hơn khi nàng cùng ngươi gặp mặt. Thời Địch đi đến trước mặt hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, rất là hoa nước nũng nịu, là ngươi thay đổi, ngươi trước đây đều giúp đỡ ta. Trước đây Mộ Thiên Sơ nhiều lúc ghét Thời Tiểu Niệm, nói đến chuyện này liền cau mày. Hiện tại cũng không giống nhau.
Được rồi, không nói.
Nàng hiện tại lại không thế nào, ngươi nói chuyện không phiền sao.
Mộ Thiên Sơ hơi không kiên nhẫn nữa, đem tay chính mình tránh ra, đi tới bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống.
Thời Địch đứng ở nơi đó, nhìn tay mình bị đẩy ra, lại nhìn về phía Thiên Sơ trên mặt thiếu kiên nhẫn, một loại từ ngữ không có hoảng sợ cùng thất lạc để lên trên bụng đầu. Tại sao rõ ràng đã kết hôn, nàng lại cảm thấy càng ngày càng không khống chế được Mộ Thiên Sơ.
Thiên Sơ, xin lỗi mà.
Thời Địch suy nghĩ sâu sắc chốc lát, thay đổi thủ đoạn ôn nhu, đi tới tựa sát vào trong lồng ngực Mộ Thiên Sơn, làm nũng nói, ta chỉ là quá yêu ngươi, xin lỗi, ngươi đừng tức giận có được hay không?
Ừ.
Mộ Thiên Sơn không có cảm tình gì bình thản đáp một tiếng, tầm mắt rơi vào trên ly trà trên khay, trên chén kia còn giữ lại dấu môi son hồng nhạt của Thời Tiểu Niệm.
Đúng rồi, Thiên Sơn.
Thời Địch ngã vào trong lồng ngực của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn thân mật nũng nịu, chúng ta lúc nào đi trang mật à, lễ cưới đều làm lâu như vậy rồi, trang mật còn không có đi à.
Ta gần đây khá bận, quá một thời gian lại nói.
Mộ Thiên Sơ giọng điệu có chút qua loa, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm cốc nước trái cây.
Được rồi.
Thời Địch nắm Mộ Thiên Sơ hết cách rồi, đống dưng, nàng xoay người, trực tiếp dạng chân trên chân của hắn, hai con mắt kiểu mị nhìn về phía hắn, một đôi môi chậm rãi tới gần hắn, Thiên Sơ.
Thời Địch hôn xuống một cái nhẹ nhàng trên mặt hắn, đầu ngón tay ám muội lướt qua trên người, phóng ra thu đoạn nhu mị nét quyến rũ của nữ nhân.
Mộ Thiên Sơ thở ơ không động lòng mà ngồi xuống.
Thời Địch có chút nhục trí, nhưng vẫn là sử dụng thủ đoạn quyến rũ trên mặt hắn hôn xuống từng cái hôn, một cái tay kéo xuống âu phục, cong lê. Tay hướng về cổ áo hắn mò đi xuống, âm thanh kiểu mị, Thiên Sơ, ta bảo đảm, ta sẽ không lại vì là loại kia không đáng ta cùng ngươi cãi vả.
Nàng như rắn nước cuốn ở trên người hắn.
Thủ đoạn như vậy không có mấy nam nhân có thể chịu nổi.
Thiên Sơ đột nhiên lấy tay nàng ra, nhìn nàng một bộ mặt mỹ lệ, nụ cười ôn hòa nhưng lộ vẻ xa cách, Thời Địch, ngươi đang mang bầu, không muốn còn như vậy.
Ta.
Thời Địch khiếp sợ nhìn hắn. Không nghĩ tới Mộ Thiên Sơ đối với thủ đoạn quyến rũ của nàng sẽ là phản ứng lạnh lùng như vậy.
Ta còn có việc, ta ra ngoài trước.
Mộ Thiên Sơ đưa tay kéo lại cổ áo, từ bên người Thời Địch đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài.
Thời Địch ngồi ở trên ghế xa lồng, cảm giác mình như bị chồng dùng bỏ, hắn hiện tại chạm cũng không chịu chạm nàng một cái.
Nàng sờ về phía cái bụng bằng phẳng của mình.
Phụ nữ có thai, sớm biết lúc trước sẽ không vì nói có thai để có thể thuận lợi kết hôn. Nay dĩ nhiên biến thành cái cớ hắn không động vào nàng.
Thiên Sơ rốt cuộc là làm sao vậy?
Từ mộ ra đi ra, Thời Tiểu Niệm trở lại trên lầu nhà trọ.
Thời Tiểu Niệm lập tức ngã chổng vó ở trên giường, nặng nề ngã xuống, thở ra một hơi thật dài.
Không dám tưởng tượng, nàng lại thật đến xâm điện thoại di động Thời Địch.
Nàng làm được.
Toàn bộ quá trình căng thẳng không ngờ lại ngoài ý muốn dễ dàng, thật giống như trong cõi u minh an bài nàng nhất định có thể xâm nhập thành công như thế.
Thời Tiểu Niệm từ trong túi tiền lấy ra cái hộp bạc nho nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm, ta biết ta làm việc không vẻ vang, nhưng ta nhất định phải biết sự thật.
Thanh âm nàng rất thấp, nhưng phi thường chắc chắc.
Thời Tiểu Niệm, lan ra đây cho ta.
Giọng nói cung âu ngông cuồng tự đại truyền đến.
Lại là cút cút cút, hắn làm sao không lăn một lần cho nàng xem.
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng tự nghĩ, bất đắc dĩ người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ở trước mặt cung âu, nàng ngoại trừ thuận theo cũng chỉ có thể nhìn hắn nổi nóng. Sau đó nàng lại thuận theo.
Nàng từ trên giường bỏ xuống, tóc dài xóa xuống đi tới bên ngoài.
Ừ. Cung Âu ở đâu?
Thời Tiểu Niệm không nhanh lại đây, ta liền đem món đồ chơi cho ngươi hủy đi. Cung Âu thanh âm của lần thứ hai chuyển đến, là đến từ thư phòng cho nàng biết.
Món đồ chơi.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn mà ngạc nhiên, hướng thư phòng đi đến.
Đi vào, chỉ thấy thư phòng hướng đông nam bày đặt một bàn rất dài hình cung.
Trên bàn đang chất đầy các loại vũ khí cao cấp cùng với ba màn hình lớn. Cung Âu chính đang trên màn hình điều chỉnh cái gì, ba mảnh hình cực lớn đồng thời sáng lên, mặt trên nhảy ra các loại số liệu, dữ liệu.
Đây là cái gì? Thời Tiểu Niệm mở mịt hỏi.
Người đi lâu như vậy, có phải là đem virus xâm nhập vào điện thoại di động em gái ngươi rồi?
Cung Âu đứng trước máy vi tính, một tay ôm Âu kem còn đang ăn, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia hưởng thụ.
Nàng làm đồ ăn, hắn ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, làm sao ngươi biết?
Hắn ở trên người nàng đặt máy camera theo dõi.
Nhà riêng em gái ngươi ngay ở dưới lầu tầng 1, ta mới vừa biết.
Hắn là từ Phong Đức ở trong tài liệu mới nhìn đến, Cung Âu đùa nàng một chút, đem Âu kem thả xuống, bàn tay hướng về nàng, đem ngân thuẫn cho ta.
Ngân thuẫn?
Lúc Tiểu Niệm sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ đến cái hộp nhỏ màu bạc, nàng lấy ra đưa cho Cung Âu, cũng không rõ mà nhìn hắn. cùng Âu đem ngân thuẫn cắm lại ở trong máy vi tính. Trên ba màn hình lớn lập tức hiện lên không ít số liệu, trong đó có một màn hình thình lình hiện ra danh sách liên lạc của thời địch. Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn mà than thở nhìn những công nghệ cao này, đây chính là một bộ công cụ ăn cắp đầy đủ. Có những thứ này, có thể toàn diện theo dõi tin tức của thời địch. Nơi này chính là một bàn điều khiển. Cung Âu chỉ một bên tai nghe, cái này nghe trộm, bên này có thể xem tin nhắn, xem hình ảnh, nhìn tất cả tư liệu trong điện thoại di động nàng. Nói qua, Cung Âu liền di động con chuột mở ra một tấm hình trong album. Bức ảnh của thời địch phần lớn là nàng tự chụp theo phong cách công tác ảnh nghệ thuật. Liền cùng Mộ Thiên Sơn chụp chung đều rất ít, Cung Âu liếc mắt nhìn ghét bỏ trực tiếp đóng lại nhiều đến thật ghét. Cung Âu đối với nhan sắc thời địch vẫn là thái độ không thích. Ta lại thêm vào chương trình một điểm, chỉ cần điện thoại di động của nàng kết nối với máy vi tính, tất cả sẽ bị nơi này khống chế. Cung Âu vừa nói vừa đem Âu Kem thả xuống, một tay ở trên màn hình chỉ trỏ. Máy tính cũng có thể khống chế. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó hơi nhếch miệng, rất là khiếp sợ nhìn Cung Âu ở nơi đó ngón tay thao tác thật nhanh. Khi nhìn trong mắt hắn, người như thế trên thế giới này nhất định không có chứ, thật là đáng sợ. Cái gì đều được thu đến. Thấy nàng không nói lời nào, Cung Âu duỗi dài cánh tay đưa nàng kéo đến bên người, ôm vào trong lồng ngực của mình, khóe môi đắc ý nổi lên, như thế nào, bộ món đồ chơi mới có thể làm cho nàng trả thù được em gái xấu xa kia của nàng, nàng có thể chơi một trận. Khoa học kỹ thuật cao như vậy trong miệng hắn lại là món đồ chơi. Quên đi. Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nói. Trả thù, quên đi. Liền để hắn cho rằng nàng là đang trả thù đi, nàng muốn nói là vì cha Trần Tướng, phỏng chừng hắn lại khó chịu. Nhưng nàng cũng không biết có thể hay không từ nơi nghe được Trần Tướng, có điều, nếu như thời địch thật có quan hệ với chuyện 3 năm trước, đầu mối rồi sẽ hiện ra. Tỷ như thời địch cùng Đường Nghệ lén lút gặp mặt ở trấn nhỏ xa xôi, liền bị nàng trong lúc vô tình phát hiện. Vậy nàng báo đáp ta sao? Cung Âu ôm nàng nói. Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm ở trong lòng, trên vai thừa nhận trọng lượng cánh tay hắn, nghe vậy nàng chuyển động thân thể. Ta làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Cái chương trình vi rút này, đích thật là giúp nàng một cái theo dõi rất lớn. Đây là không tính. Nàng làm hắn mỗi ngày đều được ăn. Ta lại cho ngươi kèm không giống khẩu vị. Không muốn. Vậy ngươi thời điểm tập thể hình, ta bưng trà dâng nước cho ngươi nàng làm nữ hầu tổng được chưa? Không muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Thời Tiểu Niệm thực sự không nghĩ ra được, nàng còn có thể có cái gì cho hắn cướp đoạt, nàng liền một chút nghe theo. Cùng Âu ôm nàng, thấp người nhìn về phía nàng. Đồng tử, con ngươi đen kịt thâm thúy, có loại ảo giác sâu không thấy đáy, môi mỏng chậm rãi nhếch lên. Thời Tiểu Niệm đón nhận tầm mắt của hắn, mơ hồ có loại cảm giác bất an. Hắn lại đang muốn chuyện xấu gì? Biển sâu, dã ngoại, nàng vẽ vời nàng tùy tiện chọn một. Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm nàng, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm. Tại sao chọn? Thời Tiểu Niệm không hiểu. Có thể chọn nhiều. Cung Âu nhíu mày. Có ý gì? Thời Tiểu Niệm mơ mịt. Nhưng đáy lòng có loại âm thanh nói cho nàng biết nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp, nhất định là chọn cái gì cũng không tốt. Nhanh lên một chút chọn không chọn ta liền cho rằng ngươi là toàn bộ chọn ta đếm ngược rồi. Cung Âu đối với nàng trần trờ rất không bình tĩnh, tay ôm thân thể của nàng, môi mỏng hơi cuộn lên, trực tiếp bắt đầu đếm ngược, 5, 3, 1. Dã ngoại đi. Chương 79, nghe trộm được bí mật. Không có chuyện gì, không chết được, tôi chiếu cố đây. Hạ Vũ một bộ thái độ thờ ơ. Cô mau sáng tác xong bổn một của bộ truyện tranh tổng giám đốc là người hoang tưởng đi, cô đừng vội vàng phát triển nội dung tiếp theo. Hạ Vũ quả nhiên là một lao yêu bà, là biên tập viên chuyên nghiệp. Thời Tiểu Niệm thẹn thùng, đáp, được, tôi biết rồi, tôi sẽ mau chóng nộp. Chờ cô tìm hiểu rõ chuyện 3 năm trước, cô nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, hảo hảo sáng tác. Này con tạm được. Hạ Vũ nói, vậy tôi tắt điện thoại. Thời Tiểu Niệm nghĩ đến vẻ mặt đầy tà khí vừa nãy của Cung Âu, trong lòng có chút choáng váng. Liền thuận miệng cầu viện với Hạ Vũ, Hạ biên tập, cô thử nói xem, một người đàn ông muốn cùng cô đi dã ngoại, chính là có ý gì? Cô không ai có thể nhờ tư vấn. Phúc Hạ Vũ đang bưng cốc nước uống, nghe vậy toàn bộ nước phun ra ngoài, tinh thần bắt quái hoạt động, là Cung Âu cùng cô nói. Làm sao cô biết? Nha ơ, giờ mới biết, người đàn ông có tiền nhất thế giới lại có thể cuồng dã như vậy. Hạ Vũ cười đến đầu trộm đuôi cướp. Cuồng dã có ý gì? Thời Tiểu Niệm vẫn còn đang mông lung. Những lời vừa nãy Cung Âu nói với cô là có ý gì? Cho tôi xin, cô làm sao lại đần như vậy? Một người đàn ông nói với nữ nhân là đi dã ngoại, chẳng lẽ là bữa cơm đơn thuần à? Đương nhiên là chơi game dã chiến rồi. Hạ Vũ lớn tiếng nói. Game dã chiến? Thời Tiểu Niệm tuy rằng mờ mịt, nhưng giải thích đến một bước này, nếu như cô còn tưởng rằng là mặc quân phục chơi trò tập trận giả, cô liền thực sự là quá ngu ngốc. Cái game dã chiến này rõ ràng là chỉ giữa nam nhân và nữ nhân. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thời Tiểu Niệm trên mặt nhất thời nổi lên một mảng ửng hồng.
Cung Âu đang chết, nguyên lai nghĩ tới là ý này.
Đại Sát Lang,
Đại Lưu Manh,
Cố Chấp Cuồng.
Thời Tiểu Niệm tức giận đến dậm chân, cô làm sao sẽ ngốc đến mức đi chọn dã ngoại a?
Hạ Vũ phía bên kia cười trên sự đau khổ của người khác, cười lớn, nghe nói khi đi dã ngoại đàn ông sẽ hóa thân thành sói, hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý xung quanh có người hay không, ai nha à, Thời Tiểu Niệm, cả người cô chỉ có 2 cân thịt như vậy, làm sao đủ ăn à, da cô mỏng như vậy, làm sao chịu được à?
Làm sao đủ ăn?
Làm sao chịu nổi?
Thời Tiểu Niệm trong óc liền quanh quẩn mấy chữ này, một mặt phiền muộn cúp điện thoại, không biết hiện tại cùng Cung Âu thay đổi lịch trình có còn kịp hay không.
Cô đang muốn đi, tay đụng tới ống nghe rơi vào trên bàn phím, gõ thông vào một cái kênh nào đó, liền nghe đã có âm thanh từ trong thai nghe truyền đến.
Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn, vội vã cầm lấy ống nghe ghé vào thai.
Trong thai nghe truyền đến thanh âm của Thời Địch, Mộ thiếu gia ra cửa.
Thời Địch đang ở cùng với người quản lý.
Thời Tiểu Niệm đống nhiên phản ứng lại, Cung Âu cho cô chương trình vi rút còn có thể kết nối với điện thoại di động để nghe trộm. Chỉ cần điện thoại trong phạm vi nói chuyện, cô đều có thể nghe được.
Đây cũng quá cường đại đi.
Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa cảm khái thủ đoạn của Cung Âu, chỉ nghe Thời Địch âm thanh có chút không vui truyền đến,
ừ, hắn ra cửa.
Thời Địch, vậy cô chuẩn bị lúc nào mới nói chuyện cho Mộ thiếu gia biết, chuyện giấu quá lâu thì không tốt đâu.
Âm thanh của mấy người vang vào trong thai Thời Tiểu Niệm.
Giấu?
Đây là chuyện gì?
Tôi cũng biết nói chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ làm sao nói được, thời cơ chưa đến.
Thanh âm của Thời Địch nghe có vẻ không vui, Thiên Sơ đối với tôi so với trước đây lạnh nhạt hơn nhiều, tôi mấy lần muốn mở miệng cũng không dám.
Thời Tiểu Niệm đứng trước tam đài màn hình nghe trong thai nghe truyền tới âm thanh, xem ra lần này nghe trộm, cô còn có thu hoạch bất ngờ.
Thời Địch lại có chuyện gạt Mộ Thiên Sơ.
Chỉ nghe người nói chuyện bên kia với Thời Địch thở dài một hơi, vậy cô chính mình quyết định đi, cô phải biết, việc cô không có thai không thể giấu được quá lâu, bụng nó không nổi lên, Mộ thiếu gia sớm muộn sẽ sinh nghi.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ che miệng lại, khó có thể tin mở to mắt.
Có ý gì?
Thời Địch không có mang thai sao Mộ Thiên Sơ cũng không biết.
Biết rồi, chớ làm phiền tôi sẽ tìm thời cơ nói.
Trong hai nghe lại vang lên âm thanh tích tụ của Thời Địch,
đúng rồi, Đường Nghệ thật giống như đã xuất ngoại, ngươi theo dõi thật kỹ, đừng để cho cô ta về nước.
Biết rồi, tôi sẽ làm.
Người quản lý đáp.
Vậy tôi đi ngủ một hồi.
Thời Địch nói.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, một đôi mắt tràn ngập khiếp sợ, hai tay chậm rãi đem ống nghe để xuống.
Thời Địch quả nhiên cùng Đường Nghệ có liên hệ.
Một là em gái cô, một là bạn học cũ của cô. 3 năm trước, Đường Nghệ cũng nhiều nhất là chỉ từ trong miệng câu nghe được tên Thời Địch, song phương căn bản không nhận thức.
Hai người xa bắn Đại Bắc cũng không tới, lại cùng nhau lén lút có liên hệ, tự nhiên là có vấn đề.
Lúc này mới cài chương trình vi rút không bao lâu, liền nghe được nhiều tin tức đến như vậy.
Thời Tiểu Niệm nắm thật chặt ống nghe, thấp giọng nói cho chính mình nghe, em gái ngoan của tôi, cô đến cùng ở sau lưng tôi làm bao nhiêu chuyện. Lần này, cô nhất định sẽ tra tới cùng.
Mấy ngày kế tiếp, Thời Tiểu Niệm đem tất cả tinh lực đều nhằm vào việc nghe trộm.
Nghe chuyện của Thời Địch.
Thời Địch quả nhiên là không cho cô thất vọng, cung cấp rất nhiều thông tin cho cô.
Thời Tiểu Niệm đem tư liệu nghe được từng cái ghi chép lại.
Thứ nhất, Thời Địch không có mang thai.
Thứ hai, Thời Địch cùng Đường Nghệ lén lút có liên hệ, đồng thời không hy vọng Đường Nghệ về nước.
Thứ ba, dạo này Mộ Thiên Sơ toàn là 3 giờ sáng mới trở về, Thời Địch vì thế rất bất mãn.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn quyển vở ghi trong tay, cầm bút lên đem thông tin thứ ba chậm rãi gạch đi, lúc nào Mộ Thiên Sơ trở về, thực sự không liên quan đến cô.
Ánh mắt của cô ảm đạm, người ngửa ra sau đi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.
Thời điểm ở trên Vân Chi Đảo, cô cho rằng Mộ Thiên Sơ ở cùng Thời Địch là do số mệnh an bài, một đôi trời sinh, nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là sự ngọt ngào giả tạo.
Tại sao lúc trước Mộ Thiên Sơ rõ ràng sủng ái Thời Địch như vậy, mà sau khi kết hôn trái tim lại lạnh nhạt dần?
Chẳng lẽ, Mộ Thiên Sơ phát hiện Thời Địch lừa hắn?
Quên đi, chuyện tình cảm của vợ chồng bọn họ thực sự không liên quan đến chuyện của cô chỉ muốn làm rõ chuyện 3 năm về trước.
Thời Tiểu Niệm âm thầm tự nói với mình, đừng đi quản việc không đâu.
Những ngày tiếp theo, Thời Tiểu Niệm lại bị trói đi học nghi thức của quý tộc Anh Quốc.
Cái gọi là nghi thức quý tộc chính là nhất định từng cái dĩa đều phải lựa chọn một cách tỉ mỉ, mới có thể bưng lên cho quý tộc chủ nhân dùng, chẳng trách Cung Âu như vậy soi mói từng cái dĩa người khác mang đến, hóa ra là bệnh chung truyền thống của giới quý tộc.
Thời Tiểu Niệm dòng dã một ngày học cách chọn cái dĩa cho phù hợp với món ăn, đâm tới con mắt cũng muốn lòi ra.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.
Mời vào.
Giáo viên hướng dẫn Dương giọng hô.
Phong Đức từ bên ngoài đẩy cửa ra, nho nhã lễ độ nhìn phía cô, âm thanh cứng cáp, "Thời tiểu thư, xe đã chuẩn bị kỹ càng, có thể đi rồi." Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, tiếp tục nghiên cứu cái ly trong tay, này hoa văn của chiếc cốc làm sao không đúng rồi, uống chén trà thôi mà có muốn hay không phải như vậy chú ý. "Thời tiểu thư." Phong Đức lại hô một lần. "Đi đâu?" Thời Tiểu Niệm phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc mà hỏi, theo thói quen hướng về một bên trên ghế xạ lòn nhìn tới. Trên ghế xạ lòn trống không. Bình thường cô đến học nghi thức quý tộc Anh Quốc, cung Âu sẽ an vị ở trên ghế xạ lòn chờ cô, làm sao ngày hôm nay người không thấy đâu, vừa rồi không phải vẫn còn ở nơi này sao? "Thiếu gia đã đi ra rồi ạ." Phong Đức khẽ mỉm cười, "Phái tôi tới đón tiểu thư đi." "Đi trước không mang theo cô cùng đi sao?" "Còn phân trước sau." Thời Tiểu Niệm chuyển động chiếc cốc màu trắng trong tay, một bên vừa nghiên cứu vừa không hiểu hỏi, "Rốt cuộc là đi đâu?" Phong Đức nhìn cô thần bí nở nụ cười, "Thiếu gia không phải là cùng Thời tiểu thư đã hẹn rõ rồi sao? À, nghe nói là thù lao thiết bị nghe trộm hôm trước thiếu gia đưa cho tiểu thư." "Thù lao thiết bị nghe trộm?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến ngày đó cung Âu cho cô ba lựa chọn, cô chọn giã ngoại. Trải qua sự phân tích kín đáo của hạ biên tập, cung Âu rõ ràng là muốn cùng cô chơi game ra chiến, sau đó cung Âu không nhắc lại, cô còn tưởng rằng cung Âu đã quên đi rồi. "Nguyên lai, hắn còn không quên, còn đã lựa chọn hôm nay." "Không, tôi không đi." Lúc Tiểu Niệm lập tức như chặt đinh chém sắt nói. Đánh chết cô cũng không muốn đi giã ngoại, bình thường ở nhà hắn đã điên cuồng đến lợi hại, ai biết cung Âu này biến thái hoang tưởng sẽ làm sao dằn vặt cô. "Thiếu gia nói Thời tiểu thư nhất định phải đi. Tôi còn ở đây học tập, hắn không phải để tôi hảo hảo học nghi thức quý tộc sao, tôi còn chưa có học tốt." Thời Tiểu Niệm đem cốc tre ở trước người, liều mạng tìm cớ. "Thiếu gia nói rằng việc học để sau cũng được, hắn đã ở đó chờ tiểu thư rồi." Phong Đức nói. "Tôi không đi, tôi sẽ không đi." Thời Tiểu Niệm thái độ kiên định, người liên tục lùi về phía sau. "Tôi mặc kệ, bác gọi điện thoại cho cung Âu, nếu hắn nhất quyết bắt tôi đi ngày hôm nay, thì đành để thi thể của tôi đi thôi. Cô mới không cần thỏa mãn cho chuyến dã ngoại thú vị của hắn." Mấy giáo viên hướng dẫn đứng ở một bên kinh ngạc mà nhìn tình cảnh lúc này, đầu óc bọn họ đều mơ hồ. Thấy Thời Tiểu Niệm kiên định như vậy, Phong Đức nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, "Thời tiểu thư, vậy thì thật là xin lỗi." "Xin lỗi cái gì?" Thời Tiểu Niệm vẻ mặt đề phòng đứng tại chỗ. Chương 80, hắn thực sự là một tên biến thái. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng ghét bỏ chính mình, tìm không ra biện pháp chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xe một đường hướng lên trên núi. Con đường bên dưới ngọn núi chìm đắm trong một mảnh bóng đêm, đèn đuốc như những ngôi sao nhỏ, đẹp không sao tả xiết. Xe càng núi càng mở, bầu trời đêm càng ngày càng tối. Đường lên núi thật giống như không có điểm cuối. Đèn xe chiếu vào vách đá phản chiếu lại một vệt ánh sáng ảo ảnh. Không biết qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại, cửa xe được mở ra. Thời Tiểu Niệm từ trên xe đẩy cửa bước xuống, đập vào mắt chính là một khách sạn trên đỉnh ngọn núi, hùng vĩ, đồ sộ, đèn đuốc sáng choang, một loạt người phục vụ mặc đồng phục khách sạn đứng ở cửa, nhìn thấy cô, họ dồn dập túi người xuống, "Thời tiểu thư, hoan nghênh cô đại giá quang lâm." "Khách sạn? Cung Âu ở phía trong chờ tôi sao?" Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, nếu như chỉ là ở quán rượu, cô liền mắt nhắm mắt mở, ở Thiên Chi Cảng như thế bị cắn mấy cái đi. Cô hiện tại chỉ cầu không bị mất mặt xấu hổ trong buổi dã ngoại này. "Thiếu gia ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất." Phong Đức từ trong xe lấy ra một chiếc hộp màu đen xa hoa được thiết kế riêng, "Thời tiểu thư, cô cầm quần áo vào khách sạn thay đi." "Thay quần áo?" Thời Tiểu Niệm ngơ ngác. "Làm cái gì, còn muốn thay quần áo, vô cùng thần bí." "Đúng, thời tiểu thư thay quần áo xong tài xế sẽ đưa người đi tìm thiếu gia." Phong Đức đem chiếc hộp đưa cho cô. "Cung Âu đây là đang làm cái gì?" Thời Tiểu Niệm tiếp nhận chiếc hộp, bị thúc giục hướng về trong khách sạn đi đến, một nhân viên ân cần đưa cô tới phòng thay quần áo, nhiệt tình hỏi, "Tiểu thư có cần tôi hỗ trợ không?" "Không cần, cảm ơn." Thay quần áo cô vẫn biết. Thời Tiểu Niệm đi vào phòng thay quần áo trắng lệ, tiện tay khóa trái cửa, mở nắp hộp ra, bên trong là một bộ quần áo chỉnh tề, sợi tổng hợp mềm mại thoải mái, vừa nhìn là biết được làm từ chất liệu thượng hạng. "Tại sao phải thay quần áo?" Thời Tiểu Niệm không rõ, đem quần áo mặc lên người, sau đó cô đã bị bất ngờ. "Đây không phải quần áo người bình thường mặc, rõ ràng đây chính là váy đồng phục trung học châu Âu. Áo cánh cùng với váy ngắn, chạy xuôi một luồng mùi vị thanh xuân, có điều so với chiếc váy cô nhìn thấy trên TV, chiếc váy này nhìn qua rõ ràng là quá ngắn, áo cánh cũng ngắn một cách phi thường. Nghĩ tới cung Âu là dẫn cô tới đây chơi cái gì dã chiến, Thời Tiểu Niệm lập tức bối rối. Người đàn ông này không ngừng muốn chơi dã chiến, còn muốn chơi chế phục tờ lay. Hắn thực sự là một tên biến thái thực thụ. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng đem cung Âu mắng một vòng lại một vòng, đem váy đồng phục cầm trong tay trực tiếp ném vào hộp. loại váy này cô là tuyệt đối sẽ không mặc, chết cũng sẽ không thỏa mãn loại thú vị điên cuồng kia của cung đâu.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên đứng ở bên ngoài lễ phép hỏi, tiểu thư, xin hỏi cô xong chưa, có cần hỗ trợ không?
Không cần. Thời tiểu niệm cất giọng nói, đứng ngồi không yên ở trong phòng thay quần áo.
Làm sao bây giờ, cô không thay y phục, phong đức bọn họ sẽ vẫn giục, cuối cùng nhất định sẽ đi vào, đến lúc đó cô sẽ không thể không thay rồi.
Vậy thì chỉ còn cách chạy trốn.
Cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay cung Âu, tạm thời trốn đi vẫn là có thể.
Thời tiểu niệm nhìn bốn phía, tầm mắt nhìn đến phía cửa sổ khách sạn, mắt lập tức sáng ngời, cấp tốc chạy tới, kéo màn, mở cửa sổ ra.
Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống, phía dưới một mảnh đen như mực, phòng thay quần áo là ở lầu 2, nói cao không cao, nói thấp không thấp.
Liều mạng.
Thời tiểu niệm khẽ cắn răng, liền leo lên cửa sổ, tay bắt được một vật tựa như ống nước, đem hai chân chậm rãi thả xuống, người từng điểm đi xuống.
Quá trình leo xuống cũng không thuận lợi, bàn tay đụng tới mấy chỗ chướng ngại, máu không ngừng chảy.
Thời tiểu niệm mặc kệ đau xót, tiếp tục đi xuống, mũi chân chăm chú bám vào mặt tường, không để cho mình trượt xuống.
Ầm.
Thời tiểu niệm thuận lợi nhảy xuống mặt đất, cô mở bàn tay của mình ra, chỉ thấy có một vết thương cơ hồ dài 4 cm, ở trong gió đêm đau đến sắc bén.
Thuận lợi chạy thoát là tốt rồi.
Bị thương là chuyện nhỏ.
Thời tiểu niệm an ủi chính mình, đang muốn rời đi, chỉ thấy hai bảo tiêu đứng trước mặt cô, hình thành một bức tường, không tiếng động mà nhìn cô, trong mắt rõ ràng viết cô chạy không được rồi.
Thời tiểu niệm không nói gì mà nhìn bọn họ nhìn cô leo xuống sao không sớm nói một tiếng.
Bọn cận vệ cung kính mà cúi đầu, thời tiểu thư, cung tiên sinh nói, thời tiểu thư thích leo cửa sổ, dặn dò bọn tôi chú ý một chút, mời ngài trở về đi thôi.
Thời tiểu niệm đứng tại chỗ, phiền muộn mà cúi đầu liếc mắt nhìn tay của mình.
Được rồi, không nhận sẽ bị tổn thương.
Cung Âu làm sao mỗi lần đều đoán được cô sẽ leo cửa sổ, lần trước ở trên đảo mây cũng vậy, hắn giống như lắp camera theo dõi ở trên người cô.
Không thể chạy trốn thành công, thời tiểu niệm bị bọn cận vệ mạnh mẽ áp tải tới phòng thay quần áo.
Phong Đức đứng ở cửa một mặt bất đắc dĩ nhìn cô, thời tiểu thư, cô có khỏe không, hôm nay làm sao vậy, bất quá chỉ là cuộc hẹn với thiếu gia thôi mà.
Bình thường cũng không gặp cô không phối hợp như thế.
Hẹn, nếu như chỉ là cuộc hẹn đơn giản thì tốt rồi.
Cung Âu rõ ràng là muốn cùng với cô chơi chút trò chơi kích thích, cô không thích.
Không đợi cô nói thêm cái gì, thời tiểu niệm đã bị mạnh mẽ đẩy vào phòng thay quần áo.
Lần này, đi vào là hai nữ nhân viên giúp cô thay quần áo, đem đồng phục nữ sinh châu Âu cho cô mặc vào.
Thời tiểu niệm đứng trước gương chạm đất, dè dặt nhìn mình trong gương, áo rất ngắn, để lộ cái eo trắng nõn, màu đỏ ca da vắt được buộc lên mới miễn cưỡng che khuất rốn, hơn nữa váy học sinh chỉ ngắn tới mông. Thời tiểu niệm cảm giác xấu hổ đến mức không thể gặp người khác rồi.
Tôi.
Thời tiểu niệm vừa định nói đổi đi, hai nữ nhân viên liền đưa cô ngồi ở trên ghế, bắt đầu chải tóc cho cô.
Thời tiểu niệm cảm thấy mình giống như một tiểu nữ sinh 14, 15 tuổi.
Được rồi, tiểu thư có thể ra ngoài rồi.
Hai nữ nhân viên đàng hoàng chỉnh trọng nói.
Các ngươi xác định tôi ăn mặc như vậy còn có thể ra ngoài.
Thời tiểu niệm mất hết niềm tin nhìn về phía các cô, đưa tay che khuất con mắt của mình. Đã không có cách nào nhìn thẳng vào bản thân, cô đã 24 tuổi rồi, y phục này quá xấu hổ, quá lung túng.
Cô như vậy nên ở trong nhà mới đúng.
Hai nữ nhân viên chỉ cười không nói.
Bên ngoài lại truyền tới âm thanh thúc giục của Phong Đức, ra hiệu cung Âu đã chờ hồi lâu.
Thời tiểu niệm ngồi ở trong phòng thay quần áo, cảm giác muốn tự tử.
Nhưng đến cuối cùng, cô cũng chỉ có thể cầm lấy một cái áo khoác mặc lên người, che kín mình, chỉ lộ ra hai cái chân, sau đó mới có đủ dũng khí đi ra ngoài.
Phong Đức đứng ở cửa phòng thay quần áo, cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy vẻ mặt sắp chết của thời tiểu niệm, không khỏi cười cợt, thời tiểu thư, đi thôi.
Ừ.
Thời tiểu niệm gật gù, che kín áo khoác trên người, từng bước đi ra ngoài, hướng về con đường địa ngục đi đến.
Xe thương vụ lại một lần nữa đưa thời tiểu niệm hướng về đỉnh ngọn núi cao hơn đi đến.
Ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vang của bánh xe ở trên đường núi.
Xe dừng ở trên đường, thời tiểu niệm hít thở sâu một hơi. Sau đó đẩy cửa xe ra bước xuống, có chút sốt sáng trà sắt tay.
Cô nhìn tới phía trước, ánh mắt không khỏi trệ xuống.
Chỉ thấy trên phần cuối đỉnh ngọn núi, một gốc cây đại thụ che trời lặng lặng mà đứng ở dưới bóng đêm, dưới cây lớn, một bóng người cao lớn thon dài đứng ở đó.
Là Cung Âu.
Ở trước mặt của hắn là một bàn ăn màu trắng, trên bàn ăn nốt đến, không khí hết sức mịt mờ, lãng mạn.
Cung Âu không nhìn thấy cô, người hướng về một bên đi đến, đứng trên đỉnh ngọn núi, vòng qua đám bảo tiêu bên cạnh. Phía dưới chính là vách núi sâu thẳm.
Hắn đứng ở nơi đó, giày da dẫm lên mặt đất, thân hình thon dài hướng về phía trước, cả người có loại ảo giác lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống.
Có ánh đèn rơi vào trên người hắn, đưa bóng người hắn chiếu lên có mấy phần hư huyễn. Đêm khuya, trên đỉnh ngọn núi, dưới bóng cây đại thụ, cùng âu. Toàn bộ hình ảnh xem ra hoàn mỹ đến yêu dị, đến kinh tâm động phách. Thời Tiểu Niệm đứng ở xa, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Đồng nhiên, cung âu lại dâm đi trên vách đá treo leo, cả người phảng phất muốn đẩy đám bảo tiêu đi về phía trước. Thời Tiểu Niệm cả kinh mở to mắt, vừa định gọi, cung âu đồng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau một khắc. Thời Tiểu Niệm ngờ ngợ nhìn thấy trên mặt hắn có vẻ cô đơn, loại vẻ mặt kia xưa nay cô chưa từng thấy ở cung âu, cô hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Dù sao, cung âu cao cao tại thượng, làm sao có thể cô đơn. Trên đỉnh ngọn núi không có bất kỳ ai. Xe phía sau Thời Tiểu Niệm phía sau lặng yên không một tiếng động rời đi. Lại đây. Cung Âu đi trở về dưới gốc cây, gương mặt anh Tuấn không có vẻ mặt gì, dùng giọng bá đạo nói với cô. Một câu này đem Thời Tiểu Niệm kéo về hiện thực, cô thiếu chút nữa đã quên rồi, câu ngày hôm nay bị gọi lên trên đỉnh ngọn núi là vì cái gì? Nên tới sớm một chút. Chết sớm, sớm siêu sinh. Thời Tiểu Niệm dùng sức mà cắn cắn môi, che kín y phục trên người đi về phía trước. Đến gần, cô mới phát hiện cung Âu mặc một bộ quần áo màu đen, dáng người gầy gò gợi cảm, ống tay áo kéo đến khuỷu tay, cổ áo mở ra ba khuy, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khuôn mặt gầy gò ở trong màn đêm càng hiện ra mê hoặc. Hắn đêm nay cả người cùng bóng đêm hòa vào là một. Chương 81, cung Âu vì nàng mà thổi vết thương. Cung Âu yên lặng ngắm nhìn nàng, tầm mắt di động khắp nơi theo động tác nàng kéo váy, con người đen bên trong không thích dần dần biến mất, biến thành một loại u ám, con mắt càng thêm đen kịt thâm thúy. Khóa chặt lại eo thon trắng non tinh tế của nàng, cuống họng không khỏi nắm thật chặt. Thân hình quyến rũ lộ ra vẻ lơ đãng gợi cảm, cứ ẩn hiện trước mắt của hắn. Cô nàng này mặc vào đồng phục học sinh nguyên lai mê hoặc như thế. Cung Âu thân thể từ từ căng thẳng lên, nếu không hôm nay là cái ngày tháng đặc biệt, hắn hiện tại nhất định đem nàng ngay tại chỗ giải quyết, lại cho hắn nhìn một màn này, rõ ràng là muốn dụ dỗ hắn. Cứ như vậy đi, không cần thay đổi. Cung Âu nói rằng, lại đây. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó mặt đều sắp thiêu cháy, nghe vậy người đứng đến căng thẳng, không chịu đi qua. Trước đây, hắn khẳng định bắt đầu tay máy tay chân. Lại đây cung Âu lườm nàng, nàng ngày hôm nay làm sao như là người chết cứng ngắc vậy, tới đây cho ta. Nói xong, cung Âu liền đi hướng về nàng, một tay nắm lấy người nàng từ từ kéo hướng về bên bàn ăn đi đến, ngón tay hắn cực nóng đụng vào đến nàng, Thời Tiểu Niệm thân thể càng thêm cứng ngắc, cùng tảng đá không khác là mấy. Xong, muốn bắt đầu. Thời Tiểu Niệm chặt chẽ cắn vào môi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối thịt đều là cứng nhắc. Thời Tiểu Niệm nàng ngày hôm nay uống lộn thuốc cung Âu một mặt không cảm xúc trừng mắt nàng một cái, đơn giản ôm nàng một cái, như ôm đứa trẻ tựa như đem nàng ném ngồi vào trước bàn ăn. Sau đó, hắn để cho nàng ngồi ra. Không có thêm một bước động tác, không có thứ gì. Không có trong dự liệu tính sát lang, Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn ăn, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cung Âu. Không trực tiếp đến sao? Hắn còn muốn chơi cái gì đây, hay là đang sử dụng chiêu mới để dằn vặt thần kinh của nàng. Cung Âu đi tới trước mặt nàng, ngón tay thon dài ưu nhã rút ra nắp bình rượu đỏ, ở hai ly rượu bên trong rót rượu đỏ, màu sắc rượu đẹp đẽ ở trong ly xoay tròn. Nhìn chăm chăm màu đỏ của rượu trong chén, cung Âu con ngươi đen sâu hơn, tiếng nói trở nên khàn khàn, rượu này là từ năm 86, vẫn cất giấu ở nước Anh. Nếu như Thời Tiểu Niệm cẩn thận quan sát vẻ mặt cung Âu, sẽ phát hiện hắn ngày hôm nay cùng với bình thường không giống nhau. Nhưng nàng hiện tại đầy đầu chính là người đang đi chơi dã ngoại, căn bản quan tâm không tới cái khác, nàng nhìn chằm chằm trong chén rượu, ngón tay gãi đầu hơi bĩu môi. Đúng, uống trước chút rượu cũng tốt. Chờ nàng uống say, dây thần kinh xấu hổ cái gì cũng là không quản được rồi. Nghĩ, Thời Tiểu Niệm đưa tay liền cầm cốc rượu lên hướng trong miệng. Thời Tiểu Niệm, nàng làm gì? Cung Âu đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn nàng đem uống vào rượu vang cất nhiều năm như vậy một cái toàn bộ buồn bực. Nàng có biết hay không loại rượu này có bao nhiêu quý báu cùng quý hiếm, lại uống một hớp hết rồi. Không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, chờ ta uống say ngươi nghĩ làm gì thì làm mà. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn hiện ra một mặt thấy chết không sợ nói rằng. Nói xong, nàng đứng lên, cầm bình rượu lên hướng về ly rượu trong ta chính mình ngã xuống, nàng đã triệt để tự hại mình rồi. Ngược lại nàng cũng trốn không thoát, nàng cũng chỉ có thể chính mình làm say rồi, hắn muốn làm gì thì làm đi. Nàng muốn uống đến bất tỉnh nhân sự. Cung Âu nhìn nàng lại uống hết một chén rượu, nữ nhân này ngày hôm nay thực sự là uống lộn thuốc. Tờ giờ UIE. Nu ạ toại không được. Ở lúc Thời Tiểu Niệm lần thứ hai đem tay đưa về phía bình rượu, Cung Âu cực nóng tay đè xuống ở tay nàng, lạnh lùng nói, nàng say rồi ai theo ta làm chuyện tiếp theo. Chuyện như vậy còn muốn theo cái gì, một mình ngươi đã nghiền không được sao. Thời Tiểu Niệm tức muốn chết. Hắn muốn chơi loại này không giới hạn dã ngoại trên đỉnh ngọn núi, nàng cũng không phải nhất định phải phối hợp. Lại như bình thường, ngược lại cũng chính là một mình hắn. Không được, ta liền muốn ngươi bồi tiếp cung Âu không vui một cái mở tay nàng ra. Hí! Thời tiểu niệm vết thương trên tay bị đánh đến, nhất thời đau đến nàng hô khẽ lên tiếng, người ngồi trở lại màu trắng trên ghế bàn ăn màu trắng, lông mày nhíu chặt cùng nhau. Làm sao vậy cung Âu con ngươi đen dùng mình, lướt qua bàn ăn đi tới trước mặt nàng, một phát bắt được bàn tay của nàng. Chỉ thấy trên lòng bàn tay của nàng trên dán ba miếng dán ba chỗ, tại sao lại như vậy? Tiếng nói của hắn lập tức châm xuống. Không có gì. Thời tiểu niệm rút tay của mình về, lại bị hắn bá đạo tóm lại. Nói, làm sao như vậy chính là không phải ở lớp tiếng Anh nơi đó, mấy người giáo viên hướng dẫn đánh ngươi cung Âu lạnh giọng hỏi, ngựa khí rất bực mình. Hắn mới rời khỏi nàng bao nhiêu lâu, nàng lại làm một tay thương. Thời tiểu niệm lắc đầu, không phải, là ta tự mình làm bị thương. Ngươi làm sao làm cung Âu nắm chặt tay nàng, nói dừng lại một chút, đống nhiên hiểu được, sắc mặt chìm đến cực điểm, ngựa khí kém hơn, ngươi là không phải lại tìm cửa chạy trốn. Như lần trước ở đảo trên mây, thời tiểu niệm trầm mặc túi đầu. Một giây sau, cung Âu đánh một cái tản nhẫn vào trên đầu nàng, ngựa khí mang theo nồng đậm bực mình, như thế nào nàng yêu thích trốn bằng cửa sổ có phải là lần sau nàng đi tới nơi nào, ta liền đem cửa sổ đóng hết lại. Nàng cho rằng nàng là khỉ A, nhiều lần đều leo ra cửa. Thời tiểu niệm lặng im không nói lời nào. Cung Âu ở bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa tay nàng đặt ở lòng bàn tay của chính mình, con ngươi đen cẩn thận kiểm tra mặt trên dán có phải là đã dán đến hết thật không. Lòng bàn tay trắng non dán vào nơi phải dán, thấy thế nào làm sao xấu. Thời tiểu niệm muốn rút tay của chính mình về, cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị chừng nàng một cái, đừng núp đích. Chạy trốn không được một tay lại bị thương, ngươi thật là có năng lực nhưng cún không thể là khỉ được cung Âu mắng nàng. Nếu không phải hắn muốn đi dã ngoại chơi cái gì không thú vị kia, nàng phải trốn sao? Thời tiểu niệm đang nghĩ hoán nghiệm, đột nhiên trên tay mát lạnh, như có một cỗ gió nhẹ đảo qua lòng bàn tay của nàng, hơi lạnh rất thoải mái. Nàng vừa nhấc người chỉ thấy cung Âu đang cầm tay nàng tinh tế kiểm tra, gò má của hắn giống như được điêu khắc, sống mũi thẳng, một đôi mắt đen rất sâu, lại như bầu trời đêm không bờ bến như thế. Mà giờ khắc này, hắn ngồi đối diện giữ lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng thổi. Rất chăm chú. Thật giống như nâng một cái ly chân bảo, mang theo cẩn thận từng ly từng tí một. Thời tiểu niệm ngồi ở chỗ đó, trong lòng mà chấn động, một loại tư vị không nói ra quanh quẩn trong đầu. Hắn lại vì nàng mà thổi vết thương. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không được quá nhiều thương, nhưng được người khẩn trương như vậy kiểm tra vết thương, đây là lần thứ nhất. Cung Âu trên mặt nghiêm nghị làm cho nàng hoảng hốt, làm cho nàng cảm giác mình như là bị thương rất nặng. Như thế này có phải là rất đau cung Âu thổi mấy lần, hỏi. Con người đen thẳng tắp nhìn hướng về nàng. Không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Thời tiểu niệm không được tự nhiên mở nói ra, lần thứ hai rút tay của chính mình về. Cung Âu lạnh lùng nói, nàng tay này phải làm cơm cho ta, làm sao có thể có bị thương. Thật sự không có chuyện gì. Thời tiểu niệm cung Âu nắm lấy tay nàng, con người đen yên lặng trừng mắt nàng, khắp khuôn mặt là sự nghiêm túc vẻ ngưng trọng, nàng nghe cho ta, không cho phép sẽ đem đôi tay này làm bị thương. Bằng không ta cho nàng cả đời cũng sẽ không tiếp tục dùng đôi tay này. Ngươi muốn chém nó sao? Chém nó rất đáng tiếc. Cung Âu cầm lấy tay nàng, tầm mắt từ trên xuống dưới quét qua tay của nàng, như nhìn một phần món ăn ngon, ánh mắt càng ngày càng u ám, lâu lâu mới mở miệng, từng chữ càng rỡ, ta sẽ đem đôi tay này dùng dây xích trói lại, cho nàng dùng cũng không dùng được. Hắn thật coi nàng thành chó sao? Có nghe hay không Cung Âu hỏi, như đang giáo dục sủng vật nghiêm khắc một cách gia trưởng. Nghe. Thời tiểu niệm chỉ có thể gật đầu, bất lực nhìn hắn. Nghe lời là tốt rồi. Cung Âu lúc này mới thỏa mãn, sắc mặt căng thẳng sắc mặt khẽ biến mất, đông cúi đầu liền cắn vào ngón tay của nàng, đầu lưỡi liếm một cái. Như một tia dòng điện nhỏ đánh vào trên ngón tay của nàng, thời tiểu niệm thân thể không nhịn được run lên. Vẫn là mẫn cảm như vậy. Cung Âu tả khí mở nở nụ cười một tiếng, ở đầu ngón tay nàng lại hôn thêm hai lần. Thời tiểu niệm có chút đề phòng mà nhìn hắn, hắn đây là muốn bắt đầu rồi sao? Nàng cắn chặt môi, làm tốt chuẩn bị bị cung Âu tập kích, cung Âu lại không hôn nàng, hắn một tay nắm tại lòng bàn tay của nàng, một tay cầm mở chai rượu đi tới một bên, rượu ngươi không thể uống, ăn những thứ khác, có sắc tố không cho phép ăn. Ảch! Hắn vẫn là không chạm nàng. Hắn hôn nàng, nàng cứng ngắc, hắn không động vào nàng, nàng vừa sốt sáng thấp thỏm đến không được, không biết hắn lúc nào mới bắt đầu thời tiểu niệm cảm giác mình đều sắp bị ép điên lên rồi. Cung Âu không thấy nàng lo sợ bất an, tầm mắt rơi vào trên bàn ăn. Tiếp tục nói, thứ này không thể ăn, thứ này không thể ăn, thứ này ngươi cũng không có thể ăn. Hắn chỉ là đang nói nàng không thể ăn, một điểm hỏi ý của nàng đều không có. Trên bàn ăn chứa đựng rất nhiều đồ ngon. Cung Âu một trận loạn chỉ trên dưới, cuối cùng đặt tại trước mặt Thời Tiểu Niệm là một đĩa trứng chiên, đây là món nàng hiện nay duy nhất có thể ăn. Trở lại sau đó, tay không thể làm ướt, không thể nắm vật nặng, không thể đụng vào vật gì sắc bén, có nghe hay không Cung Âu nói một đống. Thời Tiểu Niệm ngồi ở một bên nghe, rất muốn nói hắn ngạc nhiên, chỉ là tìm hai cái lỗ hổng mà thôi, không cần khuyết đại như vậy. Nhưng nhìn thấy trên mặt hắn nghiêm nghị cùng nghiêm túc, nàng nghĩ đến miệng lại nói không ra, chỉ còn dư lại chấn động. Đại khái là quá lâu không có bị người như thế quan tâm tới đi. Một chút vết thương nhỏ, liền bản thân nàng cũng sẽ không chú ý, hắn lại khẩn trương như vậy không cho phép nàng ăn cái này, ăn cái kia. Chương 82, anh của hắn. Lưu Tinh Vũ. Thời Tiểu Niệm bối rối. Lưu Tinh Vũ là cái quỷ gì vậy? Màn hình thoại di động đặt ở trên bàn bỗng sáng lên, một dòng chữ nhảy vào trong mắt của cô. Lưu Tinh Vũ. Tuyết Sơn, nơi này không phải là trên đỉnh ngọn núi Tuyết Sơn sao? Người thần bí trong tin tức kia chính là Cung Âu. Thời Tiểu Niệm chậm rãi tỉnh lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, ngơ ngác mà hỏi, Cung Âu, tôi lựa chọn giã ngoại, chính là giã ngoại xem Lưu Tinh Vũ sao? Không phải vậy sao? Cung Âu hỏi ngược lại, cái nĩa xâm một ít trứng phóng tới bên môi cô, ăn. Thời Tiểu Niệm ngây ngốc cắn miếng trứng, vì lẽ đó, chúng ta ngày hôm nay chính là đến xem Lưu Tinh Vũ. Không phải cái game giã ngoại đáng xấu hổ kia. Chỉ là xem Lưu Tinh Vũ, loại ngây thơ này không phù hợp với phong cách của Cung Âu. Không phải vậy thế em nghĩ chúng ta tới đây làm gì? Cung Âu nhíu mày nhìn về phía cô. Không, không có gì. Thời Tiểu Niệm nào dám nói ra mình là cho rằng tới làm cái gì. Vẻ mặt của em nói cho tôi biết, em thật giống như đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cung Âu một đôi con ngươi đen thẳng tắp nhìn cô, sắc bén như dao phân tích cô. Thời Tiểu Niệm túng quẫn nói không ra lời. Cung Âu lại xâm một khối trứng đút cho cô như cho một tiểu sủng vật ăn. Thời Tiểu Niệm nhai miếng trứng, có chút mơ hồ không rõ hỏi, vậy việc anh để tôi mặc đồng phục học sinh này là sao? Nghe vậy, động tác cầm dao nĩa của Cung Âu dừng một chút, con ngươi đen trở nên thâm thúy. Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn hắn. Năm tôi 17 tuổi, có người hẹn tôi cùng đi xem Lưu Tinh, kết quả người kia không tới, tôi chỉ có một mình, không cầm tiền nên phải đứng ở ngoài cả đêm, quần áo cũng không thay, phải mặc đồng phục. Cung Âu bỗng nhiên nói, tiếng nói không có cảm tình gì, tự thuật hoàn chỉnh câu chuyện. Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn. Nguyên lai hắn bị người khác thất hẹn, nhưng việc này cùng việc cô mặc đồng phục có quan hệ gì? Tôi không chịu được người khác thất hẹn với tôi, vì lẽ đó, coi như mười mấy năm qua đi, lại nhìn Lưu Tinh Vũ, tôi cũng phải có người mặc đồng phục, đứng trước mặt tôi, giống như lúc trước Cung Âu từng chữ đều cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, đem một khối trứng bá đạo nhét vào trong miệng cô, em liền đảm nhiệm người kia. Đảm nhiệm người kia? Là nữ sinh sao? Thời Tiểu Niệm phát hiện, cô đi theo Cung Âu lâu như vậy. Những gì cô biết cũng chỉ là bề ngoài của hắn, ví dụ như cuộc sống riêng tư loạn đến rối tinh rối mù của hắn, ví dụ như hắn là người đàn ông có tiền nhất thế giới, ví dụ như hắn tính khí xấu lại cố chấp, cô đều không biết. Cung Âu tiếp tục cắt lấy từng khối trứng đút vào trong miệng cô, không tiếp tục nói nữa, trên gương mặt anh Tuấn không có cảm xúc gì, còn người đen thâm thúy khiến người ta khó có thể dự đoán. Đêm, yên tĩnh không một âm thanh. Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ hắn, đánh vỡ phần yên tĩnh này, làm sao trước đây không nghe anh nhắc qua. Bị người khác lỡ hẹn có gì tốt để nhắc? Cung Âu ngữ khí không có gì hay ho, tiếp tục đem trứng mạnh mẽ đút cho cô, nhất định phải cho cô ăn. Hẳn là bị người quan trọng lỡ hẹn mới có thể canh cánh trong lòng đi. Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, rơi vào trầm tư. Giống như cô, không phải là cũng bị Mộ Thiên Sơ lãng quên sao? Hắn đã nói sẽ không quên cô, hắn nói muốn cùng cô kết hôn, lúc còn trẻ hắn hứa rất nhiều, cam kết rất nhiều với cô. Đến cuối cùng, Mộ Thiên Sơ không có thực hiện. Cô cũng canh cánh trong lòng. Lời của cô vừa nói xong, cái nĩa trong tay Cung Âu thẳng tắp xuyên vào bên trong một khối trứng, con ngươi đen càng ngày càng sâu, lạnh lùng nói, không quan trọng, người lỡ hẹn đối với tôi mà nói mãi mãi cũng không quan trọng. Không quan trọng thì hắn sẽ không đặc biệt trở lại đây xem Lưu Tinh Vũ rồi. Còn muốn cô mặc đồng phục học sinh để hắn nhớ lại. Người kia nhất định rất quan trọng mới có thể để hắn hận như thế. Thời Tiểu Niệm hiểu được, cô hôm nay chỉ là vật thay thế cái người thất hẹn kia. Vậy sao hôm nay anh không mặc đồng phục học sinh? Thời Tiểu Niệm hỏi, muốn nhớ lại quá khứ không phải nên nhớ lại triệt để sao? Tôi cũng không phải 17 tuổi, mặc đồng phục quá ngu rồi. Cung Âu nhấn mày. Thời Tiểu Niệm không nói gì, vì lẽ đó một mình câu ngu xuẩn là đủ rồi đúng không? Có điều biết Cung Âu không phải dẫn cô đi dã ngoại làm loại chuyện đó, Thời Tiểu Niệm thả xuống cảnh giác không ít, khẩu vị tốt dần lên, đưa tay chuẩn bị cầm lấy dao nĩa ăn một chút gì, lại bị Cung Âu vỗ bỏ. Tay em bị thương, đừng động. Cung Âu gạt tay cô ra, tiếp tục cho cô cho ăn, động tác bá đạo nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí một. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi yên, tùy ý hắn cho ăn, từng miếng một mà nuốt trứng. Một lát sau, cô thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cung Âu, không nhịn được nói, kỳ thực nếu anh chú ý như vậy liền hẹn lại người kia một lần là được rồi. Lại hẹn người kia xem Lưu Tinh Vũ không phải sẽ bù đắp thiếu sót trong lòng sao, cần gì phải bắt cô làm vật thay thế. Cô tin tưởng, lấy thủ đoạn bá đạo của Cung Âu, người nào có thể chối hẹn. Nghe vậy, Cung Âu tàn nhẫn mà chừng cô một cái, ngựa khí nhất thời ác liệt đến cực điểm, câm miệng, ăn của em đi. Cung Âu đem một khối trứng cứng ngắt nhét vào trong miệng cô, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa bị sặc chết. Thời Tiểu Niệm vội vã che miệng có chút đau, người đàn ông này không hiểu sao, cô có lòng tốt giúp hắn mà thôi, hắn có phải ác như vậy hay không? Đồng nhiên, trong mắt cô né qua một vệt ánh sáng. Là Lưu Tinh Vũ. Thời Tiểu Niệm vội vã từ trước bàn ăn đứng lên, vỗ Cung Âu một cái, Cung Âu, Lưu Tinh Vũ đến rồi. Trên đỉnh ngọn núi, là nơi gần bầu trời nhất. Từng đạo lưu quang từ bầu trời đêm cắt xuống, hào quang rực rỡ nhưng ôn hòa hạ xuống, ở trong màn đêm đen nhánh vẽ ra độ cong đẹp mắt. Đẹp quá. Thời Tiểu Niệm thán phục mà nhìn Lưu Tinh Vũ rơi xuống từ trên bầu trời, vài giây sau cô mới thấp mắt nhìn về phía Cung Âu. Chỉ thấy Cung Âu vẫn duy trì cái kia tư thế ngồi ở trước bàn ăn, không có nhìn lên trời, con người đen yên lặng nhìn mặt bàn, không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì. Một giây sau, Cung Âu đặt dĩa xuống, từ trước bàn ăn đứng lên, tay thon dài cầm bình rượu, từng bước đi về phía cây đại thụ to lớn, đứng ở vách núi bên cạnh, nghiêng rượu đỏ trong tay, đem toàn bộ đổ xuống. Một hồi rượu đỏ rơi xuống, như cử hành một loại nghi thức nào đó. Thời Tiểu Niệm đứng ở sau lưng hắn, không hiểu nhìn hắn. Đổ xong rượu, Cung Âu đem bình rượu đỏ ném ở một bên, nhấc hai chân thẳng tắp thon dài, vòng qua đám bảo tiêu ngồi xuống một bên, ngước mắt nhìn phía chân trời lưu tinh, gương mặt anh tuấn lúc này trắng xám. Lại đây. Cung Âu gọi cô. Thời Tiểu Niệm kéo lại váy ngắn, chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người ngồi trên mặt đất, Thời Tiểu Niệm hai tay đặt trên hàng rào, thỉnh thoảng nhìn Cung Âu một chút. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy hôm nay Cung Âu cùng với bình thường không giống nhau, không có sắc bén, bá đạo như vậy, thật giống ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Em biết làm sao tôi để người lỡ hẹn kia sống thoải mái không? Cung Âu đột nhiên hỏi. Cái gì? Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn. Chính là chết. Cung Âu môi mỏng khẽ nhếch, từng chữ nói ra khỏi miệng, âm thanh rất nhanh biến mất ở trong gió. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn Cung Âu, quên cả ngắm Lưu Tinh Vũ mỹ lệ, hắn ơi lời này là có ý gì? Hắn đã chết. Cung Âu ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn phía chân trời lưu tinh, trên mặt không hề có một chút thưởng thức, đồng tử, con ngươi so với đêm càng thêm đen kịt. Năm ấy, hắn không đến xem lưu tinh, hắn lỡ hẹn, bởi vì hắn đang trên đường tới Cựu Tiền rồi. Chết rồi. Thời Tiểu Niệm giật mình, cuối cùng cô đã rõ tại sao khi cô vừa đề nghị hẹn lại người kia một lần thì Cung Âu lại nhìn cô bằng ánh mắt ác ma như vậy. Nguyên lai, đó là mặc kệ hắn có bao nhiêu bá đạo, hung hăng, đều không hẹn được người kia trở lại. Tôi có thể hỏi người đó là ai được không? Thời Tiểu Niệm hỏi cẩn thận từng ly từng tí một. Là bạn gái hắn thời trẻ sao? Anh của tôi. Cung Âu nói. Lại là một đáp án ngoài dự liệu. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn. Thì ra hắn còn có anh trai, mà anh của hắn đã chết. Thì ra người lỡ hẹn với hắn là anh hắn. Chẳng trách Cung Âu vừa nhìn thấy cô một thân đồng phục học sinh thì sửng sốt một chút, kỳ thực, hắn là muốn cô mặc đồng phục nam sinh, kết quả bị quản gia Vạn Năng Phong Đức hiểu lầm, lấy cho cô một bộ đồng phục nữ sinh. Dưới bầu trời đêm, lưu tinh từng tia rơi xuống, tạo ra độ cong. Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ rơi xuống. Rõ ràng như vậy, đẹp như vậy. Năm ấy, tôi là ở chỗ đó chờ, chờ một buổi tối, lưu tinh đều rơi hết. Cung Âu tiếng nói trầm thấp, không có tâm tình mánh liệt gì, điện thoại di động ở ngoài không có tín hiệu, đến ngày hôm sau tôi mới biết, hắn xảy ra tai nạn xe cộ trên đường đến đây, người cùng xe rớt xuống núi, máu thịt bé bét.